Chương 1. Tân đại tướng quân. Chương 1. Tân đại tướng quân. Mộng hồi Tam Quốc, vô số nhân vật lịch sử nổi lên trước mắt. Vương hầu tướng lĩnh môn các lĩnh một đời phong tao, ai nói mệnh từ thiên định. Lịch sử bố cục lẽ nào liền như thế không cách nào thay đổi, trở thành chiều hướng phát triển. 03. Một con bướm còn có thể gây nên một hồi lốc xoáy, huống chi là quốc chi trọng thần môn đây. Phía dưới, liền để ta là chư vị xem quan mang đến một đoạn không giống nhau lịch sử, để người cũ vật tỏa ra tân sinh ba, đến đây đi, lịch sử cửa lớn đang từ từ mở rộng mười. Đêm khuya Dung Thành, Cẩm Giang khu, trung tâm thành phố sở tại, phồn hoa nhất địa phương. Một người trẻ tuổi tại kết thúc một ngày khổ cực công tác sau, mệt nhọc sau khi, không khỏi pha hạ một chén trà xanh, mở ra một quyển tốt sách, điều ám ánh đèn, tinh tế phẩm đọc lên. Chớp mắt đêm đã khuya, người trẻ tuổi đánh mấy cái ngáp, chưa hết phòng thèm chậm rãi khép sách lại, gục xuống bàn ngủ. Gần thêm nữa vừa nhìn, hắn đang phẩm đọc sách mắt càng là tứ đại danh tác một trong Tam Quốc diễn nghĩa, mà vừa vặn đứng ở đệ 115 hồi, chiếu khải hoàn hậu chủ tin sảm, thác đồn điển khương duy chánh họa, mặt trên. Ngoài cửa sổ đèn nghe ông đỏ tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đường nhưng là một phái ngựa xe như nước, trung tâm thương nghiệp khu cũng chính là cờ bờ giờ sống về đêm vừa mới bắt đầu, hết thảy đều có vẻ như vậy gió êm sóng lặng, không thể bình thường hơn được. Cùng lúc đó, tại đen kịt một màu màn trời bên trong, dĩ nhiên từng bước xuất hiện một cái có thể liên tiếp quá khứ và tương lai lỗ sâu. Cái này lỗ sâu chậm rãi hình thành, hướng về cái kia đống phổ thông hơn nữa bất quá đơn nguyên lầu bay đi. Ngày thứ hai, người trẻ tuổi chậm rãi xoay người, rủi rủi con mắt, từ trên bàn học đứng dậy. Nhìn ngó trên cổ tay biểu, hắn không khỏi hô to một tiếng. Trời ạ, ta dĩ nhiên ngủ lâu như vậy, đi làm bị muộn rồi rồi. Người trẻ tuổi không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã đưa tay đi đủ đặt lên giường quần áo, có thể tóm vào trong tay hắn mới phát hiện không đúng, chuyện này làm sao là một thân cổ đại quan phục. Lại một nhìn kỹ, dĩ nhiên là một bộ đại tướng quân phục. Chuyện này là xảy ra chuyện gì? Lại nhìn chăm chú đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện mình dĩ nhiên ở một tòa xa lạ cổ đại phủ tướng quân. Người trẻ tuổi không hiểu chút nào, lại một ngắm trên bàn học vật phẩm, hắn ngạc nhiên mà phát hiện, đó là một ít cổ kính giấy và bút mực, cùng một ít cơ mật thư cùng với tấu chương. Trong đó một phong, tựa hồ đúng là mình tấu biểu, nói chuẩn xác, vẫn là một phong xuất sư biểu. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua phía dưới ký tên, thình lình có một hàng chữ, hán đại tướng quân Khương Duy Tấu. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình xuyên qua trở về Tam Quốc niên đại, trở thành thuộc hán hậu kỳ danh tướng, tổng đốc quân sự đại tướng quân Khương Duy. Người trẻ tuổi đang suy tư ứng đối ra sao thân phận mới, đồng nhiên nghe thấy cửa chuyển đến tiếng bước chân, tiếp theo chính là báo cáo đại tướng quân, tham mưu hạ hầu bá, tiên phong Liêu Hóa cầu kiến. Khương Duy bận điệu nói, nhanh mau vào. Hai người muốn hành lễ, Khương Duy vội vã nâng dậy, hai vị không cần đa lễ, có việc nói thẳng không ngại. Đại tướng quân, hiện nay sạn đạo đã trùng tu xong xuôi, quân bị vật tư cùng ta đại hán thủy quân cũng đã đến tề, chỉ các vị đại tướng quân hiệu lệnh. Khương Duy nhìn kỹ hai người, chỉ thấy bọn họ đều là vẻ vải bất ham, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn không khỏi hỏi một câu, hai vị bao lâu chưa ngủ? Hồi đại tướng quân, mấy ngày mấy đêm. Ai? Đều là bởi vì ta nhất ý bắt phạt, hại các ngươi được như thế nỗi khổ a. Ti chức không dám. Đại tướng quân chẳng lẽ có cái gì mới kế hoạch sao? Ti chức nhất định tận lực đi làm. Hai người nói xong, lẫn nhau nghi hoặc mà nhìn đối phương một chút, ở trong lòng bọn họ, qua đi Khương Duy nhưng là xưa nay đều chưa từng nói qua lời nói như vậy. Đương nhiên không phải, ta chỉ là xem hai vị thần sắc có chút không tốt lắm, cố ý quan tâm một thoáng hai vị. Các ngươi đã vô cùng mệt nhọc, mau mau đi nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần trở lại cùng ta cùng thương nghị quân quốc đại sự đi. Ta đại tướng quân ưu ái. Hai người đi ra phủ đại tướng quân, dọc theo đường đi nói thầm lên, đây chính là chưa bao giờ có việc à, đại tướng quân lúc nào cũng học được chăm chú quan tâm người khác. Hừ, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt một phen đi, mấy ngày nay đúng là mệt muốn chết rồi. Mãi cho đến mặt trời lên tới chính giữa bầu trời, hai người mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa nhìn đồng hồ nước thượng thời khắc, lại đã là buổi trưa chính giữa lúc, hai người vội vã hướng phủ đại tướng quân mánh đuổi mà đi. Ti chức hạ hầu bá, Liêu Hóa tham kiến đại tướng quân. Mau mau xin đứng lên. Thế nào? Nghỉ ngơi xong chưa? Hồi tướng quân, nghỉ ngơi đầy đủ. Tạ tướng quân quan tâm. Không cần khách khí. Các ngươi vẫn không có tiến bữa chưa chứ? Đúng, tướng quân. Được, ta cũng vừa hay không ăn cơm đây. Không bằng các ngươi đồng thời cùng ta ăn thật ngon một trận làm sao? Tạ tướng quân ưu ái. Đang nói chuyện, Khương Duy vệ binh đã bưng tới rượu và thức ăn, trong đó vừa vặn có một cái mới vừa từ trong nước nắm bắt tới cá chép, trải qua đầu bếp tỉ mỉ điều chế, mùi vị vô cùng ngon. Ba người vừa ăn ngon miệng tôm cá tươi, vừa uống tây xuyên, thiên nhiên tự thành, cổ cùng lai nguyên vị rượu ngon, từng người đều là tâm tình thật tốt, tươi cười rạng rỡ. Khương Duy tự mình cho hai vị thuộc hạ gấp một khối lớn thịt cá, lại cử chung rượu cùng hai vị uống rượu, làm cho hai người ngược lại là thật không tiện. Rượu say thời khắc, Khương Duy hỏi, hai vị đối với ta sắp tiến hành bắc phạt thấy thế nào? Liêu Hóa nói, tướng quân, dựa vào Hóa góc nhìn, đây là tham lam hành làm khó việc vậy. Ồ, Nguyên Kiệm làm sao mà biết? Tướng quân, ta Đại Hán nhiều năm liên tục chinh phạt, quân dân đều có oán hận, huống bây giờ Ngụy cũng có tướng tài, như Đặng Ngải, Trung Hội các loại, không phải dễ dàng có thể chiến thắng vậy. Tướng quân tám lần phạt Ngụy, đều không hoạch thành công, đủ có thể thấy Ngụy tạm không thể phạt, Trung Nguyên tạm không thể phục vậy. Hừ, Nguyên Kiệm nói như vậy rất tốt. Mà tướng quân, Thi Kinh, Vân, ta có được không còn sớm không muộn, một mực đuổi tới vào lúc này, ta xem cũng cùng tướng quân hiện nay tình hình giống nhau đến mấy phần chỗ. Bởi vậy, tướng quân nghi cần cẩn thận châm trước. Khương Duy vừa nghe, trong lòng không khỏi cả kinh, nghĩ thầm hắn làm sao sẽ biết ta không còn là nguyên lai Khương Duy. Nghĩ lại lại vừa nghĩ, nhất thời rõ ràng đây là cổ nhân trí tuệ, lại trùng hợp cùng mình tao ngộ tương xứng hiệp, thật là thiên ý vậy. Cũng được, chính mình cần phải mượn cơ hội này, đem hết toàn lực, cứu vãn nước thuộc bại vong kết cục, dù cho vì thế trả giá nhiều hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Suy tư qua đi, Khương Duy ngẩng đầu thấy Hạ Hầu Bá vẫn chưa ngữ, liền hỏi một câu, trọng quyền có gì cao kiến? Nói thẳng không ngại.
Tướng quân, vừa nãy Nguyên Kiệm nói rất có lý. Dựa vào ta góc nhìn, hiện nay ta không những không thể phản ngụy, mà là phải cẩn thận đề phòng. Tư Mã Thị xoán ngụy sau, tất làm xâm nô, thục lấy đó huy, đến lúc đó, như nước ta không có đầy đủ chuẩn bị, chắc chắn rơi vào bị động hoàn cảnh. Này, chính là nước ta chi đáng lo giả vậy. Trọng quyền, Nguyên Kiệm, ngươi hai vị nói, hôm nay bá ước nghe chi, đúng như thể hồ quán đỉnh, lệnh ta tự nhiên hiểu ra vậy.
Bá ước, ở đây thâm tạ hai vị nói như vậy.
Nói, Khương Duy hướng hai người bọn họ vị phân biệt làm vái chào.
Ta hai vị sao dám?
Tướng quân có thể chăm chú nghe này nói như vậy, đây là ta đại hán hồng phúc vậy.
Hoàng thiên hậu thổ, thực cùng dám.
Nói thật hay. Ta bây giờ liền lập tức tả tấu chương đăng báo thiên tử, đình chỉ trinh phạt, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ sẽ có một ngày, chấn chỉnh lại quốc uy.
Rõ.
Liền, cựu lịch sử đã thành là qua đi, thuộc hán trong lịch sử một trang mới sắp đến.
Chương 2. Nước thuộc tân sinh.
Chương 2. Nước thuộc tân sinh.
Ngọ yến kết thúc, hai vị bộ hạ từng người hồi cường, mà Khương Duy thì chính thức bắt đầu hành động đầu tiên, hắn viết một lần nữa một phần tấu biểu, nội dung đại thể là nhiều lần bắc phạt, hao tiền tốn của, hiện tại quyết tâm nghỉ ngơi lấy sức, thỉnh cầu hậu chủ chấp thuận hắn tại hán trung các nơi chiêu mộ sĩ tốt, đồn điền luyện binh.
Hậu chủ xem xong sau, đem này phong tấu biểu khắp cả chỉ rõ chư vị đại thần, chúng đều xưng thiện.
Đặc biệt là Quang Lộc đại phu Tiêu Chu, vô cùng vui sướng, nói, đại tướng quân có thể ngộ này lý, làm này quyết đoán, chính là quốc gia chi hồng phúc vậy.
Hậu chủ nhất thời cũng vô cùng vui sướng, lập tức tay chiếu trả lời chắc chắn, chấm chuẩn tướng quân đỉnh, tướng quân nỗ lực liền có thể.
Đón lấy, Khương Duy sai người chuyên môn thống kê nhiều lần bắc phạt bên trong chết trận tướng sĩ danh sách, đồng thời chính mình tự mình đi tế điện bọn họ, an ủi gia thuộc.
Đối với những bị trọng thương, thậm chí tàn tật tướng sĩ, trước vẫn luôn không có được thích đáng chăm sóc, Khương Duy không chối từ gian lao đi vào thăm viếng, tự mình phân phát quân lương trợ giúp, rất nhiều người đều hết sức cảm động.
Thông qua tất cả những thứ này, Khương Duy thành công cứu vãn lại chính mình tại tướng sĩ trong lòng hình tượng, không chỉ có vì chính mình thắng được một cái tốt danh tiếng, quan trọng hơn chính là ngưng tụ thuộc quân vốn đã phân tán quân tâm.
Cuối cùng, Khương Duy mệnh lệnh các doanh tướng lĩnh đồng thời đến phủ tướng quân mở hội.
Rất nhanh, chư vị tướng lĩnh cũng đã đến đông đủ.
Khương Duy trước tiên hỏi một câu, quân ta hiện nay lương thảo binh khí, cũng quân lương có hay không khan hiếm?
Báo cáo đại tướng quân, quân ta quân lương tuy khẩn, cũng có thể chống đỡ.
Phiên phức chính là lương thảo quân khí, vô cùng khan hiếm.
Ồ, nguyên nhân cụ thể có cái nào?
Nhiều năm liên tục chinh chiến, quân ta tiêu hao vô cùng to lớn, huống hồ hiện nay nước ta lương thực thu hoạch cũng không được, phát sinh không ít thiên tai, rất nhiều nơi đều có nạn dân tại chịu đói, bởi vậy chúng ta quân lương cung cấp cũng vô cùng căng thẳng.
Binh khí kia đây, tác chiến tổng không thể không có vũ khí a.
Báo cáo tướng quân, chúng ta tại trong chinh chiến tiêu hao không ít binh khí, phiền toái hơn chính là hiện nay rất nhiều binh khí đều đã cổ xưa, thậm chí mục nát. Chúng ta dùng chúng tác chiến, tại gặp phải kẻ địch thường thường muốn ăn rất thiệt lớn.
Tốt, các ngươi lập tức mang ta đi quân ta chủ yếu quân doanh cùng kho vũ khí, ta muốn đích thân kiểm tra tình huống.
Trước khi đi, Khương Duy để người mang tới trong phủ phần lớn đáng giá kim châu bảo khí.
Khương Duy đi ở một đám tướng lĩnh phía trước, tiến vào doanh môn, rất nhiều sĩ tốt thấy bọn họ dồn dập chào quân lễ.
Tiến vào quân doanh cùng kho vũ khí, Khương Duy mới biết vấn đề tính chất nghiêm trọng.
Hắn nuốt một cây đã mục nát cổ xưa trường mâu, nhìn rất nhiều nặng nề bất kham quá hạn binh khí, đối bên người tướng lĩnh ra lệnh nói, vì bảo vệ quốc gia của chúng ta, vì bảo vệ chúng ta bách tính, đại gia mấy ngày nay khổ liền khổ một ít, chính mình chủ động quyên xuất gia tài đến làm quân lương cùng thu mua quân khí.
Nói xong, Khương Duy tự mình để người đem cái kia chồng kim bảo hướng về trên đất đổ ra, toàn bộ phân cho sĩ tốt cùng cung cấp quân nhu.
Chư tướng đầu tiên là sương sở, tiếp theo trăm miệng một lời nói, rõ.
Qua mấy ngày, Khương Duy tự mình đi tới kho vũ khí cùng luyện binh trường, nhìn rất nhiều mới đánh tốt vũ khí, Khương Duy trên mặt vui mừng.
Hắn đối bên người các tướng sĩ nói chuyện, thấy được chưa?
Đám này quân khí, tương lai sớm muộn sẽ có tác dụng lớn.
Chúng ta các tướng sĩ cầm bọn họ, tài năng càng tốt hơn đi cùng quân địch tác chiến.
Đừng đau lòng nhà mình chút này tài bảo, chỉ cần phá tan quân địch, tương lai đại gia sớm muộn đều sẽ hữu dụng không xong bà bối.
Khương Duy chỉ vào một đội thuộc quân bộ tốt, đối bên người bình thường phụ trách huấn luyện thuộc quân tướng lĩnh nói chuyện, kể từ hôm nay, các ngươi mau chóng dựa theo ta này trên bản vẽ sách bộ tốt trận pháp, phỏng đoán nghiên cứu, tranh thủ đem sớm ngày hoàn thiện, đồng thời tập trung vào hàng ngày thao luyện bên trong, lấy cường ta bộ quân.
Nói làm xong, Khương Duy từ trong tay áo lấy ra một đồng, mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách.
Chúng tướng đồng loạt đến xem, phát hiện mặt trên quả thực sách có một trận pháp, càng là trước mới nghe lần đầu.
Chúng tướng không rõ, do hỏi, đại tướng quân làm sao đến trận pháp này?
Khương Duy cười nói, việc này, các chư vị cùng ta cùng hồi phủ sau, hôm nay buổi chiều yến hội thượng bàn lại, làm sao?
Chúng tướng tuy rằng có hoặc, nhưng vẫn là biểu thị đồng ý liền, Khương Duy mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên.
Khương Duy bọn người lại đi tới kho vũ khí, hắn theo tay cầm lên một cây trường thương, nhíu mày, thương này vì sao như thế chi khinh?
Các ngươi định là ăn bất nguyên vật liệu, theo thứ tự hàng đái.
Bình thường phụ trách rèn đúc binh khí quân bộ phận vội vã biện sừng, tướng quân, ti trước sao dám?
Muốn là tướng quân tay sơ, phán đoán sai rồi chưa từng.
Khương Duy cười lạnh nói, tay sơ, ngươi làm chúng ta tướng quân thường ngày sống phóng túng, đối quân quốc đại sự từ không quan tâm, liền quân khí nên có phân lượng đều không rõ ràng.
Bên người một tướng vội vã đứng ra phẫn nộ quát, lớn mật tham quan, càng dám lừa gạt tướng quân.
Ngươi làm tướng quân không nhìn được vậy?
Luận tội đang chém.
Chỉ thấy sĩ quan kia nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nơm nớp lo sợ, mồ hôi như mưa.
Khương Duy quay đầu nhìn lại cái kia tướng, hóa ra là Tưởng Thư. Lúc đó vừa vặn là hắn phụ trách quản giáo quân bị vật tư vận chuyển cùng rèn đúc các loại.
Khương Duy nói, ngươi rõ ràng ăn bất nguyên vật liệu, vì sao ngụy biện?
Có nguyên nhân gì, mau chóng nói đến.
Khương Duy chỉ thấy sĩ quan kia sợ sệt nói không ra lời, liền biết hắn có ẩn tình.
Liên liên giả giả không biết, làm người cầm cây thương kia lên sân khấu thử một lần, quả nhiên không được, không chỉ có ăn bất nguyên vật liệu, hơn nữa dẻo dai tính cũng không đủ, đụng tới chân chính cứng rắn vật thể, va chạm tức đoạn, căn bản bất quá quan. Tưởng Thư về phía trước nói, tướng quân, đối cỡ này người chỉ có thể nghiêm nơi không thể khoan dung. Như tướng quân tức giận khó tiêu, mặc cho tướng quân xử trí. Khương Duy cười cười nói, Tưởng Thư, người đều có phạm sai lầm thời gian, chúng ta cần phải nhiều cho bọn họ mấy lần cơ hội, tận lực để cho lấy công chủ tội, mà không phải đơn giản phủ định, xử trí đối phương. Bằng không, không chỉ có vẻ chúng ta máu lạnh vô tình, hơn nữa cũng sẽ cho ta quân mang đến ảnh hưởng trái chiều, cuối cùng suy yếu ta quân đoàn kết trình độ. Tưởng Thư nói, vâng, tướng quân nói đúng. Khương Duy phía sau chư tướng trong mắt nghi ngờ càng nhiều thêm, không khỏi xì xào bàn tán lên. Khương Duy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ vào cái kia quan đạo, sau đó cắt bất đắc dĩ thư hàng gái, thu công lạm đạo, lần này tạm tha ngươi một hồi, lần sau cũng không thể còn như vậy rồi. Cái kia quân khí giám quan Liêu lúc này đáp, phải. Khương Duy còn nói, vừa muốn dùng hợp lệ tư liệu, lại muốn đào thải đi một nhóm quá hạn cựu binh khí. Sau đó rèn đúc bộ quân dụng binh khí, đặc biệt là thương mâu các loại, tốt nhất muốn sắc bén, có tiêm khẩu cùng lưỡi dao sắc, vừa có thể chém vào, lại có thể đâm tới, không chỉ có thể lưỡng dụng, lực sát thương cũng tăng lên. Hơn nữa, thân thương nhất định phải dùng gỗ tốt tải, bảo đảm không có điều chi cùng bậy, không thể quá nhuyễn cũng không thể quá cứng, muốn có nhất định độ cứng cùng tính dai. Binh khí cũng không có thể quá nhẹ cũng không thể quá nặng, đặc biệt là người sau. Không phải vậy tại quân ta chuẩn bị lùi lại cùng rời đi, thường thường sẽ trở thành rất lớn trói buộc cùng phiền phức. Thuộc hạ rõ ràng, bây giờ liền lập tức đi làm. Hừm, tốt, chúng ta Đại Hán quân đội sức chiến đấu muốn tăng lên, đầu tiên phải từ chi tiết nhỏ nắm lên, từ cơ bản nhất phương diện nắm lên, xem các ngươi. Rõ. Chương 3. Luyện binh. Chương 3. Luyện binh. Khương Duy nói xong, lại dẫn dắt chúng tướng đi tới kỵ binh trại huấn luyện. Sách sử có viết, Tam Quốc thời kỳ, Ngụy, Thục, Nô trung thuộc về nước Ngụy kỵ binh bộ đội thực lực cường hãn nhất, đặc biệt là một ít tinh nhuệ thiết kỵ quân, tỉ như Hổ Báo kỵ, lợi dụng mạnh mẽ cơ động năng lực cùng sức chiến đấu nổi danh trên đời. Mà nước Thục so sánh cùng nhau liền muốn kém hơn không ít, nước Nô càng sâu. Nước Thục thiết kỵ quân chủ yếu lấy Ngũ Hổ thượng tướng một trong Mã Siêu dẫn dắt Tây Lương thiết kỵ là thượng, bọn họ quanh thân tinh cương thiết giáp, phối có trang bị hạng nặng, huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng nhược điểm chính là phạm vi công kích có hạn, cơ động năng lực không đủ. Khương Duy vừa muốn tất cả những thứ này, vừa bước kiên định bước tiến đi vào trại huấn luyện. Trại huấn luyện chủ tướng lập tức hướng Khương Duy chào quân lễ, Khương Duy đáp lễ. Đón lấy, Khương Duy hỏi, có thể làm cho ta đi xem chúng ta Đại Hán thiết kỵ chiến mã sao? Đương nhiên có thể, tướng quân mời tới bên này. Khương Duy bước vào mã trường, cảm giác đầu tiên chính là, các ngươi nơi này làm sao cũng chỉ có đám này ngựa. Xác thực, phóng tầm mắt nhìn tới, chiến mã rất nhiều đều là mang thương chiến mã, hơn nữa số lượng cũng không có Khương Duy tưởng tượng nhiều lắm, đặc biệt không ít đều có vẻ gầy yếu, có chứa đói. Mặc dù như thế, Khương Duy lại có thể cảm nhận được đám này chiến mã khí thế. Đó là một loại chỉ có cùng chủ nhân tại thân kinh bách chiến sau mới sẽ nắm giữ khí tràng. Hắn không khỏi nghĩ như lên năm đó Mã Mạnh khởi xuất linh Tây Lương thiết kỵ rong ruổi chiến trường, quát tháo phong vân cảnh tượng, thật là tiếc hay. Liền ngay cả Tào Tháo đều đối Tây Lương thiết kỵ rất có kiêng kỵ, nói, Mã Nhi bất tử, ta chết không táng địa rồi. Thượng quân. Khương Duy rồi mới từ tưởng tượng phục hồi tinh thần lại, hỏi hắn, đám này ngựa làm sao sẽ là thần sắc này? Hồi tướng quân, bây giờ chúng ta tiền lương căng thẳng, liền ngay cả kỵ binh cũng không thể ngoại lệ. Thêm vào nhiều lần xuất chinh, tổn thất rất nặng, chúng ta đành phải cắt giảm kỵ binh quy mô. Ít nhất phải lưu đủ thức ăn gia súc cung cấp Tây Lương thiết kỵ, bởi vì bọn họ vẫn dũng chịu trách nhiệm thủ vệ biên cương trọng trách, làm cho ngoại tộc không dám xâm phạm. Ừm. Cái kia, có biện pháp gì hay không mở rộng quân mã khởi nguồn đây? Tướng quân nói giỡn, quân mã chủ yếu sinh ra từ Lũng Tây một vùng, đặc biệt Tần Lũng Hà Tây mã trường là nhiều. Chúng ta trước đây tại gia cắt thừa tướng tại, dù sao còn khống chế một phần mã trường. Hiện tại bởi nước Ngụy uy hiếp, quân mã sản lượng rất thiếu. Chúng ta lại không thể từ nước Ngụy người nơi đó muốn tới chiến mã. Ừm. Cái kia, những nơi khác đây? Những nơi khác, phòng trường đều không có quy mô lớn mã trường. Ồ đúng rồi, các ngươi có nghĩ tới hay không, những cái được gọi là đất man gì khả năng cũng có ngựa tốt. Tướng quân, những địa phương kia đám người thô bạo hung hãn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chúng ta để phòng bọn họ còn đến không kịp. Lại nói tức khiến cho bọn họ có ngựa tốt, chúng ta lại lấy cái gì đi cùng bọn họ đổi đây. Cái này mà, chính là phương pháp của các ngươi vấn đề, trên đời vô nan việc. Yên tâm đi, tương lai của ta sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta Đại Hán kỵ binh không thể không có ngựa, không phải vậy bản gì sức chiến đấu. Được. Chúng ta tin tưởng tướng quân. Khương Duy dẫn dắt bộ hạ trở lại phủ tướng quân, mệnh lệnh nhân viên hậu cần chuẩn bị tiệc rượu. Khương Duy nhân cơ hội để người đi đem cái kia quân bộ phận kêu lại đây. Hai người đi tới một nơi địa phương bí ẩn, Khương Duy hỏi, ngươi vì sao phải thu công làm tạo, theo thứ tự hàng đái. Không biết đây là ta quân ra chiến trường chuẩn bị đồ vật, ta quân tướng dùng này cùng quân địch chém giết. Cái kia tiểu quân đáp, tướng quân, ti trước đương nhiên biết. Nhưng là, tướng quân không biết, gần đây bởi vì tướng quân thúc giục gấp, tướng quân liền xuống mệnh lệnh bắt buộc, để chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tướng quân khí toàn bộ đánh xong, giao phó tướng quân nghiệm thu. Liền, chúng ta đành phải tăng giờ làm việc, liều mạng đổi chế, thật vất vả mới mất ăn mất ngủ đánh được rồi. Ồ, cái kia quân khí tài liêu vì sao bất quá quan? Hồi tướng quân, gần đây quê hương của chúng ta phát sinh quy mô lớn nạn hạn hán, lương thực mất mùa, hơn nữa tướng quân nhiều lần xuất chinh, quân phí chi hùng vĩ, những địa phương kia quan mặc kệ bách tính chết sống, siêu cao thuế nặng, còn đứng giữa kiếm lợi, làm cho bách tính thống khổ bất kham. Rất nhiều các hương thân đem cuối cùng lương thực đều giao ra, đành phải đói bụng, còn có người chạy nạn đi tới. Ta hiển nhiên quê hương tháng ngày một ngày khó tự một ngày, vì không cho cha mẹ ta bị khổ, liền một mình dùng một ít quân phí, còn có ta tích chữ, đi cho ta ra cha mẹ, giúp bọn họ gian nan sống qua ngày, tốt nhất cũng có thể tiếp tế một ít hương thân. Khương Duy trầm ngâm chốc lát, nói chuyện, không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta thì sẽ có biện pháp xử trí. Dứt lời, Khương Duy đem mình vệ binh gọi tới, đi đem Tưởng Thư kêu đến, ta có lời muốn cùng hắn nói. Có thể. "Tướng quân, ngươi cũng không thể quá độ trách phạt Tưởng tướng quân a. Tưởng tướng quân Bình lúc mặc dù đối với chúng ta không ra sao, có thể hắn dù sao cũng là lập được rất nhiều công đại tướng a." Chỉ chốc lát sau, Tưởng thư đến. Khương Duy nói với hắn, "Tuy rằng mệnh lệnh của ta hạ đến có chút gấp, nhưng là mặc kệ thế nào, ngươi cũng không thể mạnh mẽ buộc nhân ra đi làm vượt qua phạm vi năng lực việc a. Nếu như vậy, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Thực sự không xong rồi, ngươi có thể thương lượng với ta một thoáng, đem cuối cùng kỳ hạn lại kéo dài chút cũng không muộn a. Dù như thế nào, chất lượng là người thứ nhất, tuyệt đối không thể qua loa." Tưởng thư đáp, "Tướng quân nói tới là, ta là có chút nóng nội, không có tình người, sau đó nhất định sẽ nhiều cùng tướng quân thương lượng, nhiều hơn cả chính." Khương Duy nói, "Hừm, tốt lắm, ngươi liền lấy ra 500 lạng bạc ròng, cho vị này hiếu tử lấy về, trợ giúp cha mẹ hắn vượt qua cửa ải khó đi." "Phải." Cái kia quân bộ phận khước từ Khương Duy cũng tưởng thư mà đi. Rất nhanh, tiệc rượu dọn xong, đại gia không giữ lễ tiết mấy, từng người ngồi vây quanh tại trước bàn, thoải mái chè chén. Khương Duy giơ một chung rượu, đối chư vị tướng sĩ nói, "Vì nước ta, chúng ta cần phải dùng hết khả năng, khuôn phủ sát tác." "Rõ." "Chư vị làm cùng ta, mãn ẩm này chén." Khương Duy ngửa đầu, đem rượu uống một hơi cạn sạch lập tức, Khương Duy ngồi xuống, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Chén bàn đan sen thời khắc, có mấy vị đại tướng đồng thời hỏi Khương Duy, "Đại tướng quân, chúng ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất giống như biến thành người khác?" "Ồ, làm sao?" "Tỷ như, ngươi trước đây rất ít quan tâm sĩ tốt, cũng rất ít quan tâm chúng ta, chỉ là một lòng nghĩ đi chinh chiến, đi thu phục Trung Nguyên. Gần nhất nhưng là có rất lớn thay đổi a." Khương Duy nghĩ thầm, "Nói như thế nào đây? Cũng không thể nói ta là xuyên việt tới chứ. Cái kia chẳng phải là thành thần?" "Không được, đến muốn cái dễ bàn pháp bỏ đi bọn họ nghi hoặc." Liền, Khương Duy hắng giọng, "Khắc khắc, các ngươi cũng không biết, ta đây, trước cũng là luôn luôn ham muốn bắt phạt, tranh thủ sớm ngày hoàn thành thừa tướng di chí mới tốt. Bắt đầu đây, ta ngây thơ cho rằng rất dễ dàng liền có thể đem nước Ngụy đánh cho liên tục bại lui, thất bại thảm hại, nhưng là sau đó ta phát hiện ta sai rồi, nước Ngụy thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta, sở dĩ bọn họ thường thường lấy phòng ngự sách lược, chính là muốn chậm rãi tiêu hao hết chúng ta quốc lực, cuối cùng cho chúng ta lấy một đòn chí mạng, triệt để phá hủy chúng ta. Ta là làm sao ý thức được tất cả những thứ này đây? Vậy còn muốn nói tới lần thứ 8 bắt phạt. Lần đó chúng ta tổn thất rất nặng a, ta trở lại trong phủ, chăm chú suy nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến vậy. Liền, ta hoảng hoảng hốt hốt làm nhất ngộng, mơ tới chúng ta thừa tướng, hắn là một bộ tiên phong đạo cốt kiểu dáng, đang một mình tại hậu hoa viên bên trong quán cá. Hắn nhìn thấy ta, cũng không có nghiêm khắc trách cứ ta khuyết điểm, mà là kiên nhận khai đạo ta nói, chúng ta lúc này nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không thể thiện động binh cách, bởi vì trước chúng ta quốc lực tiêu hao quá nhiều, đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm. Nước Ngụy, tương lai Tư Mã thị soán vị sau, chắc chắn sẽ tiến công nước ta, lấy thực hiện thôn tính Ngô thuộc nguyện vọng. Vì lẽ đó, chúng ta lúc này chỉ có thể nghỉ ngơi lấy sức, tương lai mới có thể chống đỡ được nước Ngụy công kích, bảo toàn nước ta. Lúc gần đi, hắn còn nhắc nhở ta muốn thương cảm sĩ tốt, cái kia một quyển trận pháp đồ cũng là hắn đưa đây. Chương 4. Tiêu trừ cường tặc. Chương 4. Tiêu trừ cường tặc. Chúng tướng nghe xong đều là rất là thán phục. Một vị tướng lĩnh đầu tiên nói, thật là không có nghĩ đến, Vũ Hầu tuy rằng đã qua đời, nhưng y nguyên tâm hệ lại hắn, mong nhớ chúng ta a. Một vị khác tướng lĩnh cũng nói, đúng đấy, bá ước. Nếu là thừa tướng Hiền Linh, ngươi có thể càng muốn cố gắng gấp bội, chấn chỉnh lại ta Đại Hán quốc uy a. Khương Duy khẽ mỉm cười, nói, muốn chấn chỉnh lại quốc uy, chỉ dựa vào ta Khương Duy một người sao đủ? Chư vị có thể tất cả đều có phần a. Tướng quân nói tới là, chúng ta nguyện cùng tướng quân đồng thời, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thiết thay, Khương Duy dùng một cái có chứa cán dài thịnh rượu dùng cô cho tất cả mọi người đều múc một đấu lớn rượu, nói, dùng rượu chung uống rượu nơi nào có dùng đấu uống vui sướng. Hôm nay chư vị cùng Duy, không say không thuộc về, uống một trận mới thôi. Ngày thứ hai, đại gia đều phổ biến thức dậy rất muộn, trừ ra Khương Duy. Hắn sáng sớm liền lên dò xét các doanh, thuận tiện thể dục buổi sáng thể dục buổi sáng. Chờ mọi người đều lên, hắn tuyên bố, Hạ Hầu Bá, Liêu Hóa, Phó Thiêm, Tưởng Thư cùng ta cùng xuất phát, hồi đô thành thấy chủ thượng, mang tới 1000 binh mã để phòng bất trắc. Chúng tướng còn lại lưu thủ chư doanh, huấn luyện sĩ tốt, chớ đến sai lầm. Khương Duy năm người thoại lĩnh quân ra đi đi tới một chỗ thế núi hiểm trở chỗ. Khương Duy thấy phụ cận thôn trại đều không nghe thấy gà cho tiếng, nói với Tả Hữu, nơi này địa thế hiểm ác, bây giờ lại không phải lúc thái bình, đại gia phải cẩn thận, khả năng có cường đạo qua lại. Tả Hữu nói, tướng quân sợ cái gì? Chúng ta nhưng là quan quân, dù có cường đạo, bọn họ đâu dám tập kích chúng ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng huýt từ trước núi, phía sau núi hùng xuất thiên hơn người ngựa, dây lát tức đến bên dưới ngọn núi. Tả Hữu đều thất sắc. Phó Thiêm nói, tướng quân chân thần tính toán vậy, hiện nay đám người kia ngựa đại khái là cổ cường tặc, chúng ta làm tướng quân xuất chiến lấy tặc thủ cấp. Khương Duy nói, chậm, chúng ta trước tiên thăm dò tình huống, tái xuất trạm không muộn, càng có phần thắng. Chỉ thấy tặc bên trong một cái xem ra trang phục như là cái sơn đại vương ra đến trước trận, lớn tiếng nói, các ngươi người phương nào dám xâm phạm ta cảnh? Khương Duy nói, chúng ta chính là Đại Hán thủ một bên chinh chiến chi quân, đang muốn hồi đô trên mặt, các ngươi vì sao chặn ta chi đạo? Đầu linh kia cười gần một tiếng, nói chuyện, vì sao? Nơi đây chính là ta cảnh giới, được ta quản hạt. Bằng các ngươi là ai, đừng nói quan quân, coi như là thiên vương lão tử từ nơi này qua, cũng phải lưu lại tiền mua đường. Khương Duy tiếp tục nói, các ngươi chính là giang hồ nhân sĩ, chúng ta ngày xưa chưa từng xâm phạm các ngươi, hôm nay tỉnh cờ mà đi ngang qua nơi đây, mong rằng các ngươi mở ra một con đường, để chúng ta qua đi, dễ xử lý đang vụ. Đầu linh kia cười to nói, ta đã nói, lưu lại tiền mua đường, nhiều ngươi qua, nếu là không có, muốn qua, đúng là muốn hỏi một chút trong tay ta thanh đao này chịu cũng không chịu. Các ngươi quá mức làm cản. Hạ Hầu Bá nói với Khương Duy, tướng quân, xin cho phép ta thay ngươi diệt này chỗ tặc. Đầu linh kia lại là một trận cười lớn, tuyên bố nói, nói cho các ngươi, phụ cận này phạm vi mấy trăm dặm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến cứng đối cứng khiêu chiến chúng ta. Bao quát quan quân, cái kia bất quá là một đám ăn uống no đủ trốn ở trong thành không dám ra đây đổ con lợn thôi. Khương Duy nói, tốt, nếu các ngươi như thế ngông cuồng tự đại, liền đừng trách ta không khách khí rồi. Hạ hầu bá vội vã hạ lệnh, hết thảy quân sĩ nghe lệnh, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phải biết, Khương Duy mang theo này 1000 người có thể nói đều là nước thuộc bộ quân bên trong tinh nhuệ, mỗi người thân kinh bách chiến, sức chiến đấu nhất định phải so binh lính bình thường cường không ít. Bất quá đôi này diện sơn tặc xem ra cũng không phải dễ trọng. Cái kia tặc thủ nhìn cũng có chút nhút nhát, nhưng mà hắn luôn luôn hung hăng quen rồi, chưa bao giờ đem quan quân để ở trong mắt, lại dựa vào chính mình bình tinh xảo đủ, còn có núi lớn làm dựa vào. Liền, hắn càng cũng hạ lệnh, ai dám xuất chiến quan quân. Tặc bên trong một tướng Sinh Dũng, phóng ngựa mà ra, Phó Thiêm lúc này ra nên đón. Cái kia tặc tướng cùng Phó Thiêm đấu không tới 10 hiệp, dần dần khí thế tán loạn, đối địch không được, vội vàng xoay người lại chạy trốn. Phó Thiêm phóng ngựa mau chóng đuổi, hét lớn một tiếng, tay luân thiết giản, chiếu đầu đánh tới, thẳng thắn đánh cho sọ não vỡ toang mà chết. Thiêm đắc thắng rút quân về. Cái kia tặc thủ thấy bẻ đi một tướng, bận điệu lệnh hai đem đều ra, cùng chiến thúc quân. Khương Duy nhìn tưởng thư một chút nói, không có thể vì ta giết giặc này hay không? Thư thoại xuất chiến, Khương Duy lại lệnh Liêu Hóa cùng ra. Cái kia hai tặc vừa nãy thấy Phó Thiêm khí thế, không còn dám quá mức hung hăng, toại chấp binh khí cùng hai tướng lực chiến. Tặc một đao hướng thư mãnh chém mà đi, thư lướt qua, lấy xét đánh tư thế một thương đâm tới, chính giữa tà tâm hoa, trở thân ngã ngựa. Khác một tặc tướng thấy này lại sợ, thư hoảng một mâu, xoay người lại liền đi. Sắp tới bản quân, dây cung vừa vang, Liêu Hóa tên phi nhanh mà tới, chính giữa hậu tâm mà chết. Cái kia Sơn Đại Vương giận dữ, sai người lấy ta thương đến. Mặc giáp trụ lên ngựa, hiệu lệnh toàn quân đồng loạt xung đem mà tới. Giết nha! Tặc quân cuồng hô gào loạn, dường như phát như điên vọt mạnh hướng Khương Duy quân. Đối mặt như thế tinh thần phấn khởi tặc binh, nhân số lại một nhiều, quan quân thường thường liền sợ run tim mất mật, trước tiên trước khí thế thượng liền bại bởi tặc quân. Vì lẽ đó tặc quân có thể hoành hành trong thôn, trắng trận không kiêng rẻ. Đáng tiếc chính là bọn họ lần này đối mặt chính là Khương Duy quân đội, làm sao sẽ bị khí thế của bọn họ làm cho khiếp sợ? Khương Duy roi ngựa chỉ tay, chúng quân lấy nghiêm mật trận hình tạo thành phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm tặc quân khoảng cách rút ngắn, hậu phương cung tiễn thủ vạn mũi tên cùng phát, mạnh mẽ đem phía trước nhất tặc binh bắn thành con nhím, chưa chết tặc quân vẫn là vọt mạnh không bỏ. Đón lấy, tại tặc quân tới gần thuộc quân tuyến đầu trưởng bài binh lập tức đột trước, cấp tốc chống lại rồi tặc quân thế tiến công, cùng lúc đó, trường thương thủ môn vạn thương cùng xuất hiện, mạnh đâm đâm mạnh, tặc quân khoảnh khắc biến thành thịt nát, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Trường bài binh thấy thế lập tức theo vào, cấp tốc bước lui tặc quân. Mà thuộc quân trận hình nghiêm chỉnh, không loạn chút nào, không sơ hở có thể nói. Hạ hầu bá thấy tình cảnh này, hét lớn một tiếng, toàn quân cùng ta, tiến công tặc quân. Thuộc quân tướng sĩ tất cả đều gào thét, giết, giết, giết. Thuộc quân lập tức chuyển thành công kích chiến trận, bước chân ổn mạnh mẽ bước tiến, đem tặc quân lạc hậu giả tất cả đều giết hết. Tặc tướng phóng ngựa bay trốn, câu liêm bay lên, đáp trụ giả đều là cũng rất xuống ngựa, tiếp theo bị loạn quân đâm chết, đạp chết giả vô số, tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia Sơn Đại Vương cũng không còn mới tới can đảm, sợ đến vẻ ra quần, hung hăng chỉ lo trốn. Hạ hầu bá phi ngựa liều mình đổi tới, một đao chém tới, chiếu eo chém thành hai khúc, ngã xuống dưới ngựa. Tặc Sơn chạy chúng tặc nghe được bên dưới ngọn núi gọi tiếng nổ lớn, lại nghe được Đại Vương đã chết, đại đội nhân mã phẫn nộ giết hạ sơn đến. Khương Duy thấy thế ngừng lại chúng quân, quát to, toàn quân lùi về sau. Nọ quân chuẩn bị. Toàn quân lập tức lùi về sau một bán địa phương, miễn cưỡng giữ trận tuyến. Trường bài binh lập xuống trường bài, chuẩn bị chống đối quân địch xung kích. Còn lại chúng quân tức khắc nhấc lên vũ hầu truyền lại ra cắt liên nổ, trang tên đã xong. Khương Duy hét lớn một tiếng, thả. Tên như bay đầy trời châu chấu, như mưa mà tới, tặc quân kinh hãi, nhưng đã không kịp lùi lại, cả người lẫn ngựa bắn chết vô số. Tặc quân đã không đấu trí, lao nhanh loạn trốn, đại đa số trốn về sân trại. Lại nói phần này cường tặc thế lớn, thật là lợi hại. Phu cận huyện lệnh tự nhiên không dám tự ý xuất chiến, nhiều lần trình báo thái thú, ai biết này thái thú cũng là người nhát gan quỷ, bởi vậy mới có câu trên tặc thủ đối với bọn họ đánh giá. Hôm nay tham tính đến việc này, sợ sẽ chúng tặc nếu là thương tổn được Khương Duy bọn người sẽ mang đến cho mình đại họa, đành phải miễn cưỡng dẫn dắt toàn thành binh mã dốc hết toàn lực. Thái thú xa xa nghe thấy giết tiếng nổ lớn, trong lòng vừa nhát gan lại kinh hoàng, lo lắng cứu chậm Khương Duy bọn người có thể hay không ra đại sự. Kết quả vừa tới chiến trường, đã thấy chúng tặc một phản dĩ vãng dồn dập thoát thân, mới biết là Khương Duy thủ đoạn. Liền, hắn cũng gấp bận bịu nhân cơ hội này dẫn quân tiến công, phản phất cũng phải tại chúng tặc trước mặt hiện ra sự vai phong của chính mình. Khương Duy biết được tin tức này, lại vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm ngươi đi làm gì hiện tại mới đến, nếu không phải ta các chiến sĩ dung manh thiện chiến, ta chẳng phải là sớm hóa thành cô hồn dã quỷ. Cũng được, lần này ta có thể xuất lĩnh quân đội khởi xướng tổng tiến công, không cần lo lắng địch ta sức mạnh vấn đề. Trải qua một phen chém giết, tặc quân bị Khương Duy quân cùng quá quân coi giữ giết đến tơi bời hoa lá. Vẫn giết vào sân trại, tặc quân tim mật đều đức, tử thương hơn nữa, người đầu hàng vô số. Khương Duy quân đội thống giết này một hồi, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng các tướng sĩ hoàn toàn là tinh thần phấn chấn, hoan hô nhảy nhót, hô to đã nghiền a chương 5. Lần thứ nhất ngự thuộc chiến tranh bạo phát. Chương 5, lần thứ nhất ngự thuộc chiến tranh bạo phát. Màn đêm buông xuống, phủ thái thú bên trong đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Mọi người uống rượu hành lệnh, ăn uống linh đỉnh, bận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hơn nữa phủ thái thú bên trong vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, ban nhạc tiêu quản cùng vang lên, dẫn tới mọi người hứng thú tăng vọt, tiếng than thở không dứt bên tai. Thái thú cung kính mà cho Khương Duy rót một chén rượu, nhị chén, cũng chính là vũ thương, lại cho mình cũng rót một chén, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Thái thú thừa dịp tiểu hứng, hỏi: "Khương tướng quân thật có thể nói là ta giường cột nước nhà vậy?" An ngay nói thật, đám này cường tặc bản quan đau đầu đã lâu, vẫn không thể tiêu diệt. Nay may mà tướng quân lực lượng, bản quan mới có thể vì quốc gia trừ bỏ mối họa, đại công vậy. Khương Duy cười nói, không phải là tặc quân hung hãn vô địch, mà là tướng quân không để tâm mà thôi. Giặc này tư thế không phải một ngày có thể nuôi thành, nhất định tồn tại từ lâu. Túc Hạ nếu là dứt bỏ lo lắng, một lòng tiêu bộ, thì tại sao không thể chiến thắng chi tặc? Làm sao đến mức giặc này như thế chi cản rỡ? Thái thú nói, tướng quân nói tới đúng đấy. Đáng tiếc bản quan luôn luôn tương đối nhát gan, sợ sệt nếu là chết trận xa trường, vợ con già trẻ đều sẽ không người phụ dưỡng. Sau này, tướng quân nói như vậy, ta làm khắc ghi. Khương Duy hỏi, đám này tặc làm sao mà lên? Có hay không tương quan ghi chép? Thái thú trả lời, chính là đời trước thái thú quá mức tham lạm, cắt xén quân lương, ức hiếp lương dân, lại chính trực thiên thai, gây nên dân biến. Sau đó viết phát, hắn cũng không che giấu nổi, hiện tại đã hỏi tội chết. Khương Duy nói, ồ thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Mặt khác, Duy có một lời cho biết Túc Hạ, hiện nay sớm muộn phải có đại chiến phát sinh, lại chính trực thai năm, chúng ta đều cần phải giới xa lấy kiệm, giảm bớt bách tính gánh nặng. Tỷ như, hôm nay tiệc rượu chi yến vũ nhạc nữ, cũng có thể tận lực giảm thiểu. Thái thú nói, tướng quân nói không sai, ta đây liền hạ lệnh giảm thiểu yến tiệc mua vui, giảm miễn bách tính lao dịch thuế má. Khương Duy cao hứng nói, đã như vậy, ta cũng là trước tiên đi nghỉ ngơi. Mong ước thái thú sớm ngày trùng đến dân tâm, tạo phúc một phương. Ngày thứ hai, Khương Duy không ngừng không nghỉ lại dẫn dắt các tướng sĩ ra đi, thái thú kiên trì đưa đến ngoài thành trên đường lớn, vừa nãy trở lại. Khương Duy sau lần đó dọc theo đường đi, lại gặp phải mấy chỗ thảo tặc, đại thể là dân biến gây nên. Cũng khó trách, liền ngay cả rất nhiều giàu có nhân gia đều trải qua càng ngày càng gấp, nghèo khó nhân gia càng là trên mặt đều là món ăn, tại một ít tại nạn khu, thậm chí xuất hiện rất nhiều người chết đói, cũng chính là đói bụng người chết. Khương Duy quyết tâm là bách tính nói chuyện. Tiến vào thủ đô, Khương Duy liên tiếp hậu ba ngày, không nhìn tới triều. Vừa hỏi nội thị, đều nói hậu chủ ở trong cung cùng hoàng hậu xa vào tiểu sắc, càng đem quốc kế dân sinh đại sự đều giao cho hoàng hậu xử lý. Duy rất là thở dài thất vọng. Ngày thứ ba, hậu chủ lúc này mới chịu lâm triều, đồng thời Khương Duy có thể cảm giác được trong triều chân chính có can đảm trực gián, lo nước thương dân giả lác đác không có mấy, còn lại tất cả đều là hoàng hậu vây cánh. Lâm bãi triều, Khương Duy ra ban đầu nói, bệ hạ, bây giờ nước ta đang tao ngộ thiên tai, thỉnh bệ hạ miễn trừ năm nay bách tính thuế má lao dịch, cứu trợ thiên tai tế dân. Đồng thời, thỉnh cầu toàn quốc tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bất cứ lúc nào để phòng nước Ngụy tiến công. Hậu chủ nói, tình thế nghiêm trọng như vậy, quan địa phương vì sao không báo? Khương Duy nghĩ thầm, chính ngươi ẩn sâu hậu cung làm sao biết bên ngoài sự việc phát sinh, lại nói cho dù báo, cũng bị hoàng hậu chặn lại hạ xuống, lung tung xử lý xong việc. Hắn lại ngôn từ khẩn thiết nói với hậu chủ, thỉnh bệ hạ minh xét. Bây giờ nước Ngụy chẳng mấy chốc sẽ xâm lược nước ta, tình hình tai nạn lại rất nặng, lại không miễn thuế dịch cùng chuẩn bị chiến tranh, một khi gây nên dân biến, nước Ngụy lại phát động tiến công, hậu quả khó mà lường được. Vì xã tắc muôn dân chi an nguy, thỉnh bệ hạ cân nhắc. Lưu Thiện nghi hoặc mà nhìn một chút Khương Duy, lại hỏi, chư vị ái khanh, tình huống là có hay không như gừng ái khanh nói? Lại là yên lặng một hồi. Lúc này, Khước Chính, Tiểu Chu ra ban tàu nói, Khương Duy nói, tất cả đều là thật. Bệ hạ, nội ưu ngoại hoạn nhất định sẽ dẫn đến xã tắc lật úp, đến lúc đó đem sẽ không có cách nào bổ cứu. Bởi vậy, thỉnh bệ hạ chuẩn đại tướng quân tấu. Còn lại bách quan rốt cuộc trăm miệng một lời nói theo, thỉnh bệ hạ chuẩn đại tướng quân tấu. Lưu Thiện cân nhắc một phen, nói, chư vị ái khanh xin yên tâm, dung chấm trở lại suy tư một phen, tương lai trả lời chắc chắn các ngươi. Bãi chiều sau, Khương Duy gặp phải Khước Chính, Tiểu Chu hai người, liền hỏi, công hai vị vì sao phải tại triều thượng vì ta nói thẳng? Hai người đáp, ta không phải là vì công chức nói, mà là vì xã tắc nói thẳng, vì vạn dân nói thẳng vậy. Khương Duy khen, Duy ở đây thâm tạ nhị công, triều đình nếu như nhiều hơn nữa chút như hai vị như thế trực thần là tốt rồi. Duy lại thấp giọng nói chuyện, mặt khác, bệ hạ hồi cùng, nhất định cùng hoàng nội thị thương lượng, như thế nào cho phải? Khước, Tiểu hai người túi lầu nói, Túc hạ cần phải lập tức cải thiện cùng hoàng nội thị quan hệ, ngàn vạn muốn khắc chế, chí ít các hiện nay thời kỳ qua lại tính toán tiếp. Tướng quân ghi nhớ kỹ. Duy rõ ràng, tạ hai vị chỉ điểm. Buổi tối, Khương Duy tại phủ tướng quân mời tới hoàng hậu dự tiệc. Bất đồng Khương Duy nói, hoàng hậu mở miệng trước nói, tướng quân gần đây nghĩ như thế nào mời ta dự tiệc? Hả? Khương Duy kiếm nói, lão bên trong hỗ trợ lẫn nhau tá thánh thượng, hiệp lý đại sự, không ngại cực khổ, có bao nhiêu công lao, Khương mộ có bao nhiêu kính ý, chỉ là bình thường sự vụ bận rộn, không từng có nhàn hạ thời gian, cùng bên trong tướng nâng cốc tận hoan, kính xin thông cảm. Hoàng hậu cười ha ha, được. Tướng quân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lý lẽ rồi. Cũng được, ta luôn luôn khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tướng quân chủ bên ngoài, ta chủ bên trong. Quốc vụ có ta hai người liền có thể vậy. Bên trong tướng nhìn thấy thật là. Nhưng bây giờ nước Ngụy sớm muộn tiến công, thiên hai lại bừa bãi tàn phá, ta muốn khẩn cầu thánh thượng miễn trừ lao dịch, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, chuyện này. Ha ha, không ngại, ta sớm biết tướng quân nói việc này. Bây giờ, muốn nói động thánh thượng nhưng cũng không khó, chỉ là. Hoàng hạo sắc thái thật là xiểm định, đồng thời một cánh tay khác làm ra một cái động tác. Khương Duy hiểu ý, sai người nói, đem ta trong phủ cuối cùng vật đáng tiền đều đem ra. Mặt khác, hắn đối hoàng hạo nói, ai nha, lão nội tướng không biết ta. Bây giờ cuộc sống của ta cũng qua không được gác quân phí căng thẳng, ta chỉ có thể đem trong phủ kim ngân tài bảo phần lớn đều quên cho con nu, hiện tại à, không phải ta hẹp hỏi, là thật sự chỉ có đám này, ta cũng không bỏ ra nổi càng nhiều rồi. Hoàng hạo cười cợt, tướng quân nói có thể thật chứ? Quả nhiên, tuyệt đối là thật sự. Như vậy đi, tương lai nếu có thể đem nước Ngụy người đánh chạy, ta nhất định sẽ đem chiến lợi phẩm tiếp tế lao bên trong tướng, tuyệt đối không có giả. Lao bên trong tướng có thể hay không thỏa mãn? Hoàng hạo cười nói, được. Ta ngày hôm nay liền nghe tướng quân. Nay hậu tướng quân có chuyện gì khẩn yếu, cứ đến tìm ta, không có không làm được. Khương Duy tươi cười rạng rỡ, lao bên trong tướng, làm này một chén, làm nó. Đúng như dự đoán, qua mấy ngày, hậu chủ sẽ đồng ý Khương Duy thỉnh cầu, còn ban cho Khương Duy thượng phương bảo kiếm, để hắn tương lai dùng này toàn lực chống đỡ nước Ngụy, cần phải thủ thắng. Cùng lúc đó, Khương Duy cùng Hoàng Hạo quan hệ cũng được cải thiện, chí ít là hiện nay tốt hơn trạng thái. Song phương thường xuyên đến hướng về. Mấy tháng sau một ngày, không rõ tin tức chuyển đến, nước Ngụy quân đội phát sinh quy mô lớn điều động, vô cùng có khả năng là châm đối với nước ta, mời tướng quân tức khắc hồi Hán Trung chỉ huy phòng ngự. Chúng tướng kinh hãi, lập tức báo chi Khương Duy. Khương Duy lúc này từ biệt hậu chủ, dẫn dắt mọi người rời đi thủ đô, đêm tối hướng Hán Trung chạy đi. Vừa đổi tới Hán Trung, xấu nhất tin tức chuyển đến, Tư Mã Chiêu mệnh lệnh Ngụy quân chính thức xuất sư, quy mô lớn tiến công nước ta. Chương 6. Nam Trịnh quan bảo vệ chiến. Chương 6. Nam Trịnh quan bảo vệ chiến. Xét xử tại Ngụy Cảnh Nguyên 4 năm, Trung hội đại quân xuất sư, tinh kỳ tế nhật, người cường ngựa trắng, uy phong lẫm lẫm. Đặng Ngải nhận được Trung hội lịch văn, cũng rất nhanh khởi binh, chuẩn bị hội sư Hán Trung. Khương Duy không để ý tới nghỉ ngơi, vừa tới Nam Trịnh liền lập tức chạy về phía quân doanh. Chư tướng đều đã chờ đợi ở đây, vừa thấy Khương Duy đi vào, dồn dập nói: "Tướng quân ngươi có thể trở về rồi. Nước Ngụy hai đường thảo phạt nước ta, như thế nào cho phải?" Khương Duy nói: "Không nên hốt hoảng, đối địch chớ hoảng loạn. Hồ Tế, ngươi phụ trách thủ vệ Hán Thọ, Vương Hàm, Tưởng Vân, các ngươi phụ trách thủ vệ Vui, Hán Hai Thành, Dương An quan trọng muốn địa phương, ta cử phó thiêm coi giữ. Còn lại tướng sĩ, cùng ta cùng thủ vệ cực kỳ trọng yếu địa phương, kiếm các quan. Vào giờ phút này, bất luận các ngươi trước có hay không từng có đối triều đình bất mãn, bất luận giữa các ngươi có hay không từng có ân oán, đều phải đem tất cả những thứ này thả xuống. Toàn lực ứng phó, vì thiên hạ muôn dân mà chiến." Rõ ba. Thủ quân cấp tốc nhận chức, tạo thành ba đạo phòng tuyến, Nam Trịnh quan một vùng là tuyến đầu tiên trận địa, Dương Bình quan lạc thành Hán Chí ba thành một vùng là đạo thứ hai, cũng là trọng yếu nhất phòng tuyến, Hán Trung môn hộ sở tại. Hán Thọ kiếm các là đạo thứ ba phòng tuyến, là nước thuộc cuối cùng bình phong. Trung hội quân đội tiên phong đã đến Nam Trịnh quan, thủ quan thuộc tướng Lưu Tốn biết binh lực có hạn, không cách nào trưởng kỳ cố thủ, phái người báo chi Khương Duy. Khương Duy lập tức hạ xuống một đạo mệnh lệnh, tiền tuyến hết thảy quan hải quân coi giữ, từng người cố thủ quan trấn. Chớ tự ý xuất chiến, thủ là thượng sách. Ghi nhớ kỹ. Đồng thời, hắn lại phân phối 2 vạn binh mã chi viện Nam Trịnh quan, để bọn họ tạm thời tận lực thủ vệ, đồng thời còn thân hơn tự viết một quyển sách, trong sách dặn dò Lưu Tốn như thế như thế. Trung hội tiền quân tiên phong hướng nghi tới trước Nam Trịnh quan hạ, lập công suốt ruột hắn dẫn dắt tiền quân lúc này cướp quan, kết quả bị Lưu Tốn tại quan chức cầu gỗ một bên mai phục cung tiễn thủ môn bắn ngã mấy chục kỵ, đại bại mà về. Trung hội biết được, cũng tự mình để hơn 100 mang giáp mã quân đến xem, quả nhiên còn chưa gần quan, chính là tên nọ cùng phát, liền lui nhanh nhập trại. Sẽ lại mệnh lệnh Ngụy quân lập tức chuẩn bị công thành vũ khí, ngày mai công thành. Ngày thứ 2 sáng sớm, Trung hội lặng lẽ tập kết quân đội, tự cho là lợi dụng lúc chưa sẵn sàng, lén lút mò đến quan hạ. Không ngờ vừa dựng thẳng lên thang lây, một tiếng cái mo vàng, sẽ tự biết không được, lui nhanh quân, thành thượng gô lăn lôi thạch đánh đem hạ xuống, đem Ngụy quân đập đến óc tung tóe, tử thương nặng nề. Trung hội vội vàng mệnh lệnh lùi lại, nhưng là chờ bọn hắn vừa ra lôi thạch phạm vi công kích lập đỉnh, sẽ cảm thấy không lành, lập tức hô to, nằm xuống. Cũng nhanh như tia chớp lôi một người lính thi thể che tại hắn mặt trên. Tức khắc, một tiếng cái mo vàng, hai bên liên nổ cùng phát, tên như bay đầy trời châu chấu, mà đều là thuốc tên, Ngụy quân không kịp nằm trườn, chỉ gọi đến một tiếng khổ, đều thành mục tiêu sống, cả người lẫn ngựa bắn chết ở mặt đất. Sẽ lợi dụng lúc thuộc quân đội tên khoảng cách, thoát thân mà quay về. Trung hội giận dữ nói, ta thể phá này quan, lại làm người suốt đêm chuẩn bị xung xa mấy trăm chiếc. Ngay kế, Ngụy quân bốn phía cổ vũ tiến nhanh. Xung xa tại trước, Ngụy quân ở phía sau, xông thẳng cửa thành mà tới. Lư Tốn thấy này, vội vàng ra lệnh quân sĩ vận đến đá tảng, dùng rào thường xuyên định, mọi người đồng loạt chuyển động bàn thời, 1, 2, 3, phi đánh mà ra. Đá vụn bắn tung trời, xung xa đều bị đánh gãy. Ngày mai, Trung hội thấy này quan khó hạ, mệnh lệnh điều động một nửa binh lực, mênh mông quần quận, dường như lăn mây đen giống như ép hướng tường thành. Quân sĩ cấp báo biết Lưu Tốn hạ lệnh nỏ quân bắn cung, Trung hội lệnh trọng giáp thuẫn bài binh cử bài phòng hộ, hậu quân cung nỏ binh dùng cường cung lợi nỏ nhắm ngay thành lâu bắn cung, thuộc quân thương vong không ít, không còn dám thò đầu ra, dồn dập nằm ở tường chắn mái một bên đình chỉ bắn cung. Ngụy quân nhân cơ hội này tiến nhanh, thạch pháo cùng phát, áp chế lại thuộc quân hỏa lực cùng phá hoại tường thành. Còn lại binh sĩ đẩy lã công xe dần dần tiếp cận quan thành, mục thê cũng bắt đầu bốn phía liên lụy thành lâu. Lưu Tốn gấp lệnh thuộc quân dùng mục lôi, chuyên lôi ở trên cao nhìn xuống đập kích Ngụy quân, mục thê nhiều bị đánh gãy, nhưng lã công xe kiên cố, khó có thể phá hủy. Trong xe binh sĩ nhân cơ hội hướng thành lâu đầu kích pháo thạch, lại thương vong tốt hơn một chút thuộc quân. Lưu Tốn nhanh trí, mệnh lệnh thuộc quân dùng lửa tên tập trung bắn lã công xe, dùng lửa dầu hát xe. Thân xe toại nổi lửa, Ngụy quân cứu thua, thuộc quân thừa thế dùng phi thạch không gián đoạn công kích lã công xe, rốt cuộc thành công phá hủy mấy chiếc. Còn lại xe cũng từng bước ngọn lửa hừng hực bước người, khét lẹt chi vị nước núi. Trung hội thấy thế, hạ lệnh lùi lại. Qua 2 ngày, Ngụy quân lần thứ 2 phát động tiến công. Lưu Tốn sai người tại bên thành đào móc chiến hào, ngăn cản Ngụy quân. Trung hội liền hạ lệnh Ngụy quân đảm thổ lấp đầy chiến hào. Mấy trăm chiếc lã công xe phối hợp thang mây quy mô lớn tiến công, mỗi trên một chiếc xe đều gặp có việc trước tiên dùng nước lạnh hắt qua da trâu, cung bắn không ra, hỏa thiêu không được. Các binh sĩ lấy xe là công sự, giơ tấm khiên cấp tốc tiếp cận tường thành. Thuộc quân muốn phát động phi thạch công kích, Ngụy quân liền dùng lã trên xe bít đầu đổ đá liên tục đánh kích thuộc quân. Trên mặt đất Ngụy quân cũng dùng mạnh bắn đá hướng thành lâu phát thạch, những hòn đá cái đầu không một chút nào so thuộc quân tiểu, thậm chí thành túi phóng ra, thuộc quân thương vong nặng nề, không thể không lùi vào thành lâu thủ vững. Rất nhanh, thành lâu nghiêm trọng tổn hại. Lã công xe thành công dựa vào tường thành, thang mây cũng giá lên thành lâu. Ngụy quân hò hét khởi xướng toàn tuyến manh công, đến không hết Ngụy quân như là kiến hôi leo lên thành tường, thuộc quân liều lĩnh pháo thạch liều mạng cùng Ngụy quân vật lộn, tử thi tướng tạ ác chiến đến hoàng hôn, Trung hội hạ lệnh đánh chuông thu binh. Thấy thuộc quân tổn thất nặng nề, quân tâm bắt đầu rung động, sẽ cười to nói, mấy ngày bên trong sẽ bị phá thành này rồi. Lại chiến mấy ngày, thuộc quân thương vong quá nửa, đại thể đã không chiến ý, Lưu Tốn không thể không cùng phó tướng Hoành Đao đứng thành lâu đốc chiến, như có vọng lùi giá chém thẳng. Nhưng là điều này cũng ngăn cản không được thủ quân tan tác. Cuối cùng một ngày, Ngụy quân ăn non nê, điều động toàn bộ binh lực, ra thiên cái địa mà đến, thanh nghe khắp nơi. Thủ quân thấy chi, tất cả đều thất sắc. Lần này công thành, Ngụy quân tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, hô to gọi nhỏ, thủ quân thì dựa vào cuối cùng một chút đấu trí, tại giám sát bên dưới chống lại Ngụy quân. Nhưng là, chiến đấu sự thực đặt ở nơi đó, đã không cách nào thay đổi. Ngụy quân cung nỏ pháo thạch cùng phát, thủ quân đành phải rụt đầu gặp bia đỡ đạn nằm rạp đi tới, thò đầu ra giả không chết cũng bị thương. Ngụy quân lại sắp xếp xung xa công kích, liên tiếp mấy lần xung tới, mấy ngày nay nhân màn đêm bên trong trùng xây lên đến tường thành tất cả đều sụp đổ. Ngụy quân sĩ khí tăng vọt, thừa cơ cấp tốc nhấc lên vô số phi thê, hò hét leo lên mà thượng. Hứa Nghi một mình chống đỡ một phương, cử đao giết chết mấy tên thủ quân, dẫn dắt thủ hạ mười mấy tên quân binh, mang theo cung nỏ, tay cầm đoàn binh, trước tiên đăng thành. Lư Tốn mấy tên phó tướng tới đón, tất cả đều bị giết chết, hơn người chạy tứ tán. Hứa Nghi quân bắn trụ thủ quân, Ngụy quân đại đội nhân mã leo lên thành lâu. Tả Hữu khách khí thành đã mất, vội vàng hộ vệ Lư Tốn lùi vào nội thành, quân tâm đã giải. Lư Tốn vốn muốn tự sát báo quốc, chợt nhớ tới Khương Duy Sách mật kế, nhìn kỹ sau dặn dò mọi người theo kế làm việc. Trung hội quân đội tiến vào bên trong thành, thấy thủ tướng Lư Tốn mang theo quan ấn chờ đợi đầu hàng, đại hỉ. Luận công hành thưởng, trọng thưởng Hứa Nghi. Thường làm phiền tam quân đã xong, Trung hội nói với Lư Tốn, công tạm thủ này quan, đối đãi ta bình thục trở về, biểu tấu triều đình lại cùng Trung phú quý. Tốn gật đầu làm bộ tán thành. Trung hội lại lưu lại hai viên phó tướng phụ trợ Lư Tốn, liền không ngừng không nghỉ xuất quân thẳng tiến, quân tiên phong nhắm thẳng vào Dương An quan. Chương 7. Huyết chiến Dương An quan. Chương 7. Huyết chiến Dương An quan. Trung hội bình, binh quý thần tốc, nguyên tắc, tại công phá thủ quân đạo thứ nhất sau phòng tuyến, chưa làm dừng lại liền tiến quân thần tốc, quân chia thành 3 đường trực tiếp ngăn chặn Lạc thành, Dương An quan, Hán thành dưới thành. Phó Thiêm thăm dò Nam Trịnh quan đem thất, hạ lệnh thủ quân ngày đêm thao luyện, lại đến ngoài thành lượng lớn chuẩn bị thủ thành dụng cụ, cũng vườn không nhà trống, đem ngoài thành cư dân đều chuyển vào trong thành. Trung hội quân đội đến dưới thành, dựng trại đóng quân. Không ngờ Phó Thiêm lợi dụng lúc Ngụy quân mấy ngày liền chạy đi, quân sĩ mệt nhọc buồn ngủ, xuất lĩnh trong thành 1 vạn tinh nhuệ mã quân suốt đêm cấp trại. Bốn phía hòa lên, gọi tiếng nổ lớn, hình như có đại đội binh mã chen chúc mà đến, Ngụy quân đại loạn, đại bại trở ra. Tiền quân tướng lĩnh Câu An, Vương Mai tới gặp Trung hội, Trung hội giận dữ nói, ngươi hai người lãnh binh nhiều năm, chẳng phải biết binh sĩ ở xa tới mệt mà khốn, ứng để phòng cấp trại. Hôm nay chết ta nhuệ khí, tổn ta quân binh, luận quân pháp đáng chém. Chúng tướng cho biết, Trung hội nộ nói, quân pháp không rõ, dựa vào cái gì lệnh chúng? Mệnh đẩy ra hai người chém đầu hiệu lệnh, khắp cả chỉ rõ các doanh. Liên chư tướng kinh hãi, hoàn toàn tuân lệnh. Ngay kế, Trung hội truyền lệnh, Ngụy quân khởi xướng một lần thăm dò tính tiến công. Tại tuyến đầu tiên thiết bài quân dưới sự che chở, Ngụy quân xếp mấy đội, cẩn thận từng ly từng tí một về phía tường thành thẳng tiến. Liên ở tại bọn hắn từng bước tới gần tường thành thời gian, một tiếng vang thật lớn, phía trước thiết bài binh trong nháy mắt đều mất tung ảnh, tiếp theo chính là một trận kêu thảm thiết. Ngụy quân vội vã tiến lên nhìn lên, chỉ thấy thành trước dĩ nhiên có vài cái đại cạm bẫy, trong hầm che kín hàng rào thường, cây thăm bằng trúc những vật này, sắc bén không gì sánh được, rơi vào hố giả không chết cũng tàn phế. Ngụy quân kinh hãi, vội vã lùi lại. Lúc này, nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động trên tường thành đột nhiên đứng lên rất nhiều thủ quân, tiễn thể cùng phát, bắn đến Ngụy quân không thể không chật vật mà chạy. Bại quân báo chi Trung hội, sẽ sai người suốt đêm chuẩn bị lượng lớn túi đất, dự bị lấp hố. Lại hạ lệnh chúng quân nghỉ ngơi một đêm, tương lai tái chiến. Ngày thứ hai, Ngụy quân thổi lên quân hiệu, đang đếm trăm chiếc lạ công xe dưới sự phối hợp khí thế hùng hổ khởi xướng tiến công. Ai ngờ đến, lạ công xe đoàn xe vừa một nửa thượng cầu, hôm qua còn rất tốt cầu đột nhiên một tiếng vang ầm ầm sụp đổ, đi tới cầu trung đoạn Ngụy quân liền người mang xe ngã vào giữa sông. Ngụy quân vốn là am hiểu lục chiến, không am hiểu thủy chiến, bởi vậy những không làm sao biết nước binh lính rất gần cùng xe đồng thời chìm vào đáy nước, làm đáy nước chi quỷ. Ngụy quân nhất thời không cách nào tiếp tục tiến lên, đành phải thu binh. Trung hội rất là ánh lửa, sai người một cha, hóa ra là hôm qua buổi chiều thủ quân phái mười mấy tên kỹ năng bơi tốt quân sĩ, lặng yên không một tiếng động tìm thấy lâm thời cầu treo phía dưới, dùng dao cắt đứt mất phần lớn dây thừng, dẫn đến ngày hôm nay cầu treo một gánh nặng quá nặng, liền lập tức sụp đổ nhập hạ. Trung hội giận dữ, đem phụ trách hình cầu mở đường tướng lĩnh kêu đến mắng một trận, càng làm đêm qua phụ trách cảnh giới binh lính toàn bộ lui lại, phái đi đốn tuổi nuôi ngựa. Hắn lại phân phối mấy vạn quân sĩ suốt đêm lấp đầy sông đảo bảo vệ thành, tiếp cận bình minh hoàn thành. Ngày thứ ba, Ngụy quân toàn diện khởi xướng tiến công. Hơn 10 vạn Ngụy quân vượt qua sông đảo bảo vệ thành, cấp tốc lấp bằng cả bẫy, cùng nhau tiến lên, đem Dương An quan vây lại đến mức thùng sắt tương tự. Khương Duy biết được Dương An quan bị trùng vây, kinh hãi, vội vàng triệu tập kiếm các quân coi giữ đại bộ phận đi tới cứu viện. Trên đường trong lòng hắn tính toán, Nam Trịnh quan vốn có quân coi giữ hơn 1 vạn, sau ta lại phân phối 2 vạn giúp đỡ thủ thành, hiện tại đại khái còn có 15,000 tới, cũng không biết ta kế có thể thành hay không. Dương An quan có chừng hơn 4 vạn quân, mà là thành Hán thành mỗi người có hơn 1 vạn, Trung hội hiện đã chia quân đem 3 thành bao vây, chặt đứt 3 thành trong đó liên hệ. Nói cách khác, Dương An quan đối mặt chính là tinh nhuệ nhất hơn 10 vạn quan Trung Ngụy quân, mà mặt khác 2 thành nhưng không có cách tiến hành viện trợ. Một khi Dương An quan thất thủ, 2 thành nhất định Hán Trung tất phá, đến lúc đó nhưng là không kịp rồi. Khương Duy lĩnh quân hỏa tốc chạy tới Dương An, nửa đường gặp phải một quân cản lại nói đường, Duy khiến người đi tới trạm gác do thám, hóa ra là Đặng Ngải chi quân, nghe Trung hội đã bao vây Dương An quan, đến đây hiệp quân công thành. Ai nghĩ đến vừa vặn gặp phải Khương Duy xuất lĩnh cứu binh, liền hạ xuống doanh trại chặn Khương Duy. Khương Duy nghe biết, cũng lập tức hạ xuống doanh trại. Truyền lệnh chư quân không thể kéo dài, chuẩn bị manh công phá địch. Hai quân liệt trận, Khương Duy trước tiên lĩnh chúng tướng mà ra, mắng to Đặng Ngải, chuột tặc đâu dám xâm phạm nước ta, Ngải thủ hạ chư tướng giận dữ, con trai Đặng Trung nâng thương liền ra, Duy sau lưng Hạ Hầu Bá cũng lập tức phóng ngựa hoành đao mà ra. Hai đem tướng địch 20, 30 hiệp, bất phân thắng bại. ngài thấy trung chịu không nổi, hạ lệnh sư toàn cùng xuất hiện giáp công, duy lệnh tưởng thư xuất chiến hiệp trợ. Hai tướng hợp lực, anh dũng chiến lùi đặng trung, sư toàn, bốn người từng người quy trận. Ngài trong trận có tướng lĩnh thấy hai người chiến thủ quân không xuống, ra đến trước trận kỳ ảnh bên trong, lén lút dương cung lắp tên, một mũi tên còn chưa ra tay. Thục trong trận bắn một mũi tên đến, chính giữa mặt, truy ở dưới ngựa. Nguyên lai Khương Duy thấy ngụy tướng muốn bắn tên trộm, gấp lấy chính mình đã từng sử dụng cung cứng, trong chớp mắt tên đã tới rồi đặng ngài thấy thế giận dữ, phóng ngựa sức đao giết tới, ngụy quân đồng loạt hò hét, đại đội hướng thủ quân khởi xướng tiến công. Khương Duy nổi giận gầm lên một tiếng, nâng thương mà ra, chúng quân theo sát phía sau, vọt mạnh ngụy quân. Song phương hỗn giết, đánh giáp la cả, binh khí va chạm, hàn quang bắn ra bốn phía. Trực tiếp giết tới đến màn đêm buông xuống, vừa nãy thu quân, song phương các có thương vong. Khương Duy chiến ý chưa tiêu, vì tốc chiến tốc thắng, sai người đi đặng ngải doanh hạ chiến thư, định ngày mai tái chiến. Ngài giả bộ nhận lời. Ngày thứ hai Khương Duy lĩnh quân khiêu chiến một ngày, đặng ngải trong doanh trại phảng phất không doanh đồng dạng, không người đáp lại, càng không người xuất chiến. Khương Duy không được quyết chiến, không thể làm gì khác hơn là xuất quân cùng với đối lập. Lại nói trung hội quân vây Dương An quan, mấy ngày liền tấn công. Ngày này, ngụy quân điều động rất nhiều máy bắn đá, xung xa, chưa gần tường thành, pháo thạch cùng phát, cường độ công kích vô cùng lớn. Vành kích đến trên lâu thành bụi bặm tung bay, gạch đá bay tán loạn, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Quân coi giữ không thể không dùng mấy tấm chặt chẽ thô ma lưới bao trùm tại trên thành tường, bảo vệ tường thành. Trung hội thấy thế lại lệnh quân sĩ ném mạnh dầu hòa bình, thiêu đốt bình các loại, trên lâu thành trung quanh nổi lửa, thuộc quân tướng sĩ vội vàng cứu thua. Trong nhất thời, ngăn chặn ngụy quân cường độ rõ ràng giảm nhỏ. Trung hội nhân cơ hội mệnh lệnh ngụy quân tiến nhanh, xung xa, lã công xe hướng tường thành mãnh liệt xung kích, thang mây cũng cấp tốc dựa vào tường thành. Ngụy quân tướng sĩ lập tức bắt đầu nghĩ phụ đăng thành. Phó Thiêm hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thuộc quân đội dự bị cùng tiến lên, dùng bàn thời rào lên to lớn cốc cây, mặt trên đều trang bị sắc bén móc câu cùng sức măng rô, lít nha lít nhít. Một tiếng cái mó vàng, thuộc quân đồng loạt thả ra bàn thời, cốc cây dọc theo tường thành một đường nghiền ép, không ít ngụy quân sĩ tốt bị nghiền thành thịt nát, hoặc là bị câu trụ vùng ra không trung, ngã đến bán sống bán chết. Như thế qua mấy lần, thang mây đều bị đánh xấu, ngụy quân sĩ tốt đại sợ, không còn dám nghị phụ đăng thành. Vào đêm, trung hội hạ lệnh ngụy quân huyện công thành, ý đồ thông qua địa đạo nối thẳng thành nội. Phó Thiêm gấp làm người tại trong thành quật trùng hào tiệt, công mấy lần không thể khắc. Kế này lại không được, trung hội thẹn quá hóa giận, bỏ ra vốn lớn, mệnh lệnh hậu phương đem mấy ngày liền làm vội cuối cùng công thành lợi khí, công thành tháp vật đến, ngụy quân nghỉ ngơi một ngày, tương lai ăn non nê, cần phải phá thành. Lại nói Phó Thiêm tại trong thành trú đóng ở đã lâu, chiến trước dự bị vật tư, tất cả đều tiêu hao hết. Khương Duy cứu quân, liên tiếp các không đến. Trong thành tướng sĩ tổn thất rất nặng, quân tâm rung động, có 5 tên tướng lĩnh ký một lá thư, kiến nghị hàng ngụy, từ một tên thường ngày cùng Phó Thiêm thân cận nhất tỷ tướng đưa hiện Phó Thiêm. Phó Thiêm thấy sách này, nộ nói, đại trượng phu cần phải lấy thân báo quốc, sao lại sợ chết sinh? Các ngươi chính là cùng ta cùng thực triều đình chi lộc, cùng được quốc gia trọng trách, sinh là thuộc thần, chết cũng chính là thuộc quỷ. Có thể mau lui, sau này hưu tới gặp ta. Quát lùi cái kia tướng, lệnh sau này không được đi vào. Cuối cùng một ngày, trung hội hạ lệnh nói, chư quân trước tiên vào thành giả, thưởng thiên kim, quan thăng cấp 1. Liên ngụy quân tướng sĩ phấn chết tướng công. Thuộc quân thấy cái kia công thành tháp cao to giả dường như một ngọn núi, rất là thất sắc. Phó Thiêm lệnh quân sĩ tên đạn chạy xuống dòng dòng, căn bản không có tác dụng. Ngụy quân rất nhanh lần thứ hai nghĩ phụ đăng thành. Thuộc quân từ bình minh chiến đến văn ngọ, nhỏ gạo chưa từng trên môi, tổn thất cực kỳ nặng nề. Rất nhiều thuộc quân chết trận, hơn người lấy mệnh vật lộn với nhau, đem vô số quần du, nước thép, vàng lỏng từ thành thượng hiến hạ, cũng giết tổn thương lượng lớn ngụy quân. Phó Thiêm mệnh lệnh chuyển ra cuối cùng vũ khí, hạng nặng thiết va mục, dùng chúng liều mạng va chạm công thành tháp, rốt cuộc va lăn đi mấy tòa, đâm cháy mấy tòa tháp đỉnh chót. Thuộc quân dùng lửa tên, dầu hỏa mạnh bắn, cuối cùng cũng coi như tạm thời ngăn chặn ngụy quân thế tiến công. Nhưng mà trong lúc này, thuộc quân lại thương vong một nhóm. Bởi lương thực từng bước thiếu, thuộc quân thường thường đói bụng cùng ngụy quân chém giết. Phó Thiêm cùng tất cả mọi người đồng thời tác chiến, đem mình đồ ăn toàn bộ phân cho binh sĩ. Lại có một nhóm lớn ngụy quân công tới, vào giờ phút này, Phó Thiêm máu nhuộm chiến bào, choáng váng đầu hoa mắt, không tự chủ được lui về phía sau. Mới xông lên ngụy quân đại tướng Hứa Nghi thấy thế, vung đao mánh bổ về phía Phó Thiêm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hôm qua thỉnh cầu đầu hàng cái kia năm tướng hợp lực tiến lên, cùng chiến Hứa Nghi. Hứa Nghi cũng không hoảng loạn, đối đầu năm tướng. Giây lát, ba tướng cũng ở dưới đất, dư đều ra sức tự chiến. Phó Thiêm hét lớn một tiếng, dùng hết khí lực, vung giản đánh về phía Hứa Nghi, chính giữa cánh tay trái, lực tấu trọng giáp, nhất thời một mảnh xanh tím. Nghi chỉ cảm thấy cánh tay trái mất cảm giác, không làm được gì, vừa nãy vung đao giết ra khỏi chúng đây, lui ra thành đi. Tới gần chặng vạng, thành không phương xa rốt cuộc truyền đến tiếng giết, bụi trần nổi lên. Dương An quan tướng sĩ rất là kích động, hô to, ta có sinh rồi. Khương Duy cứu quân rốt cuộc đến, quân coi giữ phân chấn, rốt cuộc chiến lùi ngụy quân. Nhưng vào lúc này, hai tên ngụy quân cùng nội thủ nhắm vào Phó Thiêm, vèo vèo mấy mũi tên vọt tới, bên cạnh hắn một tên tỷ tướng đột nhiên đem Phó Thiêm đẩy ra. Chương 8. Thục Hán quân hồn. Chương 8. Thục Hán quân hồn. Liên tại trong nháy mắt đó, một luồng nhiệt huyết từ cái kia tỷ tướng trên thân dâng trào ra, nhuộm đỏ Phó Thiêm quan phục. Hán, chính là hôm qua đưa thư cho Phó Thiêm tên kia tỷ tướng, tên là Phó Liệt. Không khí phản phất đều đã đọc lại. Phó Thiêm cố nén bi thống, nhưng nước mắt vẫn là không ngừng được chảy xuống. Hắn lẩm bẩm nói với Phó Liệt, ta trách oan ngươi, ta trách oan ngươi rồi. Ngươi không phải tham sống sợ chết người, là của ta không đúng, sai lầm của ta, sai lầm của ta. Phó Liệt dùng sức bỏ ra cuối cùng vẻ tươi cười, thanh âm yếu ớt nói với Phó Thiêm, tướng quân, có thể, rõ ràng ta là tốt rồi, ta vĩnh viễn không làm, không có cốt khí người. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phó Thiêm cũng không nhịn được nữa, không khỏi che mặt khóc giống. Hắn dùng đỏ như máu, mang có cừu hận con mắt chết nhìn chòng chọc Ngụy Quân. Chờ Khương Duy Quân bắt đầu tiến công Ngụy Quân thời điểm, Phó Thiêm đột nhiên vung làm nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, rút ra chiến đao, khàn cả giọng mà giống lên ra một chữ, giết. Còn lại thủ quân toàn thể gào thét, từng cái đem mấy ngày qua tích chữ cừu hận toàn bộ phát tiết đi ra, gần như điên cuồng múa lấy đao thương, mở thành giết hướng Ngụy Quân. Ngụy Quân chết chết, chạy đã chạy, lại không đấu trí, toàn tuyến tháo chạy. Trung hội dùng một lần cuối cùng hệ bại mà lại không cam lòng ánh mắt nhìn ngó trước mặt tòa này như trước sừng sững đứng vững thành trì, rời thành mà đi. Khương Duy quân đội lúc vào thành, quân coi giữ chỉ còn dư lại hơn 5000 người. Khương Duy đau lòng là Phó Liệt, ba tướng, cùng vô số tử nạn thuộc quân tướng sĩ tiến đường, lập bia kỷ niệm, biểu tặng bọn họ là liệt sĩ. Hắn vỗ Phó Thiêm phía sau lưng, không đành lòng mà nhìn hắn mấy ngày liền gầy gò rất nhiều, khắp cả người vết thương, hạ lệnh trọng thưởng Phó Thiêm. Phó Thiêm không nói tiếng nào mà đem đám này ban thưởng đồ vật, toàn bộ phân phát cho những chết trận tướng sĩ. Khương Duy cùng Phó Thiêm giảng giải trên đường gặp phải chặn. Nguyên lai, từ khi ngày ấy Đặng Ngải xuất quân thủ vững không ra sau, Khương Duy nhiều lần khiêu chiến, thậm chí dưới tình thế cấp bách mệnh lệnh thuộc quân mắng to Ngụy Quân, kết quả đem Ngụy Quân tất cả đều tham hỏi một lần cũng không ai chịu xuất chiến. Khương Duy tức bực dậm chân, lại lo lắng Dương An quan chiến trường, hận không thể chắp cánh bay qua đi mới tốt. Rốt cuộc có một ngày, Khương Duy lòng sinh một kế, mệnh lệnh thuộc quân ban ngày kế tục lớn tiếng khiêu chiến, buổi tối mỗi ngày kích trống đánh chiêng, cây đuốc tế minh, quân hiệu thổi đến mức vang động trời. Như thế liên tiếp mấy ngày, Ngụy Quân không phải nghỉ ngơi. Mấy đêm không nhịn được, không gọi Đặng Ngải biết, xuất Ngụy Quân xuất chiến. Khương Duy nhưng sai người tại trại trước mai phục một loạt hầm bẫy ngựa, cả bẫy, trong hầm đều thiết cây thăm bằng trúc, đinh sắt những vật này, mặt trên lấy thảo bao trùm. Lại mệnh lệnh binh sĩ đều mai phục tại trại hai bên, một tổ cắt chấp trường thương, trường đao, một tổ ôm một giỏ trông sắt những vật này, tĩnh lặng chờ đợi. Ngụy Quân không biết là kế, tung binh tiến nhanh, kết quả xông lên tuyến đầu thiết kỵ quân đều rơi vào trong hầm. Hậu quân lập tức thúc ngựa qua hố, kế tục xung phong. Không ngờ nhảy vào thuộc trong quân doanh, càng là không có một bóng người, chỉ là hư cắm vào chút đao thương tinh kỳ các loại. Ngụy Quân thấy chúng kế, lui nhanh quân, bốn phía kèn lệnh cùng vang lên. Tiếng la chấn động mạnh, thủ quân lao ra, hậu quân tại dẫn tới Ngụy doanh trên đường lượng lớn vẩy lên trung sát, tiền quân trường thương thủ tật lên, đâm mạnh lập tức kỵ binh, phía dưới trường đao tay luân đao manh chém ngựa đủ. Kỵ binh xuống ngựa sau không phải đầu hàng, chính là bị đâm chết. Ngụy quân dựa vào dũng manh cường hãn mạnh mẽ xung loạn thủ quân chiến trận, mở một đường máu, đột phá vòng vây mà ra. Không ngờ vừa lao ra, liền nhìn thấy vô số cây củ hấu, ngựa đạp lên móng ngựa sắt đều bị đâm xuyên. Ngụy quân cùng đường mặt lộ, đành phải xuống ngựa đầu hàng. Trận chiến này Ngụy quân đại bại, tổn thất một phần tư binh mã. Đặng Ngải giận dữ, trách mắng Ngụy quân tướng lĩnh, hạ lệnh còn lại tướng lĩnh như có dám một mình xuất chiến giả lập lấy quân pháp tùng sự. Ngụy quân lần thứ hai bế trại phòng thủ, thủ quân khiêu chiến đều loạn tiễn ban xuống. Khương Duy lại lòng sinh một kế, mệnh lệnh thủ quân tạm thời rút quân về thủ trại, làm bộ không ra khiêu chiến, đồng thời phái binh tại Ngụy quân lương đạo thượng tập kích, không ngừng quấy rầy, quân đến tức lùi, làm cho Ngụy quân buồn bực mất tập trung, đành phải phái trọng binh để phòng lương đạo. Khương Duy thấy Ngụy quân dần dần thư giãn, rồi hướng ngày hôm trước chi bại có mang sợ hãi, liền hạ lệnh thủ quân ăn non nê, hạ lệnh trận chiến này dù như thế nào nhất định phải đánh tan Ngụy quân, trước tiên phá giả có trọng thưởng. Toàn quân xuất kích, ngầm tăng gấp đi, vô thanh vô tức, đột kích đêm Ngụy doanh. Thủ quân đẩy ra hàng rào, giết vào doanh trại, bốn phía hỏa lên, giết tiếng nổ lớn. Ngụy quân đại loạn, không nhận rõ đến cùng có bao nhiêu thủ quân, liền toàn quân vội vã chạy từ phía. Đặng Ngải vội vàng mặc giáp lên ngựa, suốt đêm chạy ra doanh trại. Cho đến cách quân doanh chỗ rất xa mới dừng lại thu thập bại quân. Ký điểm một thoáng, bẻ đi sắp tới 1/3 nhân mã. Khương Duy đại thắng, mệnh lệnh thủ quân đi suốt đêm, khẩn cấp đi tới Dương An quan cứu viện đuổi một cả ngày, trừ ra buổi trưa hơi thêm nghỉ ngơi bên ngoài, không ngừng không nghỉ. Rốt cuộc tại lúc mặt trời lặn đã tìm đến Dương An quan, lập tức tập trung vào chiến đấu, một lần đánh tan Ngụy quân. Khương Duy truyền lệnh toàn quân nghỉ ngơi mấy ngày, bổ sung lương thảo quân khí. Sau đó, hắn triệu tập này còn sót lại 5.000 thuộc binh. Bọn họ mỗi người cực kỳ thiện chiến, là chư trong quân người tài ba. Khương Duy hạ lệnh đem cải biên, tự thành một quân, từ chính mình tự mình thống lĩnh. Chuyện chia hai hướng, lại nói trung hội quân tháo chạy, trên đường gặp phải Đặng Ngải quân. Đặng Ngải thấy trung hội ngày xưa không lấy để ý, không thế nào tôn trọng Đặng Ngải, hôm nay cũng tao này lại bại, chết quân hơn nữa, mà so với hắn càng thêm chật vật, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn dẫn người đến trung hội trong doanh trại đi viếng thăm, hỏi thăm trung hội thất bại nguyên nhân, thuận tiện thăm dò hắn sau này kế hoạch. Trung hội mặt mày ủ rũ đáp: "Ai, thuộc quân sức chiến đấu thực sự là mạnh, ý chí so với chúng ta đều muốn kiên định không ít, đồng thời hiện nay đối phương nhưng là trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại à. Chỉ từ đám này tới nói, chúng ta liền gần như muốn thất bại. Theo ta thấy, thuộc không phải dễ phản vậy, càng hưu đàm luận nhanh chóng diệt. Không bằng, chúng ta trước tiên bảo vệ chúng ta đã chiếm lĩnh khu vực, trên mặt cũng có thể không có trở ngại. Tương lai nếu là lần thứ hai cử đại quân phạt thủ, chúng cũng có thể làm chúng ta chạm tiền tiêu cùng lô cốt đầu cầu." Đặng Ngải cười ha ha: "Trung tướng quân khi nào trở nên như thế chỉ như vậy? Lấy ta tâm ý, có thể lợi dụng lúc thuộc quân đánh lâu về ngoài, thuộc đô phòng thủ binh lực có hạn, xuất một quân từ âm bình tiểu đạo tránh khỏi thuộc quân, xuyên thẳng thuộc đô. Đến lúc đó Khương Duy tất rút quân tới cứu, tướng quân thừa cơ liền đánh hạ Dương An quan các nơi, hán trung có thể chiếm được rồi. Nếu như có thể công phá kiếm cát, thì nước thuộc có thể chiếm được rồi." Trung hội cười to nói: "Quả thật là hảo kế. Đã như thế, thuộc tướng vong rồi. Đặng tướng quân có thể tức khắc dẫn trước quân đi, ta ở đây chỉ chờ báo tiệp." Hai người thoại uống rượu chia tay. Sẽ hồi doanh đối trung tướng nói chuyện, Đặng Ngải tự cho là có tài, xuất quân đi vào, lần này e sợ một đi không trở lại rồi. Trung tướng hỏi ra, sẽ đáp rằng, âm bình đạo một vùng, đều là núi non trùng điệp, ít dấu chân người địa phương. Như hắn thành công lấy thuộc cũng khỏe, nếu là thất bại, thuộc quân lại lấy một quân nhét đường về, thì Đặng Ngải trừ ra đầu hàng cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Chúng ta chỉ cần thủ Nam Trịnh quan một vùng, coi hướng đi, tỏa thu lợi. Trung tướng đều nói, tướng quân anh minh. Ngày đó đêm khuya, Đặng Ngải hạ lệnh nổ trại, hướng về Âm Bình tiểu đạo đi tới. Trước khi đi, Đặng Ngải hư chỉ vào trung hội quân doanh nói chuyện, ngươi Liêu ta không thể thành công, ta thiên muốn lấy được thủ đô, lập công giành tại bất hủ. Ngay kế, Khương Duy phái mật thám tìm tòi, báo cáo nói ngụy quân ít đi rất nhiều, Đặng Ngải quân giống như chẳng biết đi đâu. Khương Duy nghe biết, kinh hãi nói, đối phương nhất định thừa cơ đi lấy nước ta thủ đô đi tới. Cũng được, lần này để ngươi có đi mà không có về. Lập tức hạ lệnh Tưởng Thư dẫn một quân, ẩn dưới đất cấp tốc chạy tới chi viện thủ đô. Khương Duy mệnh lệnh tại trước phủ đắp một tòa đài cao, đối toàn thể thủ quân nói chuyện, đại gia cực khổ rồi. Vì bảo vệ quốc gia, đại gia trả giá không biết bao nhiêu đời giá. Ở đây, ta thật sâu hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nhưng mà chúng ta không thể lùi bước, không thể bởi vì thương vong liền sợ hãi chiến tranh. Quân nhân là lấy ra chiến trường giết địch làm nhiệm vụ của mình, lấy vị quốc vong thân là quan vinh. Liền giống chúng ta này hơn 5000 tên Nguyên Dương An tướng sĩ, bọn họ dùng chính mình nhiệt huyết, dùng chính mình tất cả, giải thích cái gì gọi là thuộc Hán quân hồn. Kẻ địch đi nguyên còn tại mắt nhìn chằm chằm, tùy thời tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không thể lùi bước liền mang ý nghĩa thất bại. Để chúng ta đồng thời đem bọn họ đuổi ra ngoài, để bọn họ biết xâm phạm chúng ta là sẽ trả giá thật lớn. Dưới đài một mảnh khen hay, tiếng vỗ tay sấm dậy, kéo dài không thôi. Chương 9. Đặng Ngải trộm đồ Âm Bình đạo. Chương 9. Đặng Ngải trộm đồ Âm Bình đạo. Lại nói Đặng Ngải viết thư sai sứ chỉ báo Tư Mã Chiêu sau, đại tụ chư tướng tại dưới chúng nói, ta nay có thể một lần đạt được thủ đô, diệt vong nước thủ, các ngươi chịu cùng ta cùng lập này bất thế công lao chăng? Chư tướng đại hỉ nói, đã như thế, nguyện tuân quân lệnh. Ngài đồng tiền kim thành thái thú Dương Hân, thiên thủy thái thú Vương Kỳ dẫn quân 20000, thủ tại Âm Bình đạo khẩu. Cử đặc trung, sư toàn dẫn 5,000 tinh binh, gặp núi mở đường, nộ nước được cầu, để quân hành. Đặng Ngải tuyển binh 30000, các mang lương khô dây thừng, hành hơn 100 dặm phân 3,000 người đâm xuống một trại. Ngải chính mình xuất còn lại 5000 người hướng về tới tiếp ứng. Ngụy quân một đường được rồi hơn 700 dặm trốn không người. Hơn 20 ngày sau, đến một chỗ, tên là Ma Thiên Lĩnh, tuấn bích điên ngay, cực kỳ hiểm trở. Ngài nói, qua này tức là Giang Du, sao có thể phục lùi? Liên cùng chư quân dụng lông chăn tự bọc, lăn đem xuống. Không có lông chăn giả dùng dây thừng buộc eo, từ từ bấu víu một quải cây mà xuống. Ngụy quân độ lĩnh sau chỉnh đốn y giáp khí giới tiến lên, lại thấy một cái đại không trại, hóa ra là Vũ Hầu tại Nhật Sở Thiết, hậu chủ Lưu Thiệt Phế. Ngài than thở không ngớt, tức lãnh binh tới lấy Giang Du. Lại nói Tưởng Thư dẫn một quân đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc đến thủ đô một vùng. Tưởng Thư vốn muốn nhập Miên Trúc, vừa nghĩ phủ thành tại Miên Trúc trước, tức nhập phủ thành chú đóng ở Dương An quan thành bên trong. Khương Duy ngày đêm suy tư sau này chiến sự đối sách. Một đêm, Khương Duy buồn ngủ, dựa bàn mà nằm. Một trận gió mát thổi tới, trong lúc hoảng hốt đã thấy một người, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, áo choàng tố dày, từ đi vào trại. Khương Duy nhận ra là thừa tướng, vội vã bái nên. Vũ Hầu nói, bá ước, ngươi làm toàn lực bảo đảm thủ, có thể ngăn cơn sóng dữ vậy. Tại sau đó, ngươi mới có thể lại tự mình quyết đoán việc khác vậy. Nay có một lời cho biết, Âm Bình địa phương, nối thẳng thủ đô, làm sao không cẩn thận? Vạn chớ thấy quên. Dứt lời từ bộ mà đi, Khương Duy Phương muốn tiến đường, đống nhiên kinh sợ tỉnh ngộ, hóa ra là nhất động. Vội vàng mang tới địa đồ vừa nhìn, kinh hại đến biến sắc, lập tức khiến người cho Tưởng Thư ra lệnh, làm hắn tức khắc đi coi giữ Giang Du thành, không được sai lầm. Tưởng Thư tiếp lệnh đi tới. Phương đến Giang Du bên thành, thấy trong thành trốn ra được quan lại sĩ tốt kể ra, mã mạc hàng Đặng Ngải vậy. Tưởng Thư giận dữ, lúc này lĩnh quân đánh vào Giang Du. Đặng Ngải binh ít, đối địch không được, lùi vào Ma Thiên Lĩnh hạ không trại trú đóng ở mã mạc không kịp đào tẩu, bị thuộc quân bắt được, khất cầu tha mạng. Tưởng Thư lúc này mệnh lệnh đẩy ra chém. Hạ lệnh đem mã mạc người nhà nhốt vào đại lao. Thư thủ thành đã xong, dẫn quân đến công Đặng Ngải, Đặng Ngải tử thủ trại sách, quân sĩ đều chết chiến, mấy lần đẩy lùi Tưởng Thư tiến công. Đặng Ngải vì tranh thủ thời gian, chờ ngụy quân đến đông đủ, liền làm bộ sợ sệt thủ quân, cho Tưởng Thư viết một phong ngôn từ thấp ti tin, ăn nói khép nép thỉnh cầu tạm hoãn tiến công, ngày khác thì sẽ tự mình đi tới thuộc doanh đầu hàng. Tưởng Thư thấy tin hết sức cao hứng, lại thấy Đặng Ngải chỉ có 2,000 quân, nộ tin Đặng Ngải mà nói, liền hạ lệnh ngay tại chỗ đóng trại thủ vệ Đặng Ngải trong bóng tối sai người truyền lệnh ven đường hết thảy ngụy quân toàn bộ nhổ trại, cấp tốc đến Giang Du dưới thành lấy theo. Tưởng Thư còn tại trong trại chờ đợi Đặng Ngải đến đây đầu hàng, một ngày đang bàn luận, đột nhiên Giang Du quân coi giữ báo nói, rất nhiều ngụy quân xuất hiện ở dưới thành, thật là nguy cấp. Mời tướng quân mau trở về. Tưởng Thư giận dữ nói, thất phu dám bắt nạt ta. Lập tức mệnh lệnh toàn quân lùi lại, chạy về Giang Du. Đặng Ngải thấy thế, khởi binh ở phía sau không ngừng tập kích thủ quân. Tưởng Thư không làm để ý tới, xuất quân đã tìm đến dưới thành, khởi xướng mãnh công. Đang hắc chiến, Đặng Ngải quân đến, ngụy quân đồng loạt phát động công kích, Tưởng Thư lại bại, đành phải lùi vào trong thành. Ngụy quân chăm chú bao vây Giang Du. Tưởng Thư biết ơn thế đã gấp, mặc giáp trụ lên ngựa, tiểm hộ phó tướng liều mạng giết ra khỏi chúng đây, đi tới phủ thành cầu cứu. Phu thành thủ tướng sợ hãi ngụy quân, chối từ nói binh vi tướng quả, không dám đi cứu. Phó tướng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gấp đi tới thuộc đô cầu cứu. Lưu Thiện biết được, vội vã hạ chiếu tuyên Vũ Hầu con trai ra cắt chiêm đến điện. Chiêm nói nguyện linh thành đô chi binh, đi cứu Tưởng Thư quân, cùng ngụy quân quyết một trận tử chiến. Hậu chủ phân phối 70000 quân đội cho ra cắt chiêm, chiêm mệnh ra cắt thượng làm tiền phòng, binh chia hai đường tới cứu Giang Du. Tưởng Thư tại Giang Du trong thành tử thủ, mắt thấy cứu binh không đến, ngụy quân mấy ngày liền mãnh công, thuộc quân tử thương nặng nề, dần dần tổn thất hầu như không còn. Tưởng Thư biết sự tình đến thời khắc cuối cùng, triệu tập cuối cùng quân coi giữ nói chuyện, đều là ta không đúng, liên lụy các ngươi đến đây. Nhưng vào giờ phút này, chúng ta vì cứu quốc gia, đành phải lấy chết báo quốc rồi. Các ngươi đồng ý cùng ta cùng tử chiến sao? Hơn người đều nói, tướng quân lời ấy sai rồi, người đều có phạm sai lầm thời gian, không cần quá nhiều tự trách. Vì quốc gia, chúng ta dù cho chết cũng không có gì lo sợ. Tưởng Thư hô to, được. Đại gia đều là hảo hán, thà chết trận, không đầu hàng. Tưởng Tư hướng về phương Bắc Khương Duy cùng phương Nam Thục Đô phương hướng lệ rơi liền lệ vài cái, nói, lại không thể cùng đại tướng quân cùng tiến lên trận giết địch rồi. Mời tướng quân bảo trọng. Thỉnh bệ hạ bảo trọng. Nói xong, đại mở cửa thành, giết vào ngụy trong quân. Tưởng Tư vãng lai xung đột hơn 10 phiên, thân bị mấy thương, thuộc quân tất cả đều chết trận, chính là hô to một tiếng, phục xông lên, hết lực mà chết. Khương Duy đang trong trại uống rượu, đột nhiên tinh thần bất định, chính là khóa một quẻ, kinh hãi nói, này quẻ chủ tổn một đại tướng. Nói chưa xong, sứ giả tiến trại báo nói, Tưởng Thư bị Đặng Ngải bao vây tại Giang Du, vị quốc vong thân. Khương Duy khóc lớn nói, thiên tang ta một luồng vậy, ta đích thân tự đi tới, báo thủ rửa hận. Lập tức hạ lệnh, Lưu Phó Thiêm, Liêu Hóa, Trương Dực thủ vệ Dương An Quan, Hư Lập Kỳ Giác, cùng Trung Hội quân đối lập. Duy tự cùng Hạ Hầu Bá xuất quân đi tới Thục Đô Đặng Ngải lấy Giang Du thành, thương Tưởng Thư chi trùng, sai người bị quan tài táng. Lại xuất quân tới lấy phủ thành thủ tướng đại sợ, vội vã xuất quân đầu hàng. Đặng Ngải đại hỉ, hậu thưởng thủ tướng. Mệnh lệnh tạm thời đồn trú tại phủ thành, tương lai tái chiến Đặng Ngải ban đêm nhìn địa đồ, thấy phủ thành về phía nam là Miên Trúc, là Thục Đô cuối cùng một lớp bình phong, có thể chống lại phủ thành ngụy quân, kinh hãi. Vì phòng ngừa thuộc quân trước tiên cự trụ phía trước núi, kéo dài lâu ngày, toại lập tức mệnh sư toàn, Đặng Trung xuất lĩnh một chiếc quân hướng về chiếm lĩnh Miên Trúc. Hai người dẫn binh đang nộ ra các chiêm, các bày trận thế, đại chiến một trận, ngụy quân đại bại mà đi. Thuộc quân đánh lén 20 dặm Đặng Ngải giận dữ, mệnh lệnh hai người lần thứ hai dẫn một vạn binh xuất chiến. Ra các thượng tinh thần phân chấn, con ngựa chiến lùi hai người. Ra các chiêm chỉ huy thuộc quân cùng xuất hiện, trực tiếp giết tới nhập ngụy trong quân trận, tả xung hữu đột, giết đến ngụy quân liều xiềng, đại bại mà về. Đặng Ngải thấy thuộc quân chính diện khó có thể chiến thắng, liền hạ một trận chiến sách chiêu hàng chi, dụ chi xuất chiến. Ra các chiêm giận dữ, đập vỡ vụ sách, mệnh lập chém sứ giả, đuổi từ người nắm thủ cấp hồi ngụy doanh thấy Đặng Ngải. Đặng Ngải giận dữ, đặt riêng vương kỳ, khiên hoàng hai quân phục tại trận sau, tự dẫn quân xuất chiến thuộc quân. Ra các chiêm nộ, dẫn binh trực tiếp giết vào ngụy trong quân. Đặng Ngải giả bộ thất bại bỏ chạy, ra các chiêm xuất quân truy. Nhìn sắp tới Đặng Ngải, đột nhiên một tiếng pháo nổ, chống trận cùng vang lên, hai đường phục binh từ sau giết ra, Đặng Ngải xoay người lại đánh tới, bao vây ra các chiêm. Thuộc quân đang nguy cấp trong đó, chỉ nghe hướng đông bắc hướng tiếng la chấn động mạnh, một quân giết tới, trực tiếp giết mở ngụy trận, cứu thuộc quân. Ra các chiêm vừa nhìn, chính là Khương Duy vậy, vừa vặn lĩnh quân đã tìm đến. Đặng Ngải thấy thế, gấp lệnh lùi lại. Chương 10, kết thúc, 1. Chương 10, kết thúc. Thuộc quân đồng loạt công kích ngụy quân, Đặng Ngải quân đội lại bại, liền lùi lại hơn 20 dặm, thuộc quân không đổi, cùng hồi Miên Trúc. Ra các chiêm tự mình nâng cốc, vì Khương Duy đón gió tẩy trần. Trong bữa tiệc, Ra Cát Chiêm đứng dậy nói, công đại tướng Tưởng Thư tuân quốc, ta không thể tới cứu viện, phụ có trách nhiệm, mời tướng quân tha thứ. Khương Duy vội vã cũng đứng dậy nói chuyện, không phải công chi tội vậy, Giang Du cự đường này đổ xa xôi, không phải qua ba ngày có thể đến vậy. Thư vì nước hiến thân, Duy thâm cho rằng đáng tiếc, nhưng cũng không đem trách nhiệm quy tội công. Ra Cát Chiêm tạ nói, tướng quân rộng lượng như vậy, tư viễn ở đây vô cùng bội phục. Đêm đó, hai quân tận hoan mà tán. Hôm ấy, hai quân liên làm một quân, đồng thời đến phủ thành công Đặng Ngải. Đặng Ngải vội vàng hạ lệnh, để phủ thành thủ tướng toàn lực thủ vệ, sau đó tiến tới. Sao Liêu này thủ tướng là cái tham sống sợ chết hạng người vô năng, lúc trước đối mặt Tưởng Thư thấy chết mà không cứu, hiện tại thấy Khương Duy, Gia Cát Chiêm xuất đại quân phản công Đặng Ngải, hắn vừa giống như một cái cỏ đầu tưởng tượng như vội vàng đầu hàng thuộc quân, hy vọng nhờ vào đó có thể trốn tránh triều đình trừng phạt. Khương Duy đầu tiên vào thành, diện đối với người này đáng ghê tởm sắc mặt, giả giả vừa không biết hắn sở tố sở vi, ở bề ngoài còn trắng trợn khen hắn, trung tâm quốc gia, kỳ thực sau lưng nhưng đang cười lạnh không ngớt, chỉ là thời điểm chưa tới, đến lúc đó tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Gia Cát Chiêm cũng biết Khương Duy ý này, cũng làm bộ không biết. Phụ họa Khương Duy liền đi qua Đặng Ngải nghe biết phủ thành lại đầu hàng thuộc quân, mắng to thủ tướng là cái mượn gió bẻ măng cỏ đầu tượng, đành phải đem quân đội đều tập trung vào Giang Du một vùng, chuẩn bị một mặt cố thủ mấy ngày, một mặt lại từ từ giải quyết rút đi. Thuộc quân nghe biết, hướng Giang Du khởi xướng tiến công, công liên tiếp mấy lần, vẫn không thể nào đánh hạ thành này. Khương Duy truyền lệnh đình chỉ tiến công, cùng Gia Cát Chiêm thương nghị nói, hiện nay Đặng Ngải xuất toàn quân cố thủ, quân sĩ đều chết chiến, binh pháp có lời, vào chỗ chết để tìm chỗ sống, đang đáp lại bọn họ lúc này tình cảnh. Chúng ta không thể mãnh công, bằng không tất nhiên sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Dựa vào ta nói, Đặng Ngải tất nhiên cũng biết này lý, nhất định đang âm thầm chuẩn bị lùi lại, tốt ra ta không ngờ toàn thân trở ra. Tướng quân có gì đối sách? Gia Cát Chiêm hỏi. Túc hạ có thể kế tục lưu thủ tại chỗ, mỗi ngày khiêu chiến, chỉ không muốn dễ dàng xuất chiến liền có thể. Ta cùng Hạ Hầu Bá dẫn quân thao đường lui, thủ tại âm bình đạo khẩu. Đặng Ngải thấy công không xuất chiến, tất bỏ thành trở ra, công nhân cơ hội kích chi, không có chịu không nổi. Gia Cát Chiêm bái phục. Khương Duy xuất 2 vạn tên tinh binh đi cả ngày lẫn đêm, gấp chạy tới âm bình đạo khẩu, mà thích Đặng Ngải chưa chuẩn bị sẵn sàng. Khương Duy mệnh lệnh thủ quân đều thay ngụy quân quân phục, xuyên vào ngụy kỳ, đóng trại chờ đợi Đặng Ngải. Qua không được mấy ngày, Đặng Ngải quả nhiên phái người đến trạm gác do thám, thấy là ngụy quân cờ hiệu, Khương Duy trá xương phải trước tới tiếp ứng ngụy quân, để thám mã trở lại tốc báo Đặng Ngải. Đặng Ngải tuy rằng có nghi hoặc, nhưng mà cố không được nhiều như vậy, hạ lệnh toàn quân chuẩn bị, ở một cái trong đêm khuya lặng lẽ rút khỏi Giang Du. Ai biết ra các chiêm đã sớm chuẩn bị, mỗi ngày khiến người quan sát ngụy quân, buổi tối phái đội tuần tra dò xét, dấu chân trải rộng ngoài thành. Nay nhập rất nhanh phát hiện ngụy quân lùi lại, không lên tiếng trường, cấp tốc phái người hồi doanh báo chi chủ soái. Gia Cát Chiêm biết được, vội vàng mặc giáp trụ lên ngựa, dẫn đại quân xuất kích, đuổi theo Đặng Ngải quân, một mảnh tiếng la giết lên. Đặng Ngải nghe biết kinh hãi đến biến sắc, vội vàng mệnh lệnh hậu đội cải tiền đội, liều chết chống lại thuộc quân, mệnh đình chỉ đi tới, tạm thời tại Ma Thiên lĩnh hạ trại. Hai quân giết tới bình minh, ngụy quân đại bại, lùi vào trong trại thủ vững. Trận chiến này lại bẻ đi hơn vạn binh mã, Đặng Ngải buồn phiền. Thấy phụ trách đoạn hậu Gia Cát tự, liên tục đại bại nhập trại, thương nghị đầu hàng, Đặng Ngải giận dữ, mệnh lệnh chém làm xong báo đến, giây lát Hiến hai người chi đầu tại dưới trướng, chúng tướng kinh hãi. Đặng Ngải Nộ nói, chúng ta đã đến nước này hoàn cảnh, chư tướng tất cả đều làm tận lực tử chiến. Nếu là có người như hai người này loạn ta quân tâm, giết không tha. Khương Duy đến biết tình huống sau, khiến người đưa thư cho Gia Cát Chiêm, để hắn đình chỉ tiến công Đặng Ngải, để cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, dù rút hướng về Khương Duy bày xuống, túi áo. Đúng như dự đoán, Đặng Ngải quân lương đã hết, đành phải tại buổi tối từng nhóm rời đi quân đội độ lĩnh. Quân sĩ báo chi Gia Cát Chiêm, Gia Cát Chiêm giả giả không biết. Qua mấy ngày, Đặng Ngải quân đội sắp sửa rút tận, hỏi ai có thể đoạn hậu, con trai Đặng Trung tự nguyện đoạn hậu, Đặng Ngải cùng với Lệ rơi xa nhau. Đêm đó, Đặng Ngải quân toàn bộ qua lĩnh, chỉ chờ Đặng Trung quân điểm sau thủ trại, phô trương thanh thế. Khương Duy nghe biết, xuất thủ quân tại Âm Bình đạo một hiểm yếu thung lũng chỗ mai phục. Đặng Ngải quân độ lĩnh sau tự cho là đến đường còn sống, đều thả lòng đề phòng. Nay Nhật vừa mới tiến vào cốc này, chúng quân mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc, muốn ở đây bên trong nghỉ ngơi. Đặng Ngải lúc đầu không cho, sau đó không chống cự nổi chúng quân lần nữa năn nhỉ, có quân sĩ nói, hiện nay thuộc quân đều ở Ma Thiên lĩnh mặt sau đóng trại, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Lại nói rất nhanh sẽ có ngụy quân tiếp ứng chúng ta, có cái gì đáng sợ? Đặng Ngải liền đồng ý quân sĩ nghỉ ngơi. Đương nhiên, Hạ Hầu Bá xuất lĩnh một quân, giả trang ngụy quân nhập cốc nên tiếp Đặng Ngải quân, Đặng Ngải quân đại hỉ, dồn dập hoan hô. Đang muốn phái người đi vào thăm hỏi, một tiếng kèn lệnh vang, ngụy quân lập tức hướng Đặng Ngải quân phát động tấn công. Đặng Ngải quân căn bản phản ứng không kịp nữa, đối địch không được, đại loạn Đặng Ngải kinh hãi, mệnh lệnh ngụy quân vừa đánh vừa lui, lùi hướng về cốc khẩu. Vừa rời cốc khẩu không xa, hai bên trên đỉnh núi vô số tên nỏ gỗ đá đánh đem hạ xuống, Khương Duy mang quân từ trên sườn núi giết hạ, ngăn chặn cốc khẩu, tiền hậu giáp kích Đặng Ngải quân đến đây, Đặng Ngải quân quân tâm rốt cuộc triệt để tan vỡ, chạy từ phía, dồn dập đầu hàng. Đặng Ngải xuất quân từ chiến, dần dần rơi vào trung đây, phó tướng muốn đầu hàng, Đặng Ngải rút kiếm chém thẳng tại trước. Rất nhanh, thủ quân cùng nhau tiến lên vây nốt Đặng Ngải, Đặng Ngải đối bên cạnh tướng lĩnh sư toàn nói chuyện, hôm nay chính là ta chết như vậy, công có thể nhân cơ hội lực chiến, hoặc có thể chiếm được thoát. Sư toàn nói, chúng ta thể chết theo tướng quân. Về phía trước và mạnh, chết ở trong loạn quân. Khương Duy thấy vây nốt Đặng Ngải, tách ra chúng quân, tiến lên nói chuyện, Đặng Trình Tây tướng quân, việc đã đến nước này, không phải ngươi sức lực của một người có thể biến vậy. Ngươi như đầu hàng, phải kế hiểm khích lúc trước, kế tục là ta quân hiệu lực. Đặng Ngải cười to nói, Khương đại tướng quân, ta từng lập lời thề, tuyệt không đầu hàng. Ta thâm kính công đem tưởng thư chi đối nhân xử thế, hôm nay cũng làm nói theo. Dứt lời, giơ kiếm tự vẫn mà chết. Khương Duy thương Đặng Ngải chi trung, sai người bị quan tài tăng chi, lập bia kỷ niệm. Lại nói ra Cát Chiêm nghe biết việc này, tức lĩnh quân đến công Ma Thiên lĩnh hạ ngụy trại. Ngụy tướng Đặng Trung nghe Đặng Ngải tin qua đời, quát to một tiếng, tự vẫn truy tại dưới thành mà chết. Ra Cát Chiêm lệnh đem quan thu lại, phù áo quan đi tới Âm Bình đạo bên trong cái tiêu cốc, cùng Đặng Ngải hợp táng tại đây. Đặng Ngải chi quân đã phá, Đặng Ngải chết trận, trung hội nghe biết cũng là thở dài. Không có mấy ngày nữa, Khương Duy xuất đắc thắng chi quân đến Dương An quan, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, phản công Nam Trinh quan, muốn thừa thế xông lên, triệt để tiêu diệt ngụy quân. Trung hội nghe biết, hạ lệnh thủ vững, liên tiếp mấy ngày không xuất chiến. Khương Duy thấy này, toại tả một quyển sách, sai người ban đêm tại dưới thành bắn vào Lư Tốn coi giữ thành đoạn. Tuần tra sĩ tốt nhặt được giao cho Lư Tốn, Lư Tốn lúc này mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị, theo kế làm việc. Ngày thứ hai ban đêm, Lư Tốn ở trong phủ bố trí tiệc rượu, thỉnh trung hội dự tiệc, cùng với vui vẻ tán gẫu, đại hàn uống đến cô đơn say mềm, mệnh lệnh tả hữu phủ nhập hậu đường, giúp ăn rớt. Lư Tốn nhưng nhân cơ hội chạy tới chính mình coi giữ cửa thành, hạ lệnh mở cửa, thả thủ quân vào thành. Ngụy quân thấy có biến, phải báo trung hội, nhưng căn bản không tìm được hắn người. Lư Tốn xuất lĩnh bản bộ quân mã tại trong thành sát tướng ra, Khương Duy quân trong ứng ngoài hợp, đánh vỡ trước cửa, ngụy quân đối địch không được, đại thể hàng thủ. Ngày thứ hai trung hội tỉnh rượu, Nam Trịnh quan đã quay về nước thủ, trung hội biết được, cũng là không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là tới gặp Khương Duy. Chương 11. Kết thúc 2. Chương 11. Kết thúc. Ngày thứ hai vang buổi trưa phần, trung hội vừa nãy chậm rãi tỉnh lại. Vừa nhìn bên ngoài bầu không khí có gì đó không đúng lắm, đi ra ngoài vừa hỏi, mới biết thủ quân đã đánh vỡ quan thành, ngụy quân hơn nửa đầu hàng, Khương Duy đang phụ tướng quân trên chờ đợi hắn đây. Trung hội không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, đi quý phủ viếng thăm Khương Duy. Khương Duy ngồi trên chủ tướng vị trí, vừa thấy trung hội đến, đứng dậy nên tiếp. Trung hội quỳ gối tạ tội nói, tội tướng trung hội bái kiến đại tướng quân, mong rằng đại tướng quân thứ tội. Khương Duy nói, trung tướng quân xin đứng lên. Các là các chủ, không cần quá nhiều tự trách. Bây giờ ngươi như chịu hàng, có thể tận miễn trước tội, kế tục là ta đại hán hiệu lực. Người chịu hàng chăng? Sẽ nói, vừa gặp miễn tội, làm sao không hàng? Khương Duy nói, ta quý phủ vừa vặn muốn tổ chức ngọ yến, mời công chờ một tốt tướng lĩnh, đại gia cùng tọa một bàn, kết làm huynh đệ, lại chớ đối địch. Trung hội gật đầu đúng vào lúc này, vài cái binh sĩ nhập phủ báo nói, báo cáo đại tướng quân, hôm qua chúng ta lọt lưới một tướng, không có tìm được. Không ngờ hắn giấu ở nhà kho đống cỏ khô bên trong, hôm nay muốn kiếm ra thành, bị thủ thành binh sĩ phát hiện, hắn lại tay lên tổn thương tốt mấy người, vừa bị chúng ta mọi người hợp lực, vừa nãy bắt được. Mời tướng quân chỉ thị. Trung hội liền vội vàng hỏi, cái kia tướng, có phải là một tên hổ thể vượn ban chi đem? Tay trái có hay không có thương tích? Người binh sĩ kia đáp, giống như là như thế. Thỉnh hai vị tướng quân đi theo ta. Trung hội trên đường nói với Khương Duy, bá ước, người này khả năng chính là ta ngày xưa thủ hạ đại tướng Hướng Nghi, chính là Hứa Trừ con trai vậy. Rất có đảm dũng, võ nghệ cao cường, mà khi trọng trách ta. Hy vọng bá ước có thể từ khinh xử trí hắn a. Nói, hai người thật xa liền nghe thấy người kia tiếng la, thả ra ta. Gọi các ngươi tướng quân đến. Trước kia trung tướng quân nhận ra ta. Hai người liền vội vàng tiến lên vừa nhìn, quả thật là Hướng Nghi. Hướng Nghi thấy hai người, vừa nãy không nói. Trung hội vội vã lần thứ hai xin tha cho hắn. Khương Duy cười nói, sĩ quý lo xa rồi, như thế trung nghĩa vũ dũng chi tướng, ta sao không biết? Ta làm bảo đảm Tấu tướng quân, lấy thành nước ta trụ cột. Hứa Nghi cảm ơn nghĩa, chính là hàng. Ba người cùng dự tiệc, uống rượu mua vui, đàm tiếu thật vui. Tới chỗ ngồi giả có, Khương Duy, Trung Hội, Điền Trường, Khâu Kiến, Hạ Hầu Hàm các loại. Tư Mã Chiêu biết được Trung Hội hàng thủ, Đặng Ngải Tự Vẫn, giận dữ, tự mình xuất lĩnh quân mã tam quân 10 vạn phục đến đây công thủ, đóng quân tại Trường An. Khương Duy biết được, tức mệnh Trung Hội xuất quân 20.000 ra Kỳ Sơn hạ trại, sau đó mệnh lệnh chư tướng giữ chặt quan hải, liền ngay cả Âm Bình Đạo cũng phái người coi giữ. Khương Duy cuối cùng xuất quân 7 vạn đến Kỳ Sơn, chuẩn bị nên chiến ngụy quân. Tư Mã Chiêu nghe biết, xuất đại quân ra khỏi thành, tiến đến Vị Tân hạ trại. Tư Mã Chiêu tức giận không thôi, khiến người đến Kỳ Sơn thủ quân trong trại đưa thư, ước tương lai quyết chiến. Ngày thứ hai, Tư Mã Chiêu dẫn dắt đại quân trực tiếp ngăn chặn Kỳ Sơn, thủ quân cũng đã ở nơi đó chờ đợi. Hai quân liệt trận, Trung Hội bọn người liệt tại trước trận, Khương Duy, Hạ Hầu Bá, Phó Thiêm đứng ở sau đó. Tư Mã Chiêu trước tiên xuất trận, chỉ vào Trung Hội chờ mắng to, phản chủ đi theo địch, vong ân thất nghĩa chi tặc. Trung Hội giận dữ, Khương Duy nói, sĩ quý có thể tức khắc linh đem ra chiến, chết Tư Mã Chiêu nhuệ khí. Trung Hội nghe vậy lĩnh hướng nghi, Hạ Hầu Hàm phóng ngựa mà ra, Tư Mã Chiêu lệnh Tư Mã Vọng, Hồ Liệt, Hoàng Phủ Khải xuất chiến. Ba tướng triển khai, từng người quay chung quanh hôn giết. Trung Hội là hiện ra huy phong, sử dụng toàn thân kỹ xảo, chiến lùi Tư Mã Vọng. Hướng nghi cùng Hoàng Phủ Khải chiến không mười hiệp, Hoàng Phủ Khải lộ ra sơ hở, Hướng nghi hét lớn một tiếng, vung đao manh chém mà đi, chặn ngang chém thành hai đoạn, chết ở dưới ngựa. Hồ Liệt thấy này, ra sức tử chiến, Hạ Hầu Hàm khí lực không thêm, vừa muốn trốn về, Hồ Liệt phóng ngựa đuổi tới, một thương đâm thấu hậu tâm, ngã xuống dưới ngựa. Tư Mã Chiêu thấy các bè đi một tướng, hạ lệnh lui về. Trung Hội cũng lui về bàn trận. Khương Duy thấy thế, tiên sao chỉ tay, thuộc quân a hô một tiếng, mang 10 tháng uy, đánh thẳng vào Ngụy trong quân, tả xung hữu đột, vang lai giết có mấy chục phiên. Ngụy quân đối địch không được, đại bại, lui về Vị Nam trong trại. Tư Mã Chiêu thấy thế, đành phải hạ lệnh toàn quân thủ vững, một mặt điều quan đông các đường quân mã tiến vào quan trung tiếp viện. Khương Duy cùng chư tướng thương nghị, quyết định lợi dụng lúc Ngụy quân viện quân chưa tới, sau khi đại bại sĩ khí hạ thời gian, suốt đêm cấp trại. Tư Mã Chiêu không làm đề phòng, thuộc quân binh chia hai đường, đẩy ra doanh trước hàng rào, châm lửa đồng loạt giết vào, tiếng la chấn động mạnh. Ngụy quân đại loạn, không biết thuộc quân có bao nhiêu binh mã, từng người đảo mạng. Tư Mã Chiêu nửa đêm nghe được đại loạn, vội vàng lên ngựa, chư tướng bảo đảm chi, vẫn trốn vào vị bắt trong trại. Khương Duy đoạt Vị Nam, ngay tại chỗ hạ trại, mệnh lệnh thuộc quân nghỉ ngơi thật tốt, mài rua vũ khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu. Ngay kế, Tư Mã Chiêu không xuất chiến, thuộc quân thẳng thắn mắng một ngày mới trở về. Lần thứ hai nhật, Tư Mã Chiêu lại không xuất chiến. Như thế qua ba, bốn nhật, tại ngày thứ tư muộn, Tư Mã Chiêu phái ra thám tử, thăm dò thuộc quân toàn quân nhổ trại trở ra. Tư Mã Chiêu đại hỉ, cho rằng thuộc quân e ngại chính mình sắp tới viện quân trở ra, toại liều lĩnh lĩnh quân truy sát thuộc quân. Không ngờ vừa qua Vị Nam, mắt thấy thuộc quân sắp sửa lùi vào Kỳ Sơn, Tư Mã Chiêu đem người đem ra sức tới rồi, chỉ nghe một tiếng pháo nổ, mặt sau ánh lửa nhất thời, mai phục thuộc quân đánh tới. Tư Mã Chiêu kinh hãi, lui nhanh, thuộc quân xoay người lại, hậu quân biến tiền quân, hồi kỳ đánh lén mà tới. Ngụy quân đại bại. Tư Mã Chiêu đang chạy trốn thời gian, sau lưng một đội thuộc quân đuổi tới, dẫn đầu đại tướng chính là Khương Duy vậy, nghiêm cung cài tên, một mũi tên chính giữa Tư Mã Chiêu sống mũi, chư tướng cấp cứu mới trở về. Tư Mã Chiêu chúng mai phục, lại bị bắn một mũi tên, tam quân nhuệ khí đoạt tận, một đường trốn vào Trường An thành vừa nãy dừng lại. Tư Mã Chiêu tại trong thành, thật bực bội điện ngực, lại lên cơn giận dữ, không lâu tên sáng tái phát, đến trọng bệnh mà chết. Khương Duy toàn quân hoàn toàn thắng lợi, lùi vào Kỳ Sơn, toàn quân ăn mừng đại thắng. Rất nhanh, hậu chủ biết được việc này, đại hỉ, hoàng hậu cũng đại hỉ, bận bịu sai người chiếu Khương Duy vào triều. Khương Duy biết được, mình cùng Trung Hội, Hướng Nghi, Hạ Hầu Bá xuất 3.000 người vào triều, khiến cho hắn tướng lĩnh cẩn thủ thành trại. Hoàng hậu sớm đang tính toán Khương Duy lần này cần phải cho mình bao nhiêu chỗ tốt, Khương Duy nhưng đang suy nghĩ làm sao nghĩ biện pháp diệt trừ quốc tặc, chấn chỉnh lại triều chính. Khương Duy lĩnh quân nhập nước thuộc đô thành, dọc theo đường đi chịu đến nước thuộc quân dân nhiệt liệt hoan nghênh, dung thành càng là giang đèn kết hoa đến chúc mừng Khương Duy khải hoàn. Khương Duy nhập đều sau, trước tiên làm bộ bái kiến hoàng hậu, đưa lên lễ ra mắt, hoàng hậu vẫn còn chê ít, Khương Duy đành phải lại thêm không ít lễ trọng. Tiếp theo vào triều thấy hậu chủ, sự ủng hộ của mọi người là ta sáng tác động lực, cảm ơn mọi người. Chương 12. Diệt trừ quốc tặc, phục hưng ánh rạng đông. Chương 12. Diệt trừ quốc tặc, phục hưng ánh rạng đông. Khương Duy tiến vào trong cung, hậu chủ đang xa vào tại uống rượu mua vui bên trong, không thể làm gì khác hơn là cho hắn cũng rót một chén, lạnh nhạt hỏi, ái khanh này đến có chuyện gì? Khương Duy trả lời, bẩm bệ hạ, bên trong quý hoàng hậu chuyên quyền, nham hiểm gian trá, thỉnh bệ hạ chu diện sau đó nhanh. Hậu chủ nghe xong, kỳ quái hỏi, ngày xưa không từng nghe khanh như thế nói hạ vậy, khanh sao không thể chứa một hoạn quan đư? Khương Duy lần thứ hai dập đầu tấu nói, bệ hạ, quan hoàng hậu lời nói, cùng hắn mạn thập thường thị không khác. Sớm ngày diệt trừ người này, triều đình tự nhiên thanh bình, quốc gia tự nhiên an ninh. Chỉ có như thế, Trung Nguyên mới có thể thu phục vậy. Lưu Thiện biểu thị ra bất mãn, không nhịn được nói chuyện, hoàng hậu bất quá là một nội thị su đi tiểu thần, lượng có gì năng lực. Ngày xưa Đồng Doãn thường xuyên nghiến răng thống hận hoàng hậu, ta cũng không từng cho phép, hôm nay tướng quân lại muốn như thế ư? Vô sự có thể mau lui. Khương Duy biết văn gián không thể thực hiện được, chỉ có thể lấy vũ gián phương thức. Liên lớn tiếng nói, bệ hạ không giết hoàng hậu, quốc gia mối họa vĩnh viễn không bao giờ có thể trừ. Nói xong, Khương Duy đem hậu chủ bàn tặng ngự tiểu uống một hơi cạn sạch, quăng tràn ở mặt đất, nói với hậu chủ, thần là bệ hạ trù giật này. Bệ hạ chờ. Dứt lời cũng không quay đầu lại về phía cung bên ngoài chạy đi. Cung bên ngoài tướng sĩ được Khương Duy tín hiệu, lập tức triển khai hành động. Hoàng hậu đang ở trong phủ say đến rối tinh rối mù, quan sát mỹ nữ biểu diễn ca múa đây. Nửa mê nửa tỉnh trong đó, có mấy cái mắt của hắn tiến đến đây, muốn báo cáo Khương Duy tiến cung sự tình, kết quả cửa đều không cho vào. Rất nhanh, lại có người báo nói Khương Duy thủ hạ đại tướng Hạ Hầu Bá dẫn một đám binh sĩ đến đây, Hoàng Hạo căn bản không cho là đúng, nói: "Khương Duy, hắn tôn kính ta còn đến không kịp, còn dám tới tìm ta phiền phức." "Không tồn tại." Vừa dứt lời, bên ngoài Hạ Hầu Bá liền dẫn người công vào, Hoàng Hạo trong phủ vệ binh căn bản không chống đỡ được, rất nhanh sẽ dồn dập thoát thân đi tới. Hạ Hầu Bá vọt vào trong đại sảnh, mệnh lệnh binh sĩ đem Hoàng Hạo trói lên, Hoàng Hạo còn ở vào mơ mơ màng màng, thậm chí không rõ trạng thái đây. Rất nhanh, Hoàng Hạo vây cánh, cũng coi như hắn nòng cốt hữu tướng quân Diêm Vũ nghe biết này tin, vội vã dẫn dắt thủ hạ sĩ tốt 5000 người đi tới hậu cung. Khương Duy tự mình dẫn dắt toàn bộ 3,000 người cũng vừa hay tới rồi. Hai quân tại bên ngoài cửa cung gặp gỡ, Diêm Vũ mắng: "Các ngươi thật là to gan, lại dám bắt được hoàng đại nhân, còn không mau mau thả đại nhân, tự mình đi với ta trước mặt hoàng thượng nhận tội." Khương Duy giận dữ, mắng: "Các ngươi quốc tặc, lẽ ra nên ngàn đao băng thây, lấy tạ thiên hạ." Lời còn chưa dứt, Khương Duy thủ hạ Hứa Nghi dẫn người rút đao xông thẳng hướng Diêm Vũ, Khương Duy vội vã hét lớn một tiếng: "Diệt đám này quốc tặc!" Thanh côn chắc. Song phương quay chung quanh hô giết, một mảnh ánh đao bằng kiếm. Hứa Nghi độc đáo thần uy, liền chém mấy tên Diêm Vũ vệ binh, thẳng thắn hướng Diêm Vũ chém tới. Diêm Vũ căn bản không có trải qua mấy lần chiến trường, đâu gặp trận thế này. Sớm không còn vừa nãy can đảm, sợ đến té ra quần, quay đầu liền chạy. Hứa Nghi truy đuổi gắt gao đuổi tới, một đao chặt bỏ Diêm Vũ đầu, quăng ở mặt đất thượng. Diêm Vũ thủ hạ binh vốn là bình thường liền nuông chiều từ bé, sức chiến đấu căn bản không thể cùng đám này xa trường thượng lăn tới được lão binh so với, hiện tại Diêm Vũ vừa chết, lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Khương Duy ôm Diêm Vũ đầu, nao tóm chặt Hoàng Hạo nhảy vào trong cung, Hứa Nghi, Hạ Hầu Bá theo sát phía sau, đao kiếm ra khỏi vỏ, khí thế hùng hổ. Lưu Thiện đã sớm sợ đến mặt tái mét, Khương Duy quỳ xuống tấu nói: "Bệ hạ chớ sợ, ta hôm nay chỉ vì trợ giúp bệ hạ diệt trừ quốc tặc, trấn hưng triều chính, thỉnh bệ hạ xử lý Hoàng Hạo cùng với kẻ phản bội." Lưu Thiện lơm lớm lo sợ, ấp a ấp úng nói: "Nhiệm, mặc cho tướng quân xử trí, tướng quân trừ, trừ ra gian thần, vậy cũng là quốc gia việc may mắn." Khương Duy nghe vậy, liền mời Lưu Thiện hạ chiếu, tại toàn quốc trong phạm vi thanh lý Hoàng Hạo kẻ phản bội. Đối với có khả năng mà chưa từng làm bao nhiêu chuyện xấu có thể kế tục lưu dụng, hèn hạ kém tài toàn bộ bãi miễn, còn những tội ác tày trời Hoàng Hạo trung thực chó săn môn thì hoặc là xử tử, hoặc là phạt đi biên cảnh phục khổ dịch. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nước Thục nhấc lên một hồi báo tác lớn, từ trong ra ngoài thực hiện toàn quốc phạm vi quan lại thay máu. Đến khi thế cục ổn định lại, Khương Duy tự mình thượng tấu hậu chủ, để hắn một lần nữa cho những thuộc đó hán bảo vệ chiến bên trong có công thần tử môn luận công hành hưởng, cho những anh dũng chết trận các tướng sĩ truy phong danh hiệu, trợ cấp thân thuộc. Hậu chủ đồng ý, chính thức hạ chiếu phong Khương Duy là Đường Dương Đình Hầu, thần uy đại tướng quân, tổng đốc thuộc hán các đường quân mã, truy phong thượng thư là Thương Hầu, tại Giang Du vì đó lập miếu kỷ niệm. Còn lại các quan, từng cái thăng thưởng. Khương Duy tự mình đi tới Giang Du một vùng tế điện chết trận tướng sĩ, đem trong lao mã mạc phu nhân trở ra thuộc thả ra. Bởi chiến sự nguyên nhân vẫn luôn không có thích đáng xử trí bọn họ, giờ khắc này bọn họ hoàn toàn là vô cùng cảm kích. Khương Duy lại phân cho bọn họ điển sản sinh hoạt. Khi trở về đi ngang qua phủ thành thủ tướng thiết một xa hoa yến hội chiêu đãi Khương Duy. Khương Duy vừa tế điện tưởng thư, trong lòng đang không dễ chịu, thấy thủ tướng xa hoa như thế, trong lòng càng thêm khó chịu. Rượu qua ba tuần, phủ thành thủ tướng nhân cơ hội lấy ra lượng lớn kim ngân hướng Khương Duy đút lót, ý đồ để hắn tại triều đình vì chính mình mưu một cái việc tốt việc. Khương Duy giận dữ, lúc này mệnh tả hữu độc thủ, vồ vào đại lao. Ngay kế, Khương Duy trình báo hậu chủ, đem này thủ tướng chém đầu gian chúng, lấy cảnh thế người. Sau đó tịch biên lại tịch thu ra vô số kim ngân, Khương Duy mệnh lệnh toàn bộ phân cho địa phương nghèo khó bách tính. Khương Duy trở lại triều đình, bắt đầu chủ tính nổi lên chính thức chiến hậu phát triển công việc. Bước thứ nhất, hắn thượng tấu triều đình, lại mở ra cùng biên cương các dân tộc lụa ngựa mậu dịch, cũng quy mô lớn mở rộng mậu dịch phạm vi. Trước đây nhiều là dùng kim ngân, lụa bạch, thủ công nghiệp phẩm cùng bọn họ trao đổi ngựa, sản phẩm chăn nuôi phẩm, thành phẩm còn có chút cao. Hiện tại Khương Duy hướng triều đình đề cử một loại bị dân chúng địa phương gọi là đồ, nguyên lai sinh trưởng tại vùng núi hoang dã thực vật, đồng thời tấu thỉnh ngự tứ này thực vật tên mới, trà. Không sai, chúng chính là hậu thế lá trà tổ tiên, sinh trưởng tại Trường Giang về phía nam các tỉnh vùng núi, hiện ra tiểu kiểu một hình, nguyên lai tên xác thực gọi là đồ. Khương Duy biết rõ lá trà tầm quan trọng, nó có thể tuyệt đối không phải một loại đơn giản thức uống, hậu thế còn xuất hiện trà văn hóa đây, truyền khắp toàn thế giới. Đồng thời, bởi tự nhiên địa lý phương diện nguyên nhân, lá trà phía đối diện các dân tộc có to lớn công hiệu, có thể giải độc đi bệnh, trợ tiêu hóa. Liên như vậy, lá trà mậu dịch từng bước trở thành thuộc hán cùng biên cảnh các dân tộc duy trì hữu hảo quan hệ thủ đoạn trọng yếu. Khương Duy tại nước Thục mở rộng trồng trọt lá trà, lại hạ lệnh cổ vũ phát triển thủ công nghiệp. Đồng thời, hắn còn đại lực chống đỡ nông nghiệp phát triển, mệnh lệnh toàn quốc các nơi xây dựng thủy lợi, dàn xếp lưu dân, khai khẩn đất hoang. Như thế như vậy, nước Thục các nghiệp tại chiến hậu cấp tốc được khôi phục cùng phát triển. Khương Duy mừng rỡ nhìn thấy, nước Thục quốc lực rốt cuộc nằm ở lên cao trạng thái, hắn cũng có thể bắt đầu bước thứ hai, từng bước huấn luyện ra một nhánh mạnh mẽ cứng rắn không thể phá vỡ thuộc quân, bao quát thủy quân cùng kỵ binh. Khương Duy tại Vịnh An một vùng, thiết trí nước Thục thủy quân căn cứ, bao quát xưởng đóng tàu, thủy quân trại huấn luyện, bến tàu các loại, chuẩn bị thành lập một nhánh mạnh mẽ thủy quân, tương lai phạt ngộ thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Chương 13. Phục hưng con đường. Chương 13. Phục hưng con đường. Nước Thục, Vịnh An thủy quân căn cứ. Khương Duy hài lòng tại quan quân dẫn dắt đi tham quan mới xây thành các loại phương tiện, không khỏi thở dài nói, tốt một tòa kiên cố nước thành. Tương lai, ta tin tưởng chúng ta thủy quân nhất định sẽ trở thành một chi chân chính không gì không xuyên thủng cường quân. Nói, quan quân cung kính mà giới thiệu Khương Duy leo lên thủy quân điểm tướng đài, dọc theo đường đi trải qua to nhỏ quan quân dồn dập hành lễ. Từ nơi này có thể quan sát cả tòa nước thành, liếc mắt một cái là rõ mồn một, tầm mắt góc độ tốt nhất. Có thể nhìn thấy, nước Thục thủy sư đã lộ ra mô hình. Mấy chục chiếc thuyền nhẹ thượng chở khách nguyên lai thủy quân, đang vây quanh mấy chiếc mới tạo tốt thuyền lớn thao luyện, thuyền hành như phi. những trên thuyền lớn mới chiêu mộ thủy thủ quân sĩ cũng đang không ngừng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể hình thành chiến đấu chân chính lực. Khương Duy trầm tư chốc lát, sai người đi đem thủy quân đô đốc Ba Đông Thái thú La Hiến gọi tới. Giây lát, La Hiến đã tới. Khương Duy không thể chờ đợi được nữa hỏi, lệnh thì công đối với huấn luyện thủy quân có kế sách gì? La Hiến đáp rằng, tướng quân, luận La Mộ tâm ý, chúng ta có thể noi theo Xích Bích Chi thời chiến thái mạo, Trương Doãn hai người huấn luyện thủy quân phương pháp, tức lấy thuyền lớn ở bên ngoài, thuyền nhỏ ở bên trong, mới chiêu chi quân ở bên trong, thông thạo chi quân ở bên ngoài. Đã như thế, nếu như có thời gian, có thể chiếm được một nhánh năng chinh thiện chiến chi quân vậy. Không biết tướng quân tâm ý làm sao? Khương Duy gật đầu tán dương, được. Không hổ là tướng tài, không chỉ có thể chống đỡ Đông Ngô tiến công, còn hiểu đến làm sao huấn luyện thủy quân, công có thể đảm chức trách lớn a. Sớm muộn nước ta tất cùng Đông Ngô khai chiến, đến lúc đó liền nghe tin tức tốt của ngươi rồi. La Hiến bái tạ nói, tạ tướng quân ưu ái. La Mô ổn thỏa toàn lực ứng phó, báo lại tướng quân. Khương Duy mỉm cười gật đầu. Lại hỏi La Hiến hiện nay thủ quân thủy sư chủ yếu lấy chiến thuật cùng chủ yếu sử dụng cỡ lớn tính sát thương vũ khí, La Hiến trả lời, chiến thuật chủ yếu vẫn là nhảy rút, tiếp huyền chiến thuật, còn cỡ lớn vũ khí, hiện nay còn không có tìm được thích hợp. Khương Duy nói, hóa ra là như thế. Dựa vào quan điểm của ta, chúng ta thủy sư không thể một mực nương theo tại tiếp huyền chiến giết địch, cần phải nhiều loại chiến thuật song song, có thể càng tốt hơn thích ứng chiến trường thế cục cùng hoàn cảnh. Tỷ như, tại quân địch khoảng cách vẫn còn xa, có thể dùng vũ khí tầm xa phát động tấn công, ngăn cản bọn họ tiếp cận, ta cảm thấy máy bắn đá, còn có liên nổ, thiết pháo đều là lựa chọn không tồi, tại quân địch tới gần, chiếm lĩnh tiếp huyền tiên cơ, thu được càng nhiều ưu thế. Ta gần đây vừa thiết kế một loại trang bị, có thể giúp chúng ta sức chiến đấu càng mạnh hơn, bộ binh càng nhanh hơn nhảy giúp lên thuyền tác chiến, mọi việc như thế cũng không có thiếu, ta liền bất nhất một hàng giờ. La Hiến kích động nói chuyện, tướng quân quả nhiên là thần nhân, nhanh như vậy liền giải quyết ta vẫn không thể đánh hạ nan đề, thực sự là quá tốt rồi. Ta chờ sẽ đi làm. Khương Duy lại khen La Hiến một phen, đem loại kia trang bị bản vẽ cho La Hiến, liền xuống điểm tướng đài, ngồi thuyền lên mở. Ngày thứ hai, hắn liền cùng Trung, Hứa, Hạ ba người cưỡi khoái mã hướng Hán Trung thuộc quân trụ sở phi đi. Hán Trung, thuộc quân kỵ binh trại huấn luyện. Trại huấn luyện chủ tướng biết được Khương Duy đến, vội vã trước tới đón tiếp hắn. Chủ tướng đối Khương Duy cái kia là phi thường bội phục, vốn là hắn cho rằng nước thuộc không thể chống lại nước Ngụy quy mô lớn xâm chiếm, đều làm tốt chết trận chuẩn bị, kết quả Khương Duy không chỉ có hàng trung hội, diện đặng ngải, còn tên bắn tư Ma Chiêu, mà nghe nói hắn liền muốn bởi vậy lên Tây Thiên. Thuộc quân các tướng lĩnh cái kia đều là khen ngợi Khương Duy đại tướng quân, đại gia đối với hắn đều ký thác kỳ vọng cao. Khương Duy nhìn thấy huấn luyện quan, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói chuyện, như thế nào, ta đến cùng là thực hiện ta hứa hẹn đi. Lần này chúng ta phải sầu chiến mã, triều đình mở ra một bên thị, hiện tại có thể nói là một mảnh, tập xúc bị dã, rầm rộ a rất nhanh. Chúng ta cũng có thể thành lập một nhánh mạnh mẽ thiết kỵ quân. Chủ tướng nói chuyện, vậy thì thật là nhờ có tướng quân. Sớm nhất một nhóm chiến mã đã huấn luyện hoàn thành, hiện tại chúng ta kỵ binh đang mở rộng quân đội, dự tính tương lai chúng ta không thể so với nước Ngụy thiết kỵ kém đến chỗ nào đi. Khương Duy cao hứng nói, hửm, vậy còn muốn làm phiền các ngươi rồi. Đúng rồi, thiết kỵ của chúng ta hiện đang sử dụng vũ khí chủ yếu là gì? Giới thiệu cho ta một chút đi. Cái kia đem trả lời, chủ yếu có cây lao chờ trường thương, hạng nặng tấm kiên, tinh cương kiên giáp các loại. Khương Duy gật đầu, lại nói, ta cảm thấy quân ta thiết kỵ vì có thể cùng kẻ địch mạnh mẽ chống lại, cần phải phổ biến sử dụng một loại tên là bàn đạp trang bị, cho, đây là bản vẽ. Ta đã mệnh lệnh quân khí giám lượng lớn chế tạo, chẳng mấy chốc sẽ phát cho các ngươi. Sử dụng bàn đạp tác chiến, có thể rõ ràng tăng cường kỵ binh sức chiến đấu cùng lực chung kích. Vâng, ta rõ ràng, tướng quân. Mặt khác, nước ta thiết kỵ sử dụng vũ khí trang bị cũng có thể tiến hành cách tân. Đầu tiên, chiến giáp không nên quá mức nặng nề, nếu không sẽ hạ thấp cơ động năng lực, cần phải tổng hợp suy tính, vừa bảo đảm lực phòng hộ lại bảo đảm lực cơ động. Thứ yếu, vũ khí không nên chỉ chú trọng cây lao. Ta cảm thấy quân ta có thể cải dùng một loại khác binh khí, tương tự với Trương Sa kỵ tướng quân sử dụng trượng bát xà mâu, liền khiến hắn mã sốc đi, phía trước tương đối sắc bén, dẹp, vừa có thể chém, có thể lâm, còn gần người vật lộn, chúng ta thì có thể dùng cán dài mã tấu, thân ao. Hẹp dài, hơi hẹp, so ngắn mã tấu càng có ưu thế, ai những vũ khí này trang bị, ta đều sẽ mệnh lệnh kho vũ khí cho các ngươi lượng lớn cung cấp. Người chủ tướng kia mừng lớn nói, đa tạ tướng quân lời hay chỉ đạo. Mặt tướng bây giờ liền đi làm. Thuận tiện nói một chút, bây giờ quân khí giám người phụ trách chủ yếu đã đổi thành trước đây Khương Duy tự mình triệu kiến cái kia tiểu quan. Hắn cũng là dựa vào chịu khổ, chân thật làm thật tinh thần mới cuối cùng bị đè bật lên, nơi này cũng phải chúc mừng hắn. Chương 14. Tư Mã Viêm xoán ngụy lập tấn, phạt Ngô chiến tranh khai hỏa. Chương 14. Tư Mã Viêm xoán ngụy lập tấn, phạt Ngô chiến tranh khai hỏa. Tư Mã Chiêu chết rồi, con trai Tư Mã Viêm kế tấn vương vị, an táng đã xong. Sau đó liền tại các đại thần giật dây cùng ủng hộ, Thiệu Ngụy thống mà xưng đế, quốc hiệu Đại Tấn, cải nguyên Thái Thủy, là vì Tấn Vũ đế vậy. Đến đây, nước Ngụy diệt vong. Mà nước Ngô Ngô cảnh đế Tôn Hưu nghe tin sau, sầu lo rồi biến mất. Nước Ngô lập Ô Trình Hầu Tôn Hạo là đế, cải nguyên Nguyên Hưng. Nước Ngô triều chính cũng từ đây ngày càng bế bát, từng bước mục nát xa xút. Tư Mã Viêm xoán ngụy là tấn sau, quyết tâm muốn nhất thống Tam Quốc, cướp đoạt thiên hạ. Hắn suy nghĩ nước thuộc quốc lực đang tăng lên, tạm thời bất lợi cho chinh phạt. Liền, hắn đưa ánh mắt thả hướng về phía đã lộ vong quốc dấu hiệu nước Ngô, mệnh sứ tiết nhập thuộc, cùng nước thuộc thương nghị liên hiệp thảo phạt nước Ngô việc. Khương Duy biết được, cùng triều thần thương nghị, ra kết luận, nước Tấn quốc thổ lớn nhất, thực lực mạnh nhất, nếu như nó hoàn toàn chiếm đoạt nước Ngô, nước thuộc cũng khó có thể tự vệ. Bởi vậy đối sách là, nếu nước Tấn muốn phạt Ngô, nước thuộc cũng không thể ngồi coi mặc kệ, còn có thể thuận tiện thu phục Kinh Châu yếu địa, chia cắt nước Ngô. Nếu là nước Ngô có thể bảo vệ không vong quốc, vậy thì xoay đầu lại trợ giúp nó, đả kích nước Tấn. Khương Duy nói chung, muốn tránh khỏi bọn họ bất kỳ bên nào độc đại. Rất nhanh, nước Tấn đối nước Ngô tuyên chiến, nước thuộc cũng tuyên bố muốn thảo phạt nước Ngô, lý do là lần thứ nhất ngự thuộc chiến tranh nước Nô lại thừa dịp cháy nhà hôi của, phái quân đội tiến công thuộc tướng La Hiến thủ Ba Đông quận, nưu đồ chiếm đoạt Ba Đông, may là bị La Hiến ngăn trở, nát tan âm mưu của bọn họ. Lần này đặc biệt đến đây hưng binh vấn tội. Tôn Hạo biết được tin tức, giận dữ, lập tức hạ lệnh đối tấn, thuộc hai nước tuyên chiến. Thừa tướng Bộc Dương Hưng, tả tướng Quân Trương Bố lấy cảnh đế di ngôn từng gián, Tôn Hạo cả giận nói, các ngươi đâu dám loạn ta quân tâm, tăng ta chí khí. Mệnh lệnh đem hai người chém đầu, diệt thứ ba tộc. Đến đây, nước Ngô triều đình không người còn dám nói thẳng. Lúc này nước Thục thủy quân đã hơi có quy mô. Khương Duy hạ lệnh, chọn một ngày hoàng đạo, toàn quân tận phát, tế cờ xuất sư. Thục sư tinh kỳ liệt liệt, sĩ khí no đủ, vùng ven sông mà xuống, chống trận cùng vang lên, trực tiếp ngăn chặn Kinh Châu. Nô Chấn Đông tướng quân Lục Kháng nghe biết kinh hãi, vội vã phái xa kỵ tướng quân Ngũ Diên tiến binh thủ Giang Lăng, phiêu kỵ tướng quân Tôn Hâm tiến binh Di Lăng lên địch, chính mình tọa trấn Kinh Châu thành chỉ huy. Khương Duy tiền quân đã ra xuyên khẩu, đánh vào Kiến Bình quận, cấp tốc công hãm Kiến Bình, để quy hai thành, dựng trại đóng quân. Khương Duy lính hậu quân rất nhanh chạy tới, truyền lệnh nghỉ ngơi một đêm, dự bị tương lai cùng Nô quân thủy sư giao phong. Ngày thứ hai, Nô quân thủy sư quả nhiên khu binh tiến nhanh, ỷ vào nhân số thượng ưu thế, chống trận cùng vang lên, giết hướng thuộc quân thủy sư. La Hiến ra lệnh một tiếng, thuộc quân đồng loạt hò hét, vạn nỏ cùng phát, vèo vèo vèo, không trung vang lên thê thảm phong thanh. Trong nháy mắt xuyên thấu Nô trước quân phong quân sĩ thân thể, khiến cho bọn họ dồn dập hạ vào trong nước. Nhưng mặt sau chưa chết Nô quân vẫn là vọt mạnh không ngớt. Chờ Nô quân hơi hơi gần trại, thuộc quân quan quân cờ lệnh vung lên, tay cung lập tức lui ra, đầu thạch tay đẩy máy bắn đá đi vào đầu thuyền, sắp xếp gọn tảng đá, cấp tốc buông tay. Mây đen như vậy hòn đá đập mạnh hướng Nô quân liền người mang thuyền bị đập nát, tiếng kêu rên liên hồi, đình chỉ xung phong. Bọn họ cũng lập tức phản kích, lượng lớn hòn đá, tên nọ bắt đầu bắn về phía thuộc quân. Khương Duy hét lớn một tiếng, chư quân cùng ta toàn lực xung kích Nô quân. Thuộc quân cỡ lớn chiến thuyền cổ mãn phạm, tài công toàn lực mái chèo, ý chí chiến đấu sục sôi đánh thẳng hướng Nô quân thủy sư. Đang tới gần, vô số đập cái đồng loạt vung lên, mặt trên đều trói có đá lớn, Nô quân thuyền bị đập nát chìm nghỉm giả đến không xuể. Thuộc quân nhân cơ hội đấu đá lung tung, trực tiếp xông ra Nô quân đội tàu, thế không thể đỡ, rất nhanh phân cách Nô quân, song phương bắt đầu tiếp huyền hôn chiến. Thuộc quân bộ binh lúc này hiện lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, Nô quân từng bước không chống đỡ được, bắt đầu lùi lại. Thuộc quân quân sĩ lập tức phất lên câu liêm xích sắt, câu trụ Nô quân thuyền, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Nô quân thủy sư chủ tướng chính là Lục Cảnh, nay thấy tình cảnh này, rất là sợ hãi, vội vã để quân sĩ mau mau chèo thuyền, muốn phải chạy trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đợi Khương Duy mệnh lệnh, một quân lập tức phi thân nhảy vào trong nước sông, dường như một nhánh mũi tên rời cùng, truy đuổi gắt gao Lục Cảnh áp chế thuyền, mấy lần tức đuổi theo. Cái kia quân bắt lấy đáy thuyền đột nhiên hất lên, Lục Cảnh trời liền người mang thuyền lật cả đáy lên trời, vội vã bơi thoát thân. Cái kia quân mảy may rút đao ra đến, lập giết Ngô binh mấy người, tóm chặt Lục Cảnh, như giẫm trên đất bằng như vậy nhảy hồi Khương Duy ngồi thuyền. Lục Cảnh sợ đến run lẩy bẩy. Chúng đều kinh hãi, tiến lên vừa nhìn, chính là cái thủ quân mới chiêu mộ thủy quân binh sĩ. Kỹ năng bơi tương đương tuyệt vời, chỉ là chức vẫn vắng lặng vô danh, không người thưởng thức. Khương Duy vội vã sai người trói Lục Cảnh, bỏ vào đường thuyền bắt giữ. Sau đó hỏi cái kia thủy binh tên, nguyên lai cái này hảo hán tên là Lý Tuấn, không chỉ có vừa vặn cùng hậu thế thủy hử chuyện bên trong, hôn giang long, Lý Tuấn phát âm tương đồng, bản lĩnh cũng không kém chút nào. Khương Duy đại hỉ, vỗ bờ vai của hắn, mệnh lệnh tả hữu lập tức thưởng hắn một số tiền lứa tài, kết quả hắn cũng không ham muốn, mà là hy vọng có thể chính thức tại Khương Duy dưới trướng làm việc, theo Khương Duy kiến công lập nghiệp. Khương Duy mừng tít mắt, lập tức sai người tra ra hắn quân đội phiên hiệu, tại chỗ tuyên bố bổ nhiệm hắn là nước quân gia quý, ở lại Khương Duy bên người, chờ có công còn có thể lại tăng lên. Sau đó Khương Duy lại nói với Lý Tuấn, nếu ngươi kỹ năng bơi tuyệt vời, không bằng liền sửa tên là Lý Tuấn, vừa vặn cũng cùng hắn hậu thế cái kia giang hồ hảo hán hình tượng tương xứng. Lý Tuấn lúc này bái tạ, vô cùng cảm kích. Trải qua này một phen chém giết, nước Nô Kiến Bình thủy sư đại bại, hầu như toàn quân bị diệt. Tôn Hâm nghe biết giận dữ, lúc này phái người đến cho thuộc quân hạ chiến thư, muốn đại chiến một trận. Khương Duy biết được này tin, lòng sinh một kế, mệnh một đại tướng xuất lĩnh một nhánh tinh binh lặng lẽ đổ bộ tại ngoài thành mai phục tốt, chỉ chờ Nô quân ra khỏi thành sau lập tức từ cửa sau đánh vào. Khương Duy chính mình dẫn dắt đại đội thuộc quân đổ bộ tại bờ sông cắm trại, tất cả lương thảo dụng cụ đều từ thủy sư qua lại nước thuộc tiếp tế. Bởi vậy nước Nô vườn không nhà trống, đối thuộc quân cũng không tác dụng. Rất nhanh Tôn Hâm xuất lĩnh Di Lăng Nô quân cũng tới đến bờ sông, hai quân từng người liệt trận đối lập. Nô quân đầu tiên xuất chiến, Tôn Hâm phái phó tướng Tôn Kỳ vung đao nhằm phía thuộc quân bên trong đại tướng Hứa Nghi xuất chiến, hai đem dao ngựa hợp sức lại, tức giết thất bại Tôn Kỳ. Tôn Hâm thấy thế, nộ, đang muốn tự mình xuất chiến, Khương Duy giành trước mệnh lệnh thuộc quân manh xuống tới, giết vào Ngô quân hai cánh, vãng lai xung phong, Ngô quân đại bại, không thể không lui về Di Lăng. Tôn Hâm kinh hãi, phóng ngựa trở lại dưới thành, thấy thủ thành quân sĩ không biết sao không tha Ngô quân vào thành, giận dữ. Phương muốn cử người cầm hỏi, lúc này, nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động trên tường thành đống nhiên một tiếng cái mo vang, quân coi giữ đồng loạt dựng thẳng lên thương đao, nhưng mà đã đổi thành thuộc quân. Dẫn đầu đại tướng chính là La Hiến, phụ Khương Duy chi mệnh dùng trí Di Lăng. Tôn Hâm vô tâm tái chiến, bận điệu phóng ngựa chạy trốn. Ai muốn đang nộ Khương Duy lĩnh quân giết tới, liền nâng thương đến đấu Khương Duy. Hai người đấu hơn 10 hiệp, Tôn Hâm một thương đâm tới, Khương Duy giá cách ngăn trở, lợi dụng lúc này sơ hở, xoay người lại đột nhiên một thương, lấy phá trúc tư thế đâm thấu Tôn Hâm mặt, cũng rất xuống ngựa, chết ở trên đất. Nô quân thấy chủ soái đã chết, liền tất cả đều đầu hàng. Khương Duy đạt được Di Lăng chi thắng sau, hạ lệnh toàn quân vào thành nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng sau đó phải đối mặt, càng thêm chiến đấu kịch liệt. Chương 15. Di Lăng hội chiến. Chương 15. Di Lăng hội chiến. Lục Kháng nghe biết Nô quân đại bại, Di Lăng đã hãm, gấp cử trấn Tây tướng quân Chu Huyền xuất lĩnh nước Ngô thủy quân Tây thượng chống đỡ nước Thục thủy quân, mình cùng con trai Lục Yến chờ xuất lĩnh Ngô quân tinh nhuệ nhất sức mạnh từ Kinh Châu điều động, thủy quân đốc Lưu Lự, công an đốc Tôn Tuân cũng xuất quân xuất phát, cùng tiếp viện Giang Lăng. Khương Duy nghe tin, truyền lệnh toàn quân khởi hành, đầu tiên hướng đang tại Tây thượng Chu Huyền quân đội phát động tấn công. Ngô trấn Tây tướng quân Chu Huyền không hổ là Lục Kháng dưới trướng can tướng, vẫn có mấy phần tướng tài, đối mặt sĩ khí đang nhuệ thủ quân, hắn xuất lĩnh Ngô quân chống lại, vẫn cứ đứng vững thủ quân luân phiên công kích, song phương các có thương vong. Khương Duy biết được sau mệnh lệnh đại quân cùng tiến lên, đồng thời bao vây Chu Huyền, chuẩn bị nhân cơ hội tiêu diệt Ngô quân. Lục Kháng mệnh Giang Lăng đốc Trương Hàm tiếp nhận Ngũ Diên thủ vương thành trì, sau đó lại mệnh lệnh Ngô quân dọc theo Tây Lăng một vùng trúc trường tường, cũng dọc theo bờ Nam Trường Giang không ngừng dò xét, để ngừa phạm tấn quân tiến công. Lục Kháng đến đây, vừa nãy tự mình chỉ huy Ngô quân tinh binh tới cứu Chu Huyền. Khương Duy mệnh thủ quân ngày đêm mãnh công, Chu Huyền xuất lĩnh Ngô quân tử chiến, tiếng la giết không dứt bên tai, hai quân đều thương vong không nhỏ. Khương Duy đến biết tình huống, giận không nhịn nổi, chất vấn chư tướng vì sao vẫn không có tiêu diệt Chu Huyền quân đội. Liên thủ quân thế tiến công càng thêm mãnh liệt, vòng vây từng bước thu nhỏ lại, nhưng mà Ngô quân đấu trí như trước không giảm, ra sức tử thủ. Liên tại Khương Duy tự mình đi tới đốc chiến, thủ quân sắp công phá Ngô quân thời khắc, đột nhiên Lưu Tinh Thám Mã báo đến, báo nói Lục Kháng xuất lĩnh Kinh Châu đại quân đã tìm đến, hướng thủ quân toàn tuyến phát động tấn công. Khương Duy kinh hãi, vội vàng hạ lệnh ngoại vi quân đội nỗ lực phòng thủ, lại lệnh nội bộ quân đội kế tục mãnh công Chu Huyền. Nhưng mà, Chu Huyền đã tử thủ quân rõ ràng yếu bất thế tiến công bên trong cảm nhận được đã có Ngô quân viện quân đến đây, liền chỉ huy dưới trướng tướng sĩ, hét lớn một tiếng, thế không thể đỡ về phía thủ quân khởi xướng phản công, đồng thời ngoại vi Lục Kháng cũng hạ lệnh toàn quân mãnh công thủ quân. Trong ứng ngoài hợp bên dưới, thủ quân đối địch không được đại bại mà đi, Chu Huyền vòng vây giải trừ. Khương Duy dự liệu Ngô quân sau đó tất nhiên hướng Di Lăng, cũng chính là Tây Lăng phát động tấn công, lấy đoạt lại cái này chiến lược yếu địa. Chư tướng cứu ra Khương Duy sau, hắn hạ lệnh thủ quân còn lại quân đội lập tức rút hướng về Di Lăng, chuẩn bị tử thủ. Ngô quân đại thắng, Diệu Võ Dương Oai chúc mừng một phen. Đúng như dự đoán, Lục Kháng sau đó liền xuất lĩnh toàn quân chỉ buôn Di Lăng, tức khắc bao vây Di Lăng thành. Mà thủ quân trận chiến này tổn thất rất nặng, tổn thương không ít nguyên khí, Khương Duy Liêu biết kiên trì không được bao lâu, vội vàng mệnh lệnh La Hiến xuất thủy quân đột phá vòng đây, hồi thuộc trung chuyển quân đội về cứu. Lục Kháng đốc Ngô quân ở dưới thành nhấc lên pháo thạch tên nỏ, lúc này là Ngô quân ngày đêm mãnh công thủ quân. La Hiến xuất thủy quân mấy lần muốn giết ra khỏi chúng đây, đều tay trắng trở về. Khương Duy cũng lên, mệnh lệnh toàn bộ thủy quân ra hết, đem hết toàn lực vọt mạnh Kinh Châu thủy quân. Lục Kháng không ngờ rằng thủ quân còn có thể có như thế công kích mãnh liệt hành động, trong nhất thời vòng vây bị xé ra một cái lỗ hổng, La Hiến nhân cơ hội này liều mình xông ra chúng đây, rốt cuộc thành công. Lục Kháng vội vàng mệnh lệnh quân đội hồi viện, lập tức bao vây nước Thục thủy quân, một phen ác chiến hạ xuống, Thục thủy quân chúng quy là đối địch không được sĩ khí tăng vọt Ngô thủy quân, nhân số cũng còn lâu mới có được đối phương nhiều, kết quả trên căn bản bị tiêu diệt, may mắn chạy trốn giả lắc đắc không có mấy. Khương Duy nghe biết khóc lớn, không để ý tên đạn, tự mình đi tới thành thượng, Diêu Không Tế điện chết trận thủ quân. Chúng quân hết sức cảm động, hoàn toàn đặt xuống lấy chết báo quốc quyết tâm, liều lĩnh cùng Ngô quân triển khai chém giết. Thủ quân tại Ngô quân dày đặc như mưa tên một pháo thạch đánh kích bên dưới tử thương đầy dây, nhưng không có một người lựa chọn lùi về sau. Tất cả đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Lục Kháng đối với thủ quân sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu liên tục lấy làm kỳ, nhưng vì mau chóng chiếm lĩnh Di Lăng cái này trăm năm qua tranh cướp Kinh Châu binh ra vùng giao tranh, hắn quản không được nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh Ngô quân khuynh toàn quân lực lượng mãnh công, cần phải trong vòng 3 ngày đánh hạ Di Lăng, chậm trễ giả tất chém. Khương Duy biết, Di Lăng một thất, cố gắng trước đó liền toàn phế bỏ, muốn lần thứ 2 chiếm lĩnh còn khó hơn lên trời, năm đó thuộc Hán tiên chủ Lưu bị phát động Di Lăng chi chiến chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Vì không cho nhiều như vậy tâm huyết, chờ đợi trôi theo dòng nước, hắn quyết tâm, chính là chết cũng muốn chết ở Di Lăng trong thành, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Muốn cho đám này Ngô binh cảm nhận được cái gì mới thật sự là thuộc Hán quân hồn. Kỳ hạ ngày thứ 2, thuộc quân đã sắp muốn không chống đỡ được, hết thảy tướng lĩnh lên một lượt trận đốc chiến. Hứa Nghi càng là dũng không thể chặn, thân bên trong mấy chục thương tên nhưng đang cật lực tử chiến, tên đều thấu trọng giáp, không ngừng chảy máu. Xung quanh người hầu nhân viên khuyên hắn hơi hơi nghỉ ngơi một chút, hắn cũng không quay đầu lại kế tục chém giết Ngô quân, không nói một lời. Lý Tuấn cũng dẫn dắt quân sĩ cùng Ngô quân mãnh liệt chém giết, giết đến máu thịt bé bét. Trên tường thành trong nhất thời máu chảy thành sông, thi thể tàn tạ. Ngày thứ 3, Lục Kháng tự mình đôn đốc, hướng toàn quân tuyên bố chỉ muốn đánh hạ Di Lăng. Quan quân toàn bộ các thăng cấp 1, quân sĩ tất cả đều thưởng tặng 1 lạng vàng. Trước tiên vào thành giả còn có trọng thưởng. Liên Ngô quân không phân chấn, dường như đánh thuốc kích thích như vậy khởi sướng trước nay chưa từng có mấy công. Chiến đến băng ngọ, thuộc quân rốt cuộc không chống đỡ được. Hiển nhiên trên tường thành quân coi giữ tháo chạy hạ xuống, Khương Duy hét lớn một tiếng, cầm trong tay lưỡi dao sắc, xuất lĩnh đội cảm tử vọt mạnh lên thành tường, cùng Ngô quân triển khai một hồi máu thịt tung tóe mặt đối mặt vật lộn. Một phen đem hết toàn lực từ chiến sau, cuối cùng cũng coi như là ngăn chặn trên tường thành vài đạo chỗ hở. Nhưng là mắt thấy đến buổi chiều, Ngô quân lại khởi sướng như thủy triều công kích. Từ đã tàn tạ trên tường thành dồn dập tràn vào, mà thuộc quân cũng đã không có khí lực cùng bọn họ chém giết. Lúc này, từ bờ sông mà đến phương hướng đột nhiên bụi mù nổi lên, giết tiếng nổ lớn. Khương Duy định thần nhìn lại, hóa ra là mới từ thuộc Hán tới rồi sinh lực cứu viện quân. Thấy tình cảnh này, còn lại thuộc quân tướng sĩ không khỏi mừng đến phát khóc. Lục Kháng thất sắc, không thể không hạ lệnh Ngô quân lùi lại, từ bỏ tòa này đối với bọn họ mà nói sắp tới tay thành trì, rút hướng về bờ sông, về phòng ngự Kinh Châu, Giang Lăng. La Hiến vào thành, vừa nhìn thành thượng khốc liệt tình hình trận chiến, không khỏi khóc ra thành tiếng, thống hận tại sao mình không thể tới đến nhanh hơn chút nữa. Tuy rằng hắn lòng như lửa đốt không ngừng không nghỉ mới tới rồi. Khương Duy đùa giỡn nói chuyện, "La tướng quân, ngươi nếu như chậm một chút nữa đến mà nói, nhưng là chỉ có thể cho ta lập cái bia tốt nhất phần đi." Trước tới cứu viện nước Thục đại tướng chính là Hán Thọ Đình hầu Quan Di, Quan Hưng con trai. La Hiến hồi nước Thục nói rõ chuyện tình huống, Quan Di lập tức dẫn dắt 5 vạn binh mã tới rồi cứu Di Lăng, không chần chừ chút nào. Khương Duy kích động nắm chặt Quan Di tay nói chuyện, đa tạ tướng quân xuất thủ cứu giúp. Quân ta tổn thất nặng nề, đều sắp không chịu được. Hiện tại có tướng quân này chi quân đầy đủ sức lực, quân ta đủ để trùng trấn quân Duy a. Khương Mỗ ở đây cảm ơn. Quan Di vội vã khiêm tốn nói, nơi nào, ta bất quá là giúp một vấn đề nhỏ. Còn đến cảm tạ tướng quân thời gian dài như vậy ở bên ngoài chinh chiến bốn phương, vì quốc gia lập bao nhiêu công lao a. Tướng quân mới thật sự là anh hùng a. Khương Duy cười lớn một tiếng, nói chuyện, đại gia đều là huynh đệ, đồng thời vì nước làm vẻ vang, là chúng ta bạn phận. Nói xong, hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nặng nề khao thưởng tam quân, mai táng tử nạn tướng sĩ, chữa trị tường thành công sự, bổ sung lương thảo quân khí. Đến khi tất cả những thứ này đều xong xuôi sau, Khương Duy bọn người xuất lĩnh toàn quân nổ trại, Lưu Hậu Tục đến quân đội thủ vệ Di Lăng, chính mình bắt đầu hướng Kinh Châu một vùng đi tới. Chương 16. Quyết chiến Kinh Châu. Chương 16. Quyết chiến Kinh Châu. Từ xuyên trung mà đến thuộc quân lục tục đi thuyền đến tiền tuyến, Khương Duy binh thế phục trấn. Lục Kháng vì có thể hoạch phải chủ động quyền, đặc biệt là Kinh Châu một vùng chế nước quyền, toại xuất lĩnh hết thảy Kinh Châu thủy sư lực lượng tinh nhuệ, phục đến cùng nước thuộc thủy sư quyết chiến. Khương Duy biết được, cố gắng tam quân nói, lần trước, chiến hữu của chúng ta hầu như đều chết ở người nước nô trong tay, đây là chúng ta to lớn sỉ nhục. Hiện tại, bọn họ lại tới nữa rồi, chúng ta muốn hướng về bọn họ báo thù, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta Đại Hán thủy sư vinh quang. Chỉ một thoáng, toàn quân phát sinh đinh tai nhức óc tiếng hô, vì vinh quang của chúng ta, cho tử nạn huynh đệ báo thù. Chờ đến nước nô thủy sư đến thời điểm, bọn họ đối mặt đã là một nhánh chỉnh tề như một, trận địa sẵn sàng đón quân địch thủy quân. Nước thuộc thủy sư lấy thuyền lớn ở chính giữa cung cấp hỏa lực, thuyền nhỏ ở bên ngoài bảo vệ thuyền lớn, hình thành kiên trận. Nô quân đầu tiên khởi xướng tiến công, liên tục xung kích mấy lần đều không thể phá trận. Lục Kháng thấy thế hạ lệnh, toàn quân dùng hỏa công. Liền, nô quân thả ra lượng lớn thuyền nhỏ, mỗi cái thuyền nhỏ mặt trên ghi lại số lượng khác nhau nô quân, cầm trong tay mồi lửa, thuyền nhỏ chuyên chở bụi rậm, cỏ lau những vật này. Thủy quân đốc Lưu Lự ra lệnh một tiếng, thuyền nhỏ đồng loạt cháy, như là mũi tên chạy như bay tới, va vào Khương Duy quân trận. Trong nhất thời hỏa thuyền thiêu hủy không ít thuộc quân thuyền nhỏ, dần dần muốn lan tràn đến thuộc quân thuyền lớn, trong quân trận bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Quan Di thấy thế, quát to, chư quân không đến vọng động. Vọng động giả chém. Thuộc quân thuyền lớn lập tức về phía sau triệt hồi, trên thuyền nhỏ trước, chặt chẽ đứng vững nô quân hỏa thuyền, tạo thành trận địch. Lúc này Khương Duy tiếp thu Lý Tuấn kiến nghị, dùng lượng lớn lưu hình chờ yên hỏa đồ vật bắn về phía nô quân hỏa thuyền. Trên mặt sông trong nháy mắt sương mù tràn ngập, phong tỏa nô quân tầm nhìn. Thừa cơ hội này, thuộc quân trên thuyền nhỏ thuộc binh chỉ để ý dùng cây lao, cung tên mảnh bắn nô quân, đồng thời dùng tấm khiên ngăn trở đầu thuyền, không cho bọn họ kế tục áp sát. Rất nhanh, nô quân hỏa thuyền bắt đầu tháo chạy, mất đi tác dụng. Công an đốc Tôn Tuân thấy thế, lại hạ lệnh thuyền nhỏ toàn bộ rút về, lấy thuyền lớn đầu lĩnh, toàn lực vọt mạnh thuộc quân nước trận. Nước Ngô thuyền lớn vẫn có chút to lớn, rất nhiều so thủ quân đều phải lớn hơn không ít, dù sao nước Ngô cho tới nay lấy thủy quân mạnh mẽ danh chấn tam quốc. Đối mặt này chi trăm năm hùng binh, La Hiến Hiến đối sách tại Khương Duy nói, tướng quân lập tức lấy thuyền nhỏ quay chúng quanh nốt lại Ngô thuyền, khiến cho chúng nó không thể động đậy, lại lấy nghị phụ lên thuyền, tiếp huyền chiến khởi xướng phản kích. Lý Tuấn cũng đống nhiên tỉnh ngộ, liên tục xưng phải. Nô quân thuyền lớn xông lại không lâu liền rơi vào thủ quân thuyền nhỏ trong vòng đây, trên thuyền nhỏ quân sĩ phóng hỏa, bắn cung, hai quân trong nhất thời rơi vào rằng co trạng thái. Tiếp theo Khương Duy ra lệnh một tiếng, thủ quân thuyền lớn đồng loạt khai hỏa. Vô số thỏi sắt, pháo thạch, mũi tên dường như mưa lớn như vậy đánh vào nô quân tướng sĩ trên thân, đánh cho bọn họ không thể không nằm ngoài thuyền lớn trong khoang thuyền không dám thò đầu ra, mất đi uy phong. Thuộc quân thuyền lớn hỏa lực công kích dừng lại, trên thuyền nhỏ bọn quân sĩ nhảy lên một cái lập tức bắt đầu nghĩ phụ lên thuyền. Lục Kháng thấy thế giận dữ, mệnh lệnh nô quân thuyền lớn liều mạng xông tới, đuổi xuống thân thuyền thuộc quân, đám xung quanh một nhóm thuyền nhỏ, hỏa tốc cho hắn rút về đến. Nô quân nghe theo, lợi dụng lúc thuộc quân thuyền nhỏ tản ra thời gian hợp lực cổ phà mái chèo, muốn trốn về nô trận. Khương Duy cười to, nghĩ thầm rốt cuộc có thể thử xem phát minh mới trang bị. Liên thủ quân thuyền lớn cũng xoay chuyển lỗ trạo, cổ phàm toàn lực truy kích. Nhìn sắp tới Ngô thuyền, một tiếng cái mo vang, thủ quân các tướng sĩ chuyển động bản thời, một loại đầu trang bị tương tự miệng xuôi khí trường bản trang bị lập tức chuyển hướng Ngô thuyền, câu trụ đuôi thuyền không tha. Thủ quân bộ binh lập tức leo lên trường bản, hô vang dội khẩu hiệu duyên bản nhảy lên Ngô quân thuyền, song phương đánh giáp lá cả. Ngô quân đến cùng bộ binh sức chiến đấu không bằng thủ binh, huống chi là một lòng muốn báo thù thủ quân, rất nhanh không chống đỡ được, chết hàng, thuyền lớn cũng từng bước bị thủ binh chiếm lĩnh. Lục Kháng tức giận đến không được, nhưng cũng bất đắc dĩ tại thất bại sự thực, chỉ có thể hạ lệnh toàn quân lùi lại, rút về Kinh Châu. Nhưng là Khương Duy như thế nào sẽ bỏ qua cho tiêu diệt Ngô quân cơ hội. Một hồi truy kích chiến hạ xuống, Ngô quân toàn diện đại bại, chỉ còn dư lại thiểu số quân đội trốn về bản thành. Thủ quân lập tức khu binh tiến nhanh, đem ba thành vây lại đến mức dường như thùng sắt, không tha bán chút khe hở. Thủ quân tập trung chia ra bao vây Giang Lăng, Công An, Kinh Châu, mỗi ngày phái binh đánh thành, nhưng cũng không mạnh mẽ tấn công, tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong. Khương Duy cùng chư tướng thương nghị, quyết định dùng vây nốt chiến phương thức dùng Ngô quân đánh mất đấu trí, chờ hắn quân tâm biến đổi lại khởi xướng tổng tiến công đúng như dự đoán, Ngô quân tàu tiếp tế đội bị ngăn trở tại vòng vây bên ngoài. Quân coi giữ cùng bên ngoài liên hệ lại bị chặt đứt, quân tâm rốt cuộc bắt đầu bất ổn. Khương Duy còn mỗi ngày phái người gọi hàng, lấy tâm lý thế tiến công, chậm rãi một ít nô quân có ghét chiến tranh cùng bất mãn tâm tư, đặc biệt một ít di binh. Lục Kháng vẫn đề phòng, có thể vẫn không có ngờ tới thật sự sẽ có người đem dị tâm biến thành hành động. Hắn vốn là hy vọng thủ quân thật có thể mãnh công ba thành, nhưng là ra ngoài hắn sở liệu thủ quân cũng không có làm như thế. Bởi vì Kinh Châu, Giang Lăng, Công An đều tính toán kiên thành, mãnh công rất khó cấp tốc đánh hạ, còn có thể trả giá rất lớn đánh đổi. Coi như đánh hạ đến, lại bảo vệ lại là cái vấn đề. Như thế chờ nước Ngô viện quân vừa đến, khởi xướng toàn tuyến phản công, Khương Duy nhất định không đường có thể trốn. Có thể hiện thực không phải như vậy, Khương Duy sắp xếp thuộc quân thủy sư chiến thuyền thường thường không đúng giờ về phía thành nội nã pháo vây kích, làm cho quân coi giữ lòng người bàng hoàng, mỗi ngày đều muốn đẩy che tên bài ra vào, mỗi ngày có thương vong. Loại này chiến thuật để Lục Kháng vô cùng oán giận, nhưng là lại không có cách nào đến tiêu diệt thủ quân thủy sư, chỉ có thể oán hận coi như thôi. Rốt cuộc có một ngày, nô tướng Chu Kiều, Du Tán xuất di binh hiến thành đầu hàng, thành nội đại loạn. Lục Kháng nghe tin kinh hãi, nguyên bản hắn biết di binh tố không ngắn gọn, dễ được che đậy mê hoặc, lòng người nhấp nhô bất định, có thể tưởng tượng sẽ trở nên nhanh như vậy. Liền Khương Duy tại hai đêm dẫn dắt đi hướng Kinh Châu thành phòng chỗ yếu nhất khởi xướng công kích mãnh liệt, rất nhanh đánh ra mấy chỗ hở. Thủ quân cổ vũ mà vào, toàn lực tấn công vào thành nội. Lục Kháng đem người đem muốn cứu vãn chiến cuộc, đẩy lùi thủ quân, đem thủ quân đuổi ra Kinh Châu thành. Nhưng là thủ quân vô cùng dũng mãnh cường hãn, luận chiến đấu trên đường phố bọn họ miễn cưỡng xem như là đối thủ, nhưng là hiện tại quân tâm lại đại loạn, căn bản không chống đỡ được thủ quân công kích bước tiến. Lục Kháng thở dài một tiếng muốn tự vẫn, bị mọi người chết cứu trở về, tiểm hộ hắn thừa dịp cuối cùng thủy quân mãnh lao ra, buôn nhập Vũ Xương thành trú đóng ở thủ quân đại thắng, đã khống chế toàn bộ Kinh Châu thành. Mà bao vây mặt khác hai thành quân đội cũng đồng thời khởi xướng công kích, Khương Duy lại làm người tại Ngô trong quân truyền bá Kinh Châu thành đã hãm, Lục Kháng đã bị bắt làm tù binh đồn đại, cho dù có muốn tử chiến Ngô quân biết được này tin cũng không muốn lãng phí nữa tính mạng. Cuối cùng, trả giá một chút đền bù, ba thành đô bị thủ quân vững vàng khống chế lại, có thể nói là một hồi toàn thắng. Lục Kháng chạy trốn tới Vũ Xương, một mặt phòng thủ, một mặt hướng Tôn Hạo thượng biểu thỉnh cầu phái lượng lớn Ngô quân tiếp viện Kinh Châu, hắn còn đối Tôn Hạo ôm ấp cuối cùng ảo tưởng, hy vọng có thể đem hết thảy thủ quân đánh xuống thành trì lại từ đầu đoạt lại đây. Sự thực thật sự sẽ như ước nguyện của hắn sao? Chương 17. Chiêu hàng Lục Kháng. Chương 17, chiêu hàng Lục Kháng. Lục Kháng kiên nhẫn chờ đợi, đầy cõi lòng tự tin chờ đợi, kết quả chờ đến nhưng là để hắn thất vọng cực độ tin tức, Tôn Hạo nhận được tấu biểu sau rất là ánh lửa, nói chuyện, nô quân hiện tại toàn bộ đều ở phòng vệ Nam Trinh tấn quân, nào có ở không thời gian rảnh rỗi đi tiếp viện Kinh Châu. Bởi trước đây Lục Kháng từng mấy lần thượng biểu nói thẳng tiến gián Tôn Hạo, hy vọng hắn có thể thay đổi tác phong, chấn chỉnh lại triều chính, Tôn Hạo không chỉ có không dành chú ý, còn từng bước thiếu kiên nhẫn không thoải mái. Vì lẽ đó lần này hắn tại sứ giả trước khi đi lại cười gần bỏ thêm một câu, Lục Ái Khanh không phải rất có năng lực sao? Vậy hãy để cho hắn tự mình giải quyết được rồi. Chấm chỉ muốn nghe đến hắn thắng lợi tin tức tốt, cái khác đừng tiếp tục đến phiền ta. Sứ giả báo lại Lục Kháng, Lục Kháng một lúc lâu chính là thở dài một tiếng nói, Kinh Châu không còn nữa rồi. Bệ hạ bỏ mình rồi. Không lâu, bộ tướng báo nói, Khương Duy xuất lĩnh đại quân tự mình bao vây Vũ Xương, vây lại đến mức gió thổi không lọt, lương thảo, thông tin cũng đã đứt mất. Chư tướng biết được Tôn Hạo thấy chết mà không cứu, còn cười nhạo châm chọc bọn họ tướng quân, trong nhất thời trong lòng tức giận, mỗi người nghiến răng nghiến lợi. Lúc này lại biết được Vũ Xương nguy cấp tin tức, toại cùng nhau chen vào tướng soái phủ tới gặp Lục Kháng. Lục Kháng đang buồn phiền sầu tư, chư tướng đồng loạt đi vào, khuyên nhủ, tướng quân không cần lại vì thế hôn quân bán mạng rồi. Như thế hoang đường ngu ngốc chi chủ, dĩ nhiên không chút nào đem ta chờ chết hoặc để ở trong lòng. Đã như vậy, chúng ta sao không đầu hàng thuộc Hán? Bọn họ nhất định sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Lục Kháng như trước do dự không quyết định, con trai Lục Yến thấy thế lại tiến một bước tiến lên nói chuyện, phụ thân, hài nhi cảm thấy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta coi như đến Khương Duy dưới trướng, cũng giống như vậy hiệu lực, có gì không thể. Dù sao cũng hơn ở đây chờ bạo quân thủ hạ có hy vọng đi. Lục Kháng đang phiền muộn, vừa nghe lời ấy giận dữ, vỗ bàn nói chuyện, ngươi tiểu nhi hiểu được chuyện gì? Cho ta tất cả lui ra. Lục Kháng một lát sau còn nói, không phải ta không biết tình thế, nhưng là, ta từ khi đại đế thời kỳ liền chịu đến ngoài ngạch chăm sóc cùng trọng dụng a. Ngày hôm nay ta một đầu hàng, làm sao xứng đáng đại đế ân ngộ? Ta không thể như thế làm. Chúng tướng còn muốn khuyên nữa Lục Kháng, tại lúc này, một truyền lệnh quan vội vàng chạy vào trong phủ, thần sắc hoảng loạn. Lục Kháng đang muốn hỏi chuyện gì, cái kia đem chính mình liền thở hồng hộc nói ra, tướng quân, không tốt, Khương Duy ở dưới thành, điểm danh phải đem quân nói chuyện đây. Còn có bất hạnh bị bắt Lục Cảnh thiếu ra vậy, cũng ở dưới thành. Lục Kháng biết được kinh hãi, lập tức cùng chư tướng leo lên thành lâu. Chỉ thấy Khương Duy một thân một mình đến đây, thậm chí ngay cả áo giáp cũng không mặc, liền chạm ở dưới thành nói chuyện. Đại quân cũng cách khá xa xa. Khương Duy đối Lục Kháng lớn tiếng nói, Lục Ấu Tiết huynh có khỏe hay không? Khương Mỗ có một câu nói, không biết Lục tướng quân có thể hay không nguyện ý nghe. Lục Kháng nói chuyện, không ngại, bá ước huynh mời nói. Khương Duy nói, Ấu Tiết huynh, bây giờ ngươi chủ Tôn Hạo hoang dâm tàn bạo, sớm muộn tất vong, ngươi cần gì phải cùng với chốn cùng? Ta Đại Hán, triều chính thanh minh, quốc gia an định, bách tính vui nghiệp, ngươi như bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, có thể kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng phúc. Ta thật là ngươi cảm thấy tiếc hận. Hiện ngươi Lục Cảnh ở đây, ta quân chính là nhân nghĩa chi sư, chưa thương mảy may vậy. Các ngươi như hàng, ta tuyệt không nuốt lời. Nếu là các ngươi không tin, có thể nhân cơ hội này đem ta bắn chết, tắc thành các ngươi công lao. Lục Kháng bên người tướng sĩ không kiềm chế nổi, khuyên hắn nói, tướng quân, không muốn lại u mê không tỉnh, vì tương lai của chúng ta liền nghe bá ước đi. Không phải vậy, chúng ta lẽ nào thật sự muốn bắn chết Khương Duy? Lục Kháng thở dài hồi lâu, rốt cuộc nói chuyện, bá ước, ta nghe lời ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi không phải bối nghĩa người. Ngươi đến, mệnh lệnh toàn quân bỏ vũ khí xuống, mở cửa nên tiếp thủ quân vào thành. Vũ Xương thành cửa lớn chậm rãi kéo dài, tiếng hoan hô chấn động. Khương Duy cao hứng vô cùng, từ đây hắn lại thêm một thành viên hộ tướng. Hai người dưới trướng xúc đầu gối trường đàm, tán ngẫu đến thật vui, có gặp lại hận muộn cảm giác. Lục Kháng lập tức liền biểu thị, hắn có thể chiêu hàng dưới trướng hắn phần lớn tướng lĩnh, không hưởng một binh một tốt. Khương Duy đại hỉ, Lục Kháng lập tức liền viết mấy đạo công văn, đưa đến hắn những cựu tướng đó trong tay. Không có mấy ngày, những Lục Kháng đó tự mình để bạn tới các tướng lĩnh dồn dập đến đây đầu hàng, quy thuận thủ quân. Thủ quân không đánh mà thắng đạt được nước Nô quản lý Kinh Châu phần lớn khu vực, chỉ có Linh Lăng, Quế Dương hai quận chưa chịu quy thuận. Liền, Khương Duy, Lục Kháng cùng tiến lên tấu triều đình, phát sinh hịch văn liệt kê từng cái Tôn Hạo tội ác, xin khuyên những bất mãn Tôn Hạo thống trị nước Nô tướng lại bất tính, nhanh chóng đến đây đầu hàng. Tôn Hạo nghe biết giận dữ, nổi trận lôi đình. Hắn giận không nhịn nổi mà hạ lệnh lùng bắt Lục Kháng thân hữu tộc thuộc, toàn bộ chém đầu gian chúng, người chết mấy ngàn người. Lục Kháng biết được tin tức, khóc giống một hồi, Khương Duy cũng đau thương tức giận không thôi, mệnh lệnh tam quân để tăng. Tôn Hạo tự cho là thông qua điên cuồng giết chóc có thể làm kinh sợ quần thần, làm kinh sợ thiên hạ, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Nhiều người hơn xuất phát từ đồng tình hoặc là phẫn nộ hoặc là sợ hãi mà bắt đầu lựa chọn thuộc quân, không ngừng có người đến đây đầu hàng. Khương Duy vì triệt để thu phục Kinh Châu, quyết định xuất quân Nam Trình Linh Lăng, Quế Dương hai quận. Lục Kháng cố ý cùng hắn cùng đi vào. Mấy ngày sau, thuộc quân tiến vào Linh Lăng quận quản hạt khu vực. Nguyên bản Linh Lăng quân coi giữ cũng không phải là cố ý đối kháng thuộc quân, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, biết rõ thuộc quân chính sách, hơn nữa còn sợ sệt liền nhau Quế Dương coi đây là lý do phát binh tiến công Linh Lăng, cho nên mới phải chậm chạp chưa hàng. Hôm nay thấy thuộc quân bạch khôi bạch giáp, để tăng chinh phạt, đội hình thật là nghiêm chỉnh, đã không có chiến tâm. Lục Kháng tự mình vào thành, thấy thái thú sau một phen khuyên bảo, ta đều còn đầu hàng, huống hồ các ngươi thì sao? Thái thú lập tức quyết định quy thuận thuộc quân. Khương Duy hạ lệnh thuộc quân không mảy may tơ hảo, nghiêm túc vào thành. Linh Lăng thái thú là Khương Duy, Lục Kháng thiết trí tử rượu, ba người trẻ chén. Từ trong bữa tiệc thái thú tự thuật bên trong, hai người biết được nguyên lai này Quế Dương thái thú kỳ thực cũng có quy hàng chi tâm, lại bị cùng thủ quan tướng Linh Tôn Hổ bức bách, đành phải gắng chống đối đến cùng. Cái kia Tôn Hổ chính là Tôn Hạo thân tộc, hữu dũng vô mưu, ham mê giết chóc. Dựa vào Tôn Hạo hoàng quyền uy thế, hắn hầu như không đem bất kỳ tướng lại để ở trong mắt, ngông cuồng tự đại. Bởi vậy bên người quan lại đều hết sức thống hận hắn, nhưng lại không dám trừng trị hắn. Khương Duy biết được sau, mệnh lệnh Linh Lăng các nơi đều tiến vào tình trạng giới bị, phòng bị Tôn Hổ dẫn binh đánh lén. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tôn Hổ nghe nói Khương Duy, Lục Kháng xuất thủ quân chiếm Linh Lăng, thái thú đầu hàng, giận dữ. Hắn suốt đêm nâng kiếm đến tìm Quế Dương thái thú, mệnh lệnh đem Quế Dương quân mã đều giao cho hắn chỉ huy, bằng không liền không khách khí, uy hiếp muốn động thủ. Thái thú giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể lần thứ hai thỏa mãn Tôn Hổ yêu cầu. Tôn Hổ tự cao thành kiên binh mạnh, xuất quân tại ban đêm đột nhiên tập kích Linh Lăng, Quế Dương giáp giới khu vực, muốn đánh trở tay không kịp. Kết quả bị thủ quân một trận chặt chẽ vững vàng đánh cho tơi bời hoa lá. Tôn Hổ giận dữ, ngày thứ hai lần thứ hai linh quân xâm nhập Linh Lăng, kỳ quái chính là lần này nhưng không có bao nhiêu mãnh liệt chống lại, vẫn tiến đến Linh Lăng dưới thành. Chương 18. Nước Ngô lui khỏi vị trí một góc. Chương 18. Nước Ngô lui khỏi vị trí một góc. Tôn Hổ đại hỉ, cho rằng đám này nhát gan thủ quân đều bởi vì sợ hắn mà thoát được rất xa, đầu hàng cũng là chuyện sớm hay muộn, liền an tâm thoải mái tới lấy Linh Lăng thành. Không biết, này lại là Khương Duy một kế. Tôn Hổ phách lối đi tới Linh Lăng quận dưới thành, trông thấy thành thượng cũng không một người, xem ra trống rỗng, cửa thành mở ra. Hắn không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức không chút nghĩ ngợi xuất lĩnh quân đội giết vào trong thành. Ai ngờ đến vừa mới vào thành, một tiếng cái mo vang, thành nội thuộc quân từ các nơi địa điểm ẩn núp hiện thân giết ra, Tôn Hổ tiền quân lui nhanh, ầm một tiếng nổ vang, cửa thành thiết hạp đã mất, đem bọn họ cùng ngoài thành Ngô quân vững vàng tách ra. Bị tách ở trong thành Ngô quân thấy không phải đầu, vốn là lại có ghét chiến tranh tâm tình, dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng thuộc quân. Tôn Hổ mặc dù biết chúng thuộc quân kế sách, nhưng thị chính mình dũng mãnh, không đem thuộc quân để ở trong mắt, hạ lệnh toàn quân kế tục công thành. Trên tường thành thuộc quân toàn lực chống lại, Ngô quân không cách nào bước lên tường thành một bước. Đúng lúc này, kèn lệnh thổi lên, thuộc quân lại mở cửa thành khởi xướng phản công, Ngô quân biết tiền quân đã đắm chìm, tất cả đều mất hồn mất vía, đại bại mà chạy. Thuộc quân thừa thắng xông lên, Ngô quân người đầu hàng vô số. Tôn Hổ lúc này vừa nãy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng sử dụng toàn thân kỹ xảo liều mạng chạy trốn. Thuộc quân mắt thấy đuổi theo, không đuổi kịp, Khương Duy hạ lệnh thu binh. Lục Kháng có chút tiếc nuối nói với Khương Duy, đáng tiếc không thể bắt lấy giặc này, cho ta tộc nhân báo thù rửa hận. Khương Duy cười nói, Ấu Tiết công xin yên tâm, Khương Mộ cố ý để lại một tay, ít ngày nữa liền có thể đem giặc này bắt đến trước quân, nhiệm công xử lý. Lục Kháng có chút không tin. Không tới một ngày, quả nhiên có Hứa Nghi bắt Tôn Hổ tin tức truyền đến, Lục Kháng vô cùng bội phục Khương Duy, hỏi hắn là làm thế nào đến. Khương Duy cười nói, ta luôn luôn biết Tôn Hổ giặc này hữu dung vô mưu, đầu óc đơn giản, cố tại hắn xuất lĩnh toàn bộ quân đội mãnh công, cố ý hướng yếu thế, lấy tăng trưởng hắn hung hăng kiêu ngạo, khiến cho hắn mê hoặc khinh địch. Chúng ta sẽ ở Linh Lăng dưới thành mạnh mẽ đánh hắn một cái phản kích, nếu là hắn không thể trốn đi bị bắt được tốt nhất, coi như hắn đào tẩu, ta đã sớm bí mật dặn dò Hứa Nghi dẫn người tại núi Tích trên đường nhỏ mai phục được rồi, lượng hắn có hai cánh cũng không bay ra được. Hai người đều cười to không ngừng, truyền lệnh gọi Hứa Nghi áp tại Tôn Hổ vào thành, giao cho Lục Kháng tự mình xử lý. Lục Kháng cầm trong tay đao nhọn, chỉ vào Tôn Hổ mũi mắng, chính là cỡ này vô đạo hôn quân mới tạo nên như ngươi vậy, nhân tài. Ước hiếp, ngược hại bách tính các ngươi đúng là rất lành nghề, nhưng không thấy các ngươi thương cảm, trọng dụng trung lương. Bởi vì nhất thời cơn giận, dĩ nhiên đem ta mấy ngàn tộc nhân vô tội đổ hại. Hôm nay quyết không buông tha ngươi. Liền dùng đao nhọn cắt Tôn Hạo đứng đầu, lịch huyết tế điện tử nạn tộc nhân vong linh, Lục Kháng lại tiếp tục khóc giống một hồi, hầu như mất. Quế Dương thái thú nghe biết Tôn Hổ đã chết, chính là đại hỉ, vội vàng tự mình đến Khương Duy trong doanh trại bãi làm xong, Khương Duy dùng lời hay vỗ về một phen, phục nhận lệnh là Quế Dương thái thú, lại cho trọng thưởng. Thái thú vui mừng bái tạ mà đi. Đến đây, nô thuộc Kinh Châu cơ bản bình định. Lại nói Tôn Hạo biết được Tôn Hổ tin qua đời, kinh hãi, đang muốn cùng quần thần thương nghị Kinh Châu chi sách, biên cảnh nhưng truyền đến tấn quân áp sát, quy mô lớn tiến công khẩn cấp chỉ báo. Nô quân ở đâu là binh cường mã tráng tấn quân đối thủ, hơn nữa lại căm ghét sợ hãi Tôn Hạo thống trị, rất nhanh sẽ không có chiến tâm, dồn dập tan tác hạ xuống. Tấn quân nhân cơ hội manh công nước Nô, cấp tốc đánh hạ Nhu Tu, Hoan Thành, Lư Giang các nơi, ép thẳng tới Kiến Nghiệp. Tôn Hạo đến đây rốt cuộc sợ sệt, tay chân luống cuống lên. Những thường ngày bất mãn sự thống trị của hắn các đại thần, nhân cơ hội noi theo Khương Duy phát động binh biến, băm sát Tôn Hạo sủng hạnh bên trong Quý Sầm Hôn, bức bách Tôn Hạo thoát đi Kiến Nghiệp, trốn hướng về chết Giang. Sự thực chứng minh, Tôn Hạo ở bên trong giấy cả ô diện đúng là cao thủ, mạnh hơn Lưu Thiện hơn nhiều, bang này nước Ngô đại thần còn thật so với hắn khiếm khuyết không ít kinh nghiệm. Hắn bí mật hạ chiếu triệu tập hắn thân quân, thừa dịp các đại thần chưa sẵn sàng, khởi xướng hai lần binh biến, thành công giết chết trước đây bức bách hắn các đại thần. Nhưng là cứ như vậy, thế cục liền càng thêm hỗn loạn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một ít Ngô quân thậm chí bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau. Thần quân thì nắm lấy cơ hội thâm nhập Ngô cảnh, quét ngang Dương Châu. Không bao lâu Tấn quân liền công hãm Nhu Trử, Ngô quận, rất nhanh Kiến Nghiệp cũng tuyên bố đầu hàng Tấn quân, dù sao Tôn Hạo đều từ bỏ tòa này thủ đô, sẽ không lại trở về. Tấn quân sĩ khí trước nay chưa từng có tăng vọt, liên tục đem Ngô quân đánh cho chạy trối chết. Kỳ thực, nước Ngô tinh nhuệ nhất sức mạnh đều tổn hại tại Kinh Châu, còn lại thứ đẳng quân đội lại trải qua này vài lần giàn vặt, đương nhiên không phải Tấn quân đối thủ. Mắt thấy Chiết Giang cũng phải thất thủ, Tôn Hạo chỉ phải tiếp tục hướng nam trốn. Vẫn chạy trốn tới Ôn Châu, dự định ra biển chạy xuống phía nam, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp gỡ một đoàn sơn tặc. Tôn Hạo từ người thấy thế tất cả đều chạy tứ tán, chỉ chừa Tôn Hạo một người bị trói trở về sơn trại. Tôn Hạo hô to, ta nhưng là Đường Kim Thánh Thượng, các ngươi dám khấu lưu ta, giết không tha. Sơn tặc đại vương nghe nói như thế, dựa sát vào Tôn Hạo mặt, theo dõi hắn hỏi, ngươi chính là từ Kiến Nghiệp trốn ra được hoàng đế Tôn Hạo? Tôn Hạo cả giận nói, lớn mật, dám gọi thẳng bản hoàng họ tên. Sơn đại vương xung quanh tặc tướng môn lập tức trợn mắt nhìn, tiến lên một bước, đao kiếm ra khỏi vỏ. Tôn Hạo rốt cuộc cảm thấy bình thường những đại thần kia sắp sửa bị giết loại kia cảm giác sợ hãi, làm hắn không rét mà run, lúc này mới thay đổi một loại khẩu khí nói chuyện, cũng còn tốt, chấm ngày hôm nay tâm tình không tệ, các gái khanh liền không cần quá mức căng thẳng. Các gái khanh đem ta thả, ta có thể cho các ngươi vô số vinh hoa phú quý, mặc các ngươi hưởng thụ. Cái kia Sơn đại vương theo dõi hắn nhìn hồi lâu, cười lạnh nói, vinh hoa phú quý, sợ là chúng ta lại tới tìm ngươi thời điểm, ngươi làm ra chuyện thứ nhất chính là đem chúng ta đều diệt tộc đi. Hừ, quốc gia chúng ta nhiều như vậy trung thành tuyệt đối hiền lương môn đều bị ngươi giết, ngươi còn có thể đơn độc buông tha chúng ta. Tôn Hạo nôn nóng, đừng nói nhảm, còn không mau thả bản hoàng. Đầu linh kia giận dữ, chỉ vào Tôn Hạo mũi mắng, ngươi có biết hay không, tạo thành chúng ta đi tới hôm nay tình trạng này kẻ cầm đầu chính là ngươi. Nếu không phải ngươi cùng xa cực dụng, ngu ngốc tàn bạo, làm cho dân chúng cùng đường mặt lộ, chúng ta sẽ chọn tạo phản sao? Ngươi, chẳng lẽ không cần phải vì thế trả giá thật lớn sao? Nguyên lai đám sơn tặc này kỳ thực là một nhánh khá lớn quân khởi nghĩa, thủ lĩnh nguyên bản là một cái đương triều đại thần nhi tử, cũng muốn an phận thủ thường sinh hoạt. Nhưng là cha của hắn không biết làm sao ngỗ nghịch đến Tôn Hạo, đại khái cũng chính là nói thẳng khổ gián, kết quả bị Tôn Hạo dưới cơn nóng giận sát hại, còn hạ lệnh liên lụy tam tộc. Liên hắn chỉ có thể chung quanh trốn đằng đông nấp đằng tây, có thể vợ con của hắn già trẻ nhưng toàn bị xử tử. Hắn bi thống đến cực điểm, toại kéo một nhánh quân khởi nghĩa phản kháng Tôn Hạo thống trị, thành viên đều là một ít bị bạo chính ép lên tuyệt lộ người, cùng hắn tao ngộ có chỗ tương tự. Mọi người cuối cùng tuy rằng không có giết Tôn Hạo, nhưng đều cho rằng không thể bỏ qua hắn, liền đem hắn ném tới xú hố xí bên trong, sau đó mới bị từ người tìm tới cho vớt lên. Tôn Hạo vừa tức vừa hận, lại bị kích thích, rất nhanh sẽ bạo bệnh mà chết. Tấn quân liên tiếp đánh hạ Dư Hàng, Dự Trương, Tối Kê, hướng nam một đường đánh tới Ôn Châu. Nước Ngô còn lại đại thần đề cử Nguyên Chư Hầu Vương Tôn Định làm hoàng đế, tại Giao Châu thành lập tân triều đình, thảo luận đối sách làm sao bảo toàn nước Ngô. Chương 19. Thục Tấn trở mặt, lần thứ 2 ngự tục chiến tranh bạo phát. Chương 19. Thục Tấn trở mặt, lần thứ 2 ngự tục chiến tranh bạo phát. Nước Ngô lui khỏi vị trí một góc, đem thủ đô rời đến Phiên Ngưu thành, chiêu tập Lưu Vong Văn Thần Vũ tướng thành lập Lâm thời triều đình. Lúc đó Khương Duy xuất thủ quân còn đóng quân tại Kinh Châu vùng cực nam Quế Dương quận, bất quá Khương Duy đang bệ bộn động viên Kinh Châu các nơi quân dân, phòng bị tấn quân xâm lược, tạm thời không có hạ giao Châu ý nguyện. Mà tấn quân cơ bản chiếm lĩnh toàn bộ Dương Châu, tinh nhuệ quân đội đang đóng quân tại Dương, giao hai châu giáp giới khu vực, mắt nhìn chằm chằm, lúc này đối nước Ngô Lâm thời triều đình tạo thành uy hiếp lớn nhất. Nước Ngô tân triều đình trải qua một phen thảo luận, nhất trí đạt thành nhận thức chung, hiện nay duy nhất có thể cùng nước Tấn đối kháng chỉ có Thục Hán, cũng chỉ có trước tiên kết tốt nước Thục, liên hiệp kháng Tấn, mới có thể bảo toàn nước Ngô. Dù sao Thục, Ngô trong đó từng có trưởng kỳ đồng minh quan hệ, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu. Liền, Ngô Vương liền phái đặc sứ, mang theo hậu lễ bái yết Khương Duy. Thuyết minh ý đồ đến sau, Khương Duy cho rằng rất có đạo lý, liền ngay cả ban đêm cụ biểu để người khẩn cấp đưa tới triều đình. Ai biết hậu chủ Lưu Thiện vừa nghe đến tin tức này, trong lòng vui khôn tả, cho rằng nước Ngô khí số đã hết, đáng diệt vong, chính mình liền muốn trở thành ba châu người thống trị. Liên hạ chiếu, dục Khương Duy diệt Ngô. Khương Duy thu được chiếu thư, kinh hãi, vội vã lần thứ hai viết tấu chương hỏa tốc đi tới Thục đô thượng tấu hậu chủ, hy vọng hắn có thể thu hồi chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Không ngờ Lưu Thiện sau khi xem không nhúc nhích chút nào, còn đang làm giấc mộng đẹp của hắn, lại hạ xuống một đạo chiếu thư thúc Khương Duy tiến binh. Khương Duy vô cùng căm tức, lại chỉ có thể tả tấu chương đi khuyên hậu chủ. Lưu Thiện cũng phát hỏa, kế tục ngoan cố không thay đổi. Như thế lại nhiều lần giàn vặt, vẫn không chiếm được một cái để người thỏa mãn kết quả. Trong lúc này, nước Tấn linh quân công Ngô Chấn Đông đại tướng quân, An Đông đại tướng quân cử người chỉ báo tiếng âm, Tấn Vũ đế tư Mã Viêm nghe ngóng đại hỉ, hạ chiếu lệnh Tấn quân nhanh chóng công Ngô, diệt vong nước Ngô. Nước Ngô Lâm thời triều đình thăm dò Tấn quân kế hoạch binh chia hai đường, đường bộ từ Kiến An xuất binh, thủy lộ từ Đông Giá xuất binh, một lần diệt Ngô, vội vàng cử người trách cứ Khương Duy vì sao còn không lấy hành động cứu lại cục diện. Khương Duy lòng như lửa đốt, tự mình chạy tới thủ đô, ngay mặt thượng đấu, được kết quả y nguyên là thất bại. Khương Duy bất đắc dĩ, quyết định phát động đại thần trong triều, đi trong cung nói thẳng diện gián hậu chủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, nước Thục triều đình vô số văn thần vũ tướng mênh mông quần quận chạy tới thủ cung, hoạn quan vội vã báo chi Lưu Thiện, Lưu Thiện mệnh lệnh đem cửa cung đều đóng, không tha một người đi vào. Thục Hán các đại thần thấy thế, vây quanh cửa khóc khóc, gõ cửa gõ cửa, hô to, còn có một chút người quỳ thẳng tại cửa cung trước thị uy. Lưu Thiện giận dữ, mệnh lệnh mấy cái trước đây cũng là làm nhiều việc các hoạn quan dẫn người đi bắt hết thảy đại thần, toàn bộ ném vào chiếu ngục, không theo trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. cái kia mấy cái hoạn quan vốn là cũng có thể theo Hoàng Hạo đồng thời bị nghiêm trị, chỉ là bởi Lưu Thiện tận lực che chở bọn họ, mới may mắn chạy trốn hình phạt, mỗi người có thể nói là hận chết các triều thần, đặc biệt là Khương Duy. Nghe được tin tức này, bọn họ hoàn toàn là đại hỉ, dẫn người thẳng thắn vào tới, bắt người, đánh đập, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Khương Duy vừa nghe được tin tức, không khỏi kinh hãi, vội vã mang vệ binh tới rồi. Thấy tình cảnh này, hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Cái kia mấy cái hoạn quan thấy Khương Duy đến rồi, không chỉ không kinh hoàng, trái lại cười lạnh nói, lao tử phụng hoàng thượng mệnh lệnh, lai chỉnh chết các ngươi. Chỉ bằng ngươi, có thể thế nào? Nói lại có người hướng Khương Duy đã tới. Cục diện mắt thấy muốn mất khống chế, Khương Duy ra lệnh một tiếng, vệ binh lập tức rút đao ra kiếm, xông lên trước chặt chém mấy cái binh sĩ, thẳng đến cái kia mấy cái cầm đầu hoạn quan. Bọn họ cười như điên nói, ngươi dám giết ta? Lời còn chưa dứt, đầu người đã rơi xuống. Khương Duy hét lớn, ai dám động? Một mảnh yên lặng như tờ. Thanh trừ làm ác hoạn quan thế lực còn sót lại, xử lý tốt tình thế sau, Khương Duy nghiêm khắc phê bình cái kia mấy cái máu nóng là đầu thanh niên đại thần, bọn họ một lòng nghĩ cứu lại tình thế nguy cấp, không có báo chi Khương Duy liền dẫn dắt mọi người chạy tới trong cung diện gián Lưu Thiện, không có thể khống chế tốt việc này. Khương Duy chắc cứ, sau đó không có ta phê chuẩn, có thể không cho phép còn như vậy làm bừa rồi. Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, ai có thể cũng không cách nào thu thập. Khương Duy vẫn là biểu dương bọn họ, bởi vì bọn họ dù sao cũng là tốt bụng, hơn nữa này phản đến trả giúp Khương Duy đại ân. Khương Duy tiến cung gặp mặt hậu chủ đã biết rồi sự tình kết quả, cũng không biết làm thế nào, chỉ là trách cứ một phen Khương Duy. Khương Duy lại hỏi thăm trợ giúp nước nô việc, hậu chủ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng ý ngay kế. Khương Duy sắp xếp chính mình tín nhiệm đại thần vào triều phụ chính sau, hỏa tốc lên đường chạy tới Kinh Châu tiền tuyến. Không có qua mấy ngày, Thục, Nô hai nước ký kết minh ước, đồng thời đối kháng nước Tấn uy hiếp. Tiếp theo nước Thục lại phái sứ giả gửi thư Tư Mã Viêm, nói hai nước hiện đã liên hiệp, lẫn nhau là gắn bó, thỉnh Tấn quân nhanh chóng lui binh, bằng không nước Ngô nguy cấp, chắc chắn giúp đỡ. Tư Mã Viêm giận dữ, đập vỡ vụ sách, thét ra lệnh chém giết sứ tiết, tuyên bố cùng nước Thục đoạn tuyệt quan hệ, lệnh từ người đem đầu cũng chiến thư đưa đến nước Thục. Nước Thục triều đình nghe ngóng việc này, đều là kinh hãi, vội vã thỉnh Khương Duy hồi triều thương nghị đối sách. Khương Duy tự tin tràn đầy nói, đại gia xin yên tâm, có ta tại, nhất định không cho phép nước Tấn chiếm đoạt nước ta một tấc lãnh thổ, còn muốn bọn họ trả giá cái giá tương ứng, thu phục cố thổ. Mọi người vừa nghe lời này, dần dần đều có tự tin. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, nước Tấn đối nước Thục tuyên chiến, tuyên bố muốn rửa sạch lần thứ nhất phạt Thục chiến tranh xỉ nhục. Khương Duy viết sách đi tới Kinh Châu, Lưu Lục Kháng đem người đại tướng thủ vệ Kinh Châu, lấy chống đỡ Tấn quân khả năng khởi xướng công kích, đồng thời viện trợ nước nô, đồng thời kháng Tấn. Nước Thục toàn quốc động viên, làm đủ đánh tốt lần thứ hai ngự Thục chiến tranh chuẩn bị. Nước Thục, Kiếm Cát Thành. Lần trước đi tới nơi này là vì chống đỡ nước Ngụy, kẻ địch lần này đổi thành nước Tấn, bất quá Thục quân cũng đã đại khác nhiều tại khi đó. Thục quân kỵ binh cơ bản huấn luyện xong xuôi, cùng thủy quân như thế, trở thành một nhánh năng chinh thiện chiến quân đội chính quy. Khương Duy quyết định đi tới cái thử nghiệm lưu đao, nhìn thực chiến hiệu quả làm sao. Nước Tấn, Kỳ Sơn doanh trại. Lần trước Tư Mã Chiêu phạt Thục thất bại, Ngụy quân toàn bộ lùi sau khi đi, Thục quân cũng rút đi Kỳ Sơn doanh trại. Sau đó, Tấn triều thành lập, Tấn quân chiếm lĩnh Kỳ Sơn. Mà nước Thục bởi vì còn có chút sợ hãi Tấn triều, quân đội cũng không có huấn luyện hoàn thành, liền không có phục dòm ngó Kỳ Sơn. Hôm nay đang muốn giết Tấn quân Vi Phong. Mã Siêu con trai Mã Thừa, tập phụ chi tước, thống lĩnh Thục quân kỵ binh tinh nhuệ nhất Tây Lương thiết kỵ, cùng Khương Duy cùng tiến đến Kỳ Sơn trại trước khiêu chiến. Nước Tấn thủ Kỳ Sơn đại tướng chính là hộ quân Hồ Liệt, nghe Thục kỵ binh đến, cười to nói, chỉ là một ít Tây Thục tiểu kỵ binh, có thể nào địch ta cường hãn vô địch chi đại Tấn kỵ binh. Toại xuất lĩnh Tấn quân kỵ binh toàn bộ xuất chiến. Hai quân giao tranh, đằng đằng sát khí. Hồ Liệt thấy Thục quân kỵ binh binh cường mã tráng, trang bị hoàn mỹ, ý chí chiến đấu sục sôi, biết là Tây Lương thiết kỵ, trong lòng có chút hốt hoảng đột nhiên, một tiếng kèn lệnh, chống trận cùng vang lên, tuấn mã phi nhanh, Tây Lương thiết kỵ lấy vượt sóng tư thế vọt mạnh mà đến, Tây Lương thiết kỵ quân, tiến công. Ao ào ào, mấy chục chi cây lao đâm thủng phong thanh, tựa như tia chớp xuyên thủng tuyến đầu xung phong Tấn quân kỵ binh thân thể, bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền toàn bộ truy ở dưới ngựa. Nhưng Hồ Liệt lại chỉ huy Tấn quân vọt mạnh. Hắn cho rằng Tây Lương thiết kỵ vẫn là giống như trước đây. Hai chi kỵ binh càng lên càng gần, càng lên càng gần, đến đụng vào nhau cái kia nháy mắt. Tây Lương thiết kỵ vung lên cán dài mã tấu, Tấn quân kỵ binh tuy rằng cũng dùng mã tấu, nhưng mà là ngắn mã tấu, nhân uy lực này không bằng Thục quân đại. Chỉ một thoáng ánh đao long lánh, tiếng giết không dứt. Thục quân đổ ngang tụ chém, giết đến phong thanh nước lên, chém vào Tấn quân máu thịt tung tóe. Tây Lương kỵ phổ biến một thân tinh cương thiết giáp, phổ thông kỵ binh rất khó trong thời gian ngắn đối với hắn tạo thành trọng thương, mà Tây Lương kỵ nhưng có thể dễ dàng trọng thương phổ thông kỵ binh, thậm chí một đòn chí mạng. Kết quả là Tấn quân kỵ binh cấp tốc bị tiêu diệt, bao quát số lượng không nhiều thiết kỵ, chiến đấu thắng bại đã công bố. Tấn quân thực sự là quá khinh địch, đều đang không có thiết chí cường nọ quân tại trại bên trong tên thủ trại. Kết quả Thục quân đem Tấn quân giết đến tơi bời hoa lá sau, thừa thắng một đường công lên Kỳ Sơn, Tấn quân nơi nào chống đỡ được. Rất nhanh sẽ đều chạy tứ phía mà đi, quân lính tan rã. Kỳ Sơn trại bị Thục quân một lần đoạt lại, trận đầu cao tiệp. Chương 20. Nước Tấn đại quân đắm chìm. Chương 20. Nước Tấn đại quân đắm chìm. Không nói Thục quân đoạt lại Kỳ Sơn, Khương Duy khao Thục quân tướng sĩ. Lại nói Tấn Đô đốc Tư Mã Vọng nghe biết, không dám ẩn giấu, báo cáo Tấn chủ. Tấn Vũ đế giận dữ, mệnh Tư Mã Vọng lĩnh quân hơn 20 vạn, đem người tương lai công nước Thục. Khương Duy phái thám tử tìm rõ tình huống, quyết định thực hành trước tiên dụ địch thâm nhập, lại đánh trận tiêu diệt chiến lược, liền mệnh lệnh tiền tuyến thành trì vườn không nhà trống, không cùng Tấn quân chủ động giao phong, lúc cần thiết có thể chủ động lùi lại, thậm chí làm bộ đầu hàng. Đến khi Tấn quân thâm nhập đến trong vòng đây, lại đem bọn họ tận diệt. Tấn Đô đốc Tư Mã Vọng xuất lĩnh Tấn quân đầu tiên đối Kỳ Sơn phát động tấn công, vốn cho là chính là một trận đại chiến, kết quả Thục quân chống lại một trận, liền toàn bộ lùi vào Hán Trung, lưu lại một tòa không trại. Tấn quân thuận lợi chiếm lĩnh Kỳ Sơn, trang trận chúc mừng một phen. Đón lấy, Tấn quân lại tới tấn công Hán Trung môn hộ Nam Trịnh Quan, thuộc quân cũng là chống lại mấy ngày, toàn quân liền lặng lẽ có thứ tự bỏ chạy, để cho Tấn quân một tòa người đi vật không thành trống. Rất nhanh, Hán, Vui hai thành cũng canh chừng đầu hàng, Dương An quan thuộc quân nghe biết tin tức, cũng bắt đầu chuẩn bị lùi lại. Tư Mã Vọng tiến binh không bao lâu tiến triển liền cấp tốc như thế, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc cũng không tin, nhưng rất nhanh sẽ tự mình bỏ đi loại này lo lắng, cho rằng là thuộc quân đối mặt mạnh mẽ Tấn quân áp sát, tâm lý không thể chịu đựng, kết quả rất nhanh sẽ đánh mất đấu trí, bỏ thành chạy trốn. Mà Tấn quân chư tướng bởi vì phạt Ngô chiến tranh cấp tốc thủ thắng, phổ biến còn chìm đắm tại một loại mù quáng tự trong thư, ý nghĩ không hẹn mà cùng. Tấn quân nên ngang, diếu võ Dương Ai thâm nhập nước thuộc lãnh thổ, không có gặp phải bao nhiêu ngoan cường chống lại. Dọc theo đường đi, bọn họ quân kỷ vô cùng tăng dã, cướp đoạt tài vật, ước hiếp bách tính sự tình lúc đó có phát sinh, mà trưởng quan cũng không thế nào quản. Liên như thế, Tấn quân một đường đi tới kiếm các dưới thành, bao vây kiếm các. Bọn họ tự cho là đã được, huy hoàng, chiến tích, vội vã viết thư cho Tư Mã Viêm trắng trận tranh công, còn thêm mắm thêm muối, thư tấu không ít tương tự với cái gì chém đầu vô số, đạt được đại thắng vân vân chủng loại tin tức giả. Tư Mã Viêm tạm thời vẫn chưa hay biết gì, nhất thời cũng không có nhiều hoài nghi, cũng là tin bọn họ. Liên Trương An cùng Tấn Đồng loạt trình diễn vừa ra, phạt thuộc đại thắng, cho hay. Chờ đến Tấn quân hầu như đều tiến vào, túi áo, Khương Duy bắt đầu nắm chặt, túi thừng. Hắn phái mấy chi tiểu phân đội, liên tục quấy rầy Tấn quân bởi vì chiến tuyến mà kéo được trường lương đạo, nhiễu loạn bọn họ quân tâm. Sau đó, thuộc quân lặng yên không một tiếng động tập kích Tấn quân tại nước thuộc lãnh thổ thành lập tích lương vị trí, một cây đuốc tiêu hủy Tấn quân hầu như hết thẻ chữ lương. Lại đang Tấn quân con đường bắt buộc phải đi qua thượng bố trí mai phục, đại phá đến đây tiếp viện Tấn quân. Trải qua này vừa đến, Tấn quân trong quân rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn, cũng rốt cuộc nhớ tới lùi lại, nhưng là đã không kịp. Khương Duy lập tức mệnh lệnh trung hội xuất thủ quân theo kế hoạch hành quân gấp, lấy ngày đi ngàn dặm tốc độ công chiếm Tấn quân quan trọng nhất nhập thuộc sơn quan hải khẩu, lại lập tức làm vẻ thành Tấn quân tập kích Nam Trịnh Quan. Ở lại Nam Trịnh Quan thủ thành Tấn quân căn bản phản ứng không kịp nữa, còn không biết xảy ra chuyện gì, thành trì liền bị công phá. Tư Mã Vọng nghe biết đường lui bị đoạn, kinh hại đến biến sắc, vội vã phái người hướng Trường An cùng triều đình khẩn cấp cầu viện, đồng thời rút đi kiếm cắt, hướng tạo thành bao vây thuộc quân khởi sướng xung kích, nỗ lực xông ra trùng đây. Tấn quân liền xung mấy lần, hao binh tổn tướng, không một thành công. Mà thuộc quân nhưng sừng sững bất động. Tư Mã Vọng đành phải xuất toàn quân đóng trại cố thủ. Tấn chủ Tư Mã Viêm nghe nói này Tấn vừa giận vừa sợ, truy cứu Tư Mã Vọng bọn người tội khi quân, lập tức hạ chiếu đem Tấn quân hết thảy đã phong quan tức toàn bộ hủy bỏ, để bọn họ lập công chủ tội, đồng thời mới phái Trường An Tấn quân điều động, đi tới nước thuộc giải vây. Tấn quân thật vất vả được chiếu lệnh, vừa nhìn nhất thời đều là một mảnh túi đầu đủ rũ, sĩ khí nhất thời lại lạc. Thuộc quân nhân cơ hội khởi xướng đại phản công, mấy chục vạn thuộc quân đem trong lòng tích chứa hồi lâu phẫn nộ tất cả đều bộc phát ra, giống như là thủy triều hướng Tấn quân điên cuồng xung phong, tiếng giết vang vọng khắp nơi. Tấn quân thấy thế hoảng hốt. Tư Mã Vọng tuy rằng cũng tại xuất lĩnh quân đội ra sức khổ chiến, nhưng là trung quy không chống đỡ được, trận địa tại từng ngày thu nhỏ lại. Mấy ngày qua đi, Tấn quân tử thương nặng nề, mấy tên đại tướng như hồ liệt chờ đều đã chết trận, quân tâm dao động, không ngừng có người đầu hàng. Tư Mã Vọng thấy tình thế không ổn, hướng Tấn triều phát sinh cuối cùng một phần khẩn cấp cầu viện sách, quyết định tử thủ lấy chờ đợi viện quân, trong ứng ngoài hợp đánh ra chúng đây, không phải vậy liền lấy chết tạ tội. Ngay kế, Tư Mã Viêm biết được tin tức này, rốt cuộc hoảng loạn, lúc này mới mệnh lệnh hết thảy quan trung Tấn quân hướng đất thuộc tiếp viện, lại mệnh lệnh nước Tấn tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ toàn quân tập kết, chuẩn bị tác chiến. Trung sẽ đối mặt biên cảnh nguy cấp, vội vã phi báo Khương Duy. Khương Duy biết được, nghĩ thầm chỉ có nhanh nhất tiêu diệt quốc nội Tấn quân, tài năng phòng ngừa hai con tác chiến, liền mệnh lệnh 10 vạn thuộc quân đi tới biên cảnh tiếp viện trung hội, còn lại thuộc quân cần phải tại trong vòng 3 ngày tiêu diệt Tấn quân, hoàn thành đầu công giả có thể chiếm được trọng thưởng. Liên thuộc quân tranh tiến công trước, người người dũng mãnh. Trải qua vài nhật tác chiến, Tấn quân tử thương vô số, toàn quân bao phủ tại một mảnh bóng tối của cái chết bên dưới, quân tâm mất hết, triệt để không thủ được doanh trại. Tư Mã Vọng quyết định được ăn cả ngã về không, tại một cái mây đen gió lớn buổi tối xuất lĩnh còn lại còn có thể chiến đấu tinh binh mạnh mẽ đột phá vòng đây, dòng ra đánh một đêm, giáng quân vệ quán chết trận. Thuộc quân một phen ác chiến sau tuy rằng cũng giết thương không ít Tấn quân, nhưng không thể thành công ngăn cản Tấn quân đột phá vòng đây, không thể làm gì khác hơn là báo Khương Duy biết. Khương Duy rõ ràng, điều này là bởi vì Tấn triều viện quân liền muốn đến, bọn họ muốn trong ứng ngoài hợp, hội sư biên cảnh. Liền Khương Duy cũng xuất tinh nhuệ nổ trại truy kích, từng bước rút ngắn khoảng cách, tại Tư Mã Vọng tinh binh đến biên cảnh sau ngày thứ 2 cũng rốt cuộc đến. Lúc này biên cảnh ngọn lửa chiến tranh bay ngang, thủ một bên thủ quân may mà có Khương Duy mới điều 10 vạn quân đầy đủ sức lực, mới đứng vững quan trung tiếp viện Tấn quân công kích. Ai biết Tư Mã Vọng cũng xuất Tấn quân đột phá vòng vây mà đến, hai mặt giáp công. Biên quân liền muốn không chịu nổi, Khương Duy quân vừa vặn chạy tới, toại cùng khởi xướng mãnh liệt phản công, một phen đại chiến cuối cùng tại đẩy lùi quan trung Tấn quân thế tiến công. Mà Khương Duy thì bao vây Tư Mã Vọng tàn quân. Tư Mã Vọng biết đã không thể cứu vãn, liền hướng về Tấn triều thủ đô phương hướng quỳ lạy tạ tội, tiếp theo liền xuất cuối cùng quân đội hướng Khương Duy quân khởi xướng tự sát thức công kích. Khương Duy từ lâu liêu biết, đã có chuẩn bị, liền Tấn quân nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thuộc quân, mà thuộc quân mượn trận chiến này triệt để tiêu diệt Tấn quân. Tư Mã Vọng bị Hạ Hầu Bá bắt giữ, Khương Duy muốn chiêu hàng, hỏi hắn hiện tại nguyện vọng là gì. Tư Mã Vọng lạnh lùng nói, ta hy vọng có thể đi theo đặng sĩ tái tướng quân. Mời tướng quân tất thành. Khương Duy vô cùng kính nể hắn, hơi có chút không đành lòng, Tư Mã Vọng lớn tiếng ta mắng. Cuối cùng Khương Duy chính là thở dài một tiếng, sai người chém chi lấy thành kỳ danh. Lại thương tiếc Tư Mã Vọng trung nghĩa, sai người phù linh cứu hồi cố hương an táng. Quan ngoại Tấn quân biết được tin tức này, tạm thời rút đi, rời đi nước thủ. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm vô cùng bi thống, hậu táng Tư Mã Vọng, vì hắn lập miếu kỷ niệm. Nhưng mà, Tư Mã Viêm cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ chiếm đoạt nước thuộc dạ tâm, mấy ngày sau, quan trung Tấn quân bổ sung binh mã, lần thứ 2 tập kết, dục giả dục dịch. Chương 21. Cùng đánh Trường An.
Chương 21, cùng đánh Trường An. Tin tức rất nhanh từ mật thám báo nhập nước thuộc triều đình, Khương Duy phân tích, nước Tấn có lần thứ 2 xâm phạm biên cương khả năng, cùng với bị động chịu đòn, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, triệt để xóa sạch bọn họ dạ tâm. Liền, nước thuộc tập kết hơn 20 vạn thuộc quân, mấy ngày bên trong lần lượt điều động, cùng ra Hán Trung mà vào. Cái này cũng là nước thuộc hiện nay có thể tuyên chuyển lấy công chiến phần lớn sức mạnh. Thuộc quân binh chia hai đường, một đường là chủ lực quân, từ Tà Cốc khởi xướng tiến công, lấy đánh chiếm Gò Ngũ Trượng các nơi, đồng thời cũng hấp dẫn Tấn quân chủ lực, giảm bớt khác một đường áp lực, mà khác một đường thuộc quân thì chủ yếu trước đây An Hán Hầu, trấn Bắc đại tướng quân Vương Bình đời sau Vương Huấn xuất lĩnh, Vô Lương phi quân làm chủ, chuyên môn đi sơn đạo tránh khỏi Tấn quân, cướp đoạt Thanh Bùn cửa ải, Lam Điền các nơi. Hai đường quân đội từ hai cái phương hướng đối Trường An tạo thành cùng đánh tư thế. Thuận tiện giới thiệu một chút, Vô Lương phi quân, nó là thuộc Hán gia Cắt Vũ Hầu tại Bình Định Nam Trung sau, hấp thu các bộ tộc bên trong am hiệu tác chiến ở vùng núi tướng sĩ Ma Thiết, chiến đấu bên trong làm vô địch, bởi vậy xưng là phi quân. Bọn họ từng theo Khổng Minh tham dự mấy lần chiến tranh Bắc Phạt, lập xuống không ít đại công, có thể nói là thuộc Hán át chủ bài một trong quân đội. Khương Duy tự mình dẫn dắt chủ lực cái kia một đường, lại để cho Trương Phi Chi Tôn Trương Tuân mang binh đi vào hiệp trợ Vương Vấn, để phòng bất chắc. Tấn quân biết được thuộc binh quy mô lớn điều động, đều có chút kinh hoàng, mà Tấn Vũ Đế nhưng đại hỉ, nghĩ thầm không cần ta động thủ, người thuộc cũng chính mình đưa tới cửa, liền mệnh lệnh quan trung Tấn quân tìm kiếm thuộc quân chủ lực, cũng tại giã chiến bên trong đem bọn họ một lần giết chết, để Tư Mã Vọng phạt thuộc mối thủ. Khương Duy quân tại Tà Cốc bên trong nhanh chóng hành quân, không có mấy ngày liền đạt tới Tà Cốc quan. Vì để tránh cho kéo dài, sớm ngày phá thành, thuộc quân không đi chế tạo những cỡ lớn khí giới công thành, cũng không đóng trại trú đóng ở, mà là lựa chọn nhanh chóng thủ thắng. Thuộc quân ôm theo đại thắng dư uy, lấy thạch pháo cung nỏ công kích mãnh liệt tường thành, lại từ chỗ hở nơi giá phi thê leo lên mà lên, cổ vũ mà vào, một lần công phá Tà Cốc quan. Thủ quan quân sĩ tất cả đều hàng thủ. Thuộc quân manh công phá Tà Cốc quan sau, lại lấy cực kỳ nhanh tốc độ bao vây Mi Thành, đồng thời chiếm lĩnh Gò Ngũ Trượng để làm đường lui. Mi Thành tường thành thâm hậu, dự trữ lương thực rất nhiều, dễ thủ khó công, thuộc quân muốn nhanh công phá thành, thế nhưng là phát hiện là khó. Liền, Khương Duy mệnh lệnh thuộc quân rút nhập Gò Ngũ Trượng, giả bộ rút đi, kỳ thực nghị thông suốt qua những phương thức khác đến đánh hạ thành trì đúng như dự đoán, tiếp viện Tấn quân rất mau tới lâm, song phương tại Gò Ngũ Trượng liệt mở trận thế. Tấn quân nhân số thượng cơ bản cùng thuộc quân ngang hàng, nhưng mà bọn họ có cái kia 20 vạn phạt thuộc quân đội làm dẫm vào vết xe đổ, sĩ khí thượng không bằng thuộc quân. Khương Duy biết rõ đây không phải qua là nước Tấn nhóm đầu tiên bị quân, còn có thể có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới không đến mức rơi vào cảnh hiểm nguy. Thuộc quân bộ binh tại trung quân, kỵ binh tại hai cánh, chống trận đánh vang động trời, họ hét hướng Tấn quân xông tới giết. Tấn quân đầu tiên trước khí thế thượng còn kém một phần. Tấn quân chủ tướng thấy thế vội vàng hạ lệnh, Tấn quân kỵ binh hướng thuộc quân cũng khởi xướng xung phong. Hạ hầu bá ra lệnh một tiếng, trung quân bộ binh lập tức biến trận. May bắn đá, cung nỏ đối Tấn quân kỵ binh một trận công kích lùi về sau vào trận sau, thuận binh lập tức tiến lên, lấy thiết thuận đứng ở trước trận, trường thương thủ thứ yếu, vô số trường thương từ tấm khiên khoảng cách bên trong nô ra, nhắm ngay quân địch, cung tiễn thủ lấy ngưỡng bắn phương thức bắn cung giết địch, mà thuộc quân kỵ binh thì phóng ngựa tại chiến trận hai bên qua lại bốn ba, phóng ngựa Tấn quân tìm ra sơ hở phát động tấn công, đồng thời quấy rầy quân địch. Tấn quân liều lĩnh mưa tên vọt tới trước trận, muốn tách ra thuộc quân trận hình, nhưng bị vô số trường thương cho vững vàng ngăn trở, trực tiếp bị chặt thành cái sảng. Tấn quân tức giận, kế tục xông tới thuộc quân vững như núi thái, không nhúc nhích chút nào. Tấn quân tại trả giá lượng lớn đánh đổi sau, rốt cuộc lựa chọn lùi lại. Thuộc quân cờ lệnh vung lên, bộ quân lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai leo lên trên xa, cung tiễn thủ ở trên xe kế tục bắn cung, bộ quân thì vung vẩy trường đao trường thương manh chém đâm mạnh, ra sức truy sát. Thuộc quân kỵ binh cũng toàn lực truy đuổi gắt gao, qua lại chém. Tấn quân đại bại, toàn tuyến chạy tán loạn, người chết vô số. Thuộc quân đại thắng, một đường đuổi theo Tấn quân chạy tới Mi Thành. Thành thượng Tấn quân thấy có Tấn quân ở dưới thành, không dám bắn cung ném thạch, liền thuộc quân theo đuôi Tấn quân một đường đạp phá Mi Thành cửa thành, toại đến Mi Thành. Khương Duy đem đầu hàng tinh tráng Tấn quân sắp xếp thuộc quân, để bọn họ tùy quân kế tục tác chiến, còn những lão nhược Tấn quân, Khương Duy cũng không đành lòng sát hại, liền để một tướng mang theo hắn. Môn hồi Hán Trung, cố gắng đối xử tử tế, tránh khỏi bọn họ liên lụy thuộc quân. Chuyện chia hai hướng, liền tại Khương Duy thuộc quân đạt được thắng lợi thời gian, Vương Vấn, Trương Tuân xuất lĩnh phi quân, dọc theo đường đi xảo diệu tách ra Tấn quân trọng binh lấy tay vũ quan, thần không biết quỷ không hay mà vòng tới Thanh Bùn cửa ải. Thủ quan Tấn quân căn bản không biết thuộc quân đã đến bọn họ dưới mí mắt, còn tại An Hưởng Thái Bình, cho rằng chiến sự cách mình còn xa lắm, lại nói phía trước lại có vũ quan. Thủ quân trang phục thành nước Tấn bách tính tiểu dáng, tại trong quần áo ăn mặc thiết giáp, dễ dàng tránh thoát cửa thành quân coi giữ vận hỏi, tiến vào bên trong thành đêm đó, bang này Tấn quân đang uống rượu tìm niềm vui thời gian, một cái đạn tín hiệu phóng lên trời, thủ quân cổ vũ, bắt đầu tại trung quanh đốt lửa đến. Tấn quân tướng lĩnh nghe thấy thành nội đại loạn, gọi tiếng nổ lớn, không biết có bao nhiêu quân mã, sợ đến trong nhất thời đều hoảng hồn. Thủ quân cấp tốc cướp đoạt cửa thành, giết tan Tấn quân, toàn quân hội họp sau thẳng đến phủ thành mà tới. Tấn quân chống lại một trận, nơi nào chống đỡ được thủ quân, tìm kiếm chủ tướng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lợi dụng lúc loạn đảo tẩu, không thể làm gì khác hơn là phần lớn đầu hàng thủ quân. Cho tới tàn dư nhân mã thì đuổi theo chủ tướng, một đường về phía sau cửa bỏ chạy. Ai biết thủ quân đã sớm chuẩn bị, bại quân vừa chạy trốn tới cửa sau, một tiếng hò hét, từ lâu mai phục tại nơi này Trương Tuân dẫn dắt thủ quân giết đi ra, Tấn quân mất hồn mất vía, tất cả đều đầu hàng. Chủ tướng còn muốn trốn, bị Trương Tuân một mũi tên bắn trúng hậu tâm, một con té xuống ngựa, chết rồi. Thủ quân thu thập xong quân mã, dàn xếp tốt thành nội bách tính, vì phòng ngừa Tấn quân trọng binh đến công, lại mang theo đầu hàng Tấn quân không ngừng không nghỉ mà lên đường. Thanh Bùn thành không có người nào lọt lưới. Thủ quân hành động như phi, tại ban đêm đến Lam Điền huyện, lập tức khởi xướng mãnh công. Tấn quân căn bản không có nhận được Thanh Bùn cửa ải báo nguy công văn, bị đánh cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn tổ chức không được hữu hiệu chống lại, dồn dập đào tẩu. Thủ quân lại thắng lợi chiếm lĩnh Lam Điền huyện.
Cho đến lúc này, tin tức mới truyền tới nước Tấn triều đình, Tư Mã Viêm tức giận, muốn điều đại binh tiêu diệt phần này Thẩm Thấu thuộc quân, nhưng được báo cho Tấn quân hoặc là tại tiền tuyến cùng Khương Duy quân đội tác chiến, không thoát thân được, hoặc là liền còn đang cùng thuộc Kinh Châu cùng nước Ngô đối lập, không dành tới cứu. Tư Mã Viêm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mệnh Kinh Ngô tiền tuyến Tấn quân điều binh lửa mau trở về viện, trước tiên bảo toàn trường an quan trọng. Khương Duy ngờ tới Tấn quân sẽ có động tác này, từ lâu bày xuống sách lược ứng đối, để người đưa cho Lục Kháng một cái túi gấm, bên trong đầu tiên viết để hắn cùng nước Ngô đồng thời khởi binh công Tấn, ngăn cản Tấn quân binh lực, khiến cho vô lực rút quân về đánh viện binh. Vương Vấn Thừa thắng ra khỏi thành toàn lực mãnh công, không lâu lại đánh hạ Trung Nam Sơn, thủ sơn Tấn quân không nghĩ tới thủ quân làm đến nhanh như vậy, rất nhanh sẽ lựa chọn chạy trốn. Vương Vấn quân tù binh rất nhiều Trường An phú quý nhà giàu, kiểm kê tù binh thời điểm, phát hiện vẫn còn có trước đây quý tộc nhân ra, cũng trốn tại đây Trung Nam Sơn bên trong, không ngờ thủ quân đến quá đột nhiên, căn bản không kịp đào tẩu, không thể làm gì khác hơn là giả dạng làm dân chúng giấu ở dân gian. Trương Tuấn nghe tin, liền mang binh đi vào lùng bắt bọn họ. Chương 22, nước Ngụy công chúa. Chương 22, nước Ngụy công chúa. Trương Tuấn mang binh lục soát, phát hiện có một gia đình vô cùng dị thường, không giống như là bách tính bình thường tiểu dáng. Trương Tuấn nổi lên nghi, liền đi lên phía trước, làm bộ hững hờ hỏi, lão nhân già, ngài nhưng là vẫn ở tại nơi này thôn dân. Ông lão kia quay đầu nhìn lại là Trương Tuấn cùng thủ binh, không khỏi vô cùng căng thẳng, cố gắng chấn định nói chuyện, vâng, là, lao hán là bản địa thôn dân. Trương Tuấn phát hiện ông lão biểu hiện biến hóa, cười cận, lại nói, lão nhân già, nhưng là ngài canh tắc cải giống như trang sai vị trí, này cây củ năn đến thật là không ra sao à, ông lão kia vội vã cười cười, người già rồi, liền cái này đều đã quên. Trương Tuấn lại cùng ông già kia đến nhà hắn, vừa nhìn tuy rằng triệt hồi một ít trang sức vật, nhưng này giàu có trình độ là bách tính bình thường dùng không nổi. Ông lão kia cho người trong nhà liếc mắt ra hiệu, một cái như là nữ nhi của hắn nữ tử vội vã cho Trương Tuấn châm trà. Trương Tuấn lưu ý đến, tay của nàng phi thường trắng nõn mềm mại, tuyệt không là phổ thông thôn cô tay, chỉ là trang phục đến như mà thôi. Lại một lát sau, Trương Tuấn làm bộ yên lòng rời đi, không lâu rồi lại dẫn người quay lại gia đình này. Nhưng là cả tòa nhà nhưng người đã đi vật không. Trương Tuấn biết bọn họ rất có thể chính là ẩn đi quý tộc, lập tức để người đi các nơi kiểm tra lùng bắt, cần phải trước lúc trời tối bắt được bọn họ cũng mang về. Quả nhiên, rất nhanh bọn họ liền bị phát hiện, ngụy trang thành bình dân muốn kiếm ra đi, lại bị thuộc quân một lần bắt giữ. Ông lão này còn tại biện giải, mà cái kia làm vẻ thành thôn cô nữ tử lợi dụng lúc quân sĩ không chú ý, nắm lên một cái hạt cắt liền rơi tại quân sĩ trong đôi mắt, đồng thời để nhà nàng người nhân cơ hội đào tẩu. Trương Tuấn vừa vặn chạy tới, thủ hạ quân sĩ đồng loạt đem bọn họ ngăn cản, nữ tử thấy thế không thể làm gì khác hơn là theo Trương Tuấn trở lại binh doanh, làm tù binh. Thuộc quân bắt được những có quyền thế hoàng thân quốc thích sau, bọn họ bình thường những uy phong và khí thế toàn không gặp, đành phải ngoan ngoãn phục tùng thuộc quân quản lý. Thuộc quân đem một vài phạm vào rất nhiều tội kẻ ác giam giữ lên, những người khác làm tù binh đồng thời tham gia lao động, đãi ngộ cùng bình thường sĩ tốt không khác. Mà cái kia người một nhà, đặc biệt là vị nữ tử kia, thuộc quân tạm thời không có cách nào xác định thân phận của bọn họ, phải đợi Khương Duy tự mình đến mới được. Vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, bất đắc dĩ cũng đem bọn họ tạm thời quan lên. Chúng ta trở lại nhìn một chút Khương Duy. Hắn xuất lĩnh thuộc quân từ Mi thành tiến quân, dọc theo đường đi dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ cùng xảo diệu cơ động thành công tách ra đa số tấn quân phong mang, đem lại cổ tấn quân bỏ lại đằng sau. Thực sự tránh không xong, Khương Duy lấy chỉ nhanh không phá chiến lược, thường thường là một trận chiến phân thắng thua. Liên như thế, Khương Duy lại phí đi một phen lực công chiếm Vũ Công, hai đường quân đội từng bước dựa vào, chuẩn bị hội sư tại Trường An. Tấn Vũ Đế vốn là cũng đã triệu tập một nhánh quân đội, muốn san bằng Trung Nam Sơn cùng Lam Điền, còn cố ý lập ra một cái kế hoạch tác chiến. Không ngờ những bị bắt hoàng thân quốc thích môn tương ứng thế tộc thế lực vừa nghe việc này, dồn dập dân thư, cực lực phản đối triệt để công diệt thuộc quân quyết nghị, chủ trương dùng và bình phương thức đàm phán giải quyết vấn đề. Dù sao bọn họ có thể không muốn nhìn thấy bọn họ người chịu khổ giết chóc. Cuối cùng, cái kế hoạch này không thể làm gì khác hơn là sinh non. Khương Duy xuất quân không ngừng không nghỉ tiến quân, rốt cuộc đuổi tới Lam Điền huyện, thành công cùng Vương Huấn bọn họ hội sư. Thuộc quân binh uy đại trấn, cùng ngày liền một lần đánh tan theo đuôi tới rồi tấn quân, đồng thời tiến đến Trường An thành hạ. Lại nói Vương Huấn cùng Khương Duy giảng giải bọn họ này một đường tác chiến trải qua, đang nói đến cái kia không rõ lai lịch nữ tử một nhà, đột nhiên thuộc quân doanh quan vội vội vàng vàng chạy tới, báo cáo một bên Trương Tuấn nói, tướng quân, không tốt, mấy ngày trước chúng ta mang về cái kia nữ lại không gặp, hiện tại còn không tìm được nàng. Trương Tuấn cả giận nói, đồ vô dụng, gọi các ngươi nhìn kỹ tốt nàng, kết quả liền một người phụ nữ các ngươi đều xem không được, còn có thể làm gì? Cái kia doanh quan vội vã hạ bái, nói chuyện cũng không hoàn toàn là thuộc hạ vô năng a, cô gái kia thực sự là quá lợi hại, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp không nói, hơn nữa còn rất có tâm cơ, chúng ta đám người kia ở đâu là nàng đối thủ a? Đều chúng mấy lần chiêu. Trương Tuấn vội va mắng, phi, các ngươi cũng quá vô dụng đi. Các ngươi. Khương Duy đưa tay ngăn lại Trương Tuấn, nói chuyện, không cần, ta cũng muốn sẽ đi gặp nàng, xem rốt cục là thần thánh phương nào. Mang ta đi nàng mất tích địa phương. Đoàn người đi tới một mảnh sườn núi, Khương Duy còn để hộ vệ dẫn theo một cái sáo sách. Trên núi thảo lớn lên vô cùng tươi tốt, đầy đủ không có đến bắt đuổi, xanh ung tươi tốt. Mọi người sưu tầm một phen, nơi nào có cô gái kia tung tích, đều ở lắc đầu thở dài, chuẩn bị lúc trở về. Khương Duy nở nụ cười, lớn tiếng nói, đừng ẩn giấu, mau ra đây đi, ngươi đã không gạt được ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo từ thảo bên trong đột nhiên chui ra một bóng người, nhìn bên dưới ngọn núi liền chạy. Hộ vệ lập tức ra tay, không ngờ lại bị nàng tránh ra. Khương Duy tay mắt lanh lẹ, đã nắm sáo sách, hướng lên trời đột nhiên ném đi, bất thiên bất ỷ, vừa vặn chụp vào cái kia trên người cô gái, lập tức đột nhiên lôi kéo, cô gái kia căn bản không phản ứng kịp, liền như một làn khói đi tới Khương Duy trong lòng. Nàng còn đang không ngừng dãy rủa, không chỗ ở hô, thả ra ta, mau thả ta ra, cứu mạng a! Mọi người liền vội vàng tiến lên đem nàng trói thật chặt, vui mừng hỏi, chúng ta lâu như vậy cũng không phát hiện, tướng quân là làm sao phát hiện nàng giấu ở trong bụi cỏ. Khương Duy cho cười, rất đơn giản, nàng tạm thời không có những nơi khác có thể đi, lại không muốn bị tìm tới, liền rất có thể giấu ở nàng mất tích địa phương, đến khi trời tối lại lặng lẽ hành động. Nơi này lại vừa vẫn thích hợp. Bất quá đáng tiếc, ngày hôm nay bị ta cho nhìn thấu nhà, tiểu thư. Mọi người áp tải nàng tới gần Khương Duy, Khương Duy bỏ nàng trên tóc ngụy trang cùng thảo diệp, lộ ra một con đen nhánh tóc dài, đen nhánh như mực. Khương Duy lại dùng tay cẩn thận lau sạch trên mặt nàng bụi đất cùng cố ý hóa thành thôn cô trang, thấy cô gái này vô cùng mà mỹ, liền hạ lệnh, trở về cố gắng đối xử vị tiểu thư này, thả các nàng người một nhà đi ra, có thể chớ làm tổn thương các nàng, thuận tiện tái tạo một tòa nhà cho các nàng ở lại. Đi làm đi. Mọi người đáp ứng. Qua mấy ngày, cô gái kia ở trong nhà thu được Khương Duy tự tay viết thư mời, mời nàng cố gắng trang phục một phen, Khương Duy có việc muốn đích thân cùng nàng nói một chút. Nàng đem chuyện này nói cho cha nàng cũng vô cùng tán thành cùng chống đỡ, liền nàng liền trang phục đến trang điểm lộng lẫy, đúng giờ đi tới ước định địa điểm. Khương Duy đã trước thời gian một bước, ở nơi đó chờ đợi. Đến khi cô gái này đến gần, Khương Duy lại tinh tế vừa nhìn, chỉ thấy nàng giữ lại hai loan lá liêu điếu sao mi, một đôi thủy linh nhận tính mắt, quai hàm ngưng mới lệ, thị trán ngũ chi, da thịt trắng non nhắn nhủi, có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Khương Duy bất giác trầm mặc chốc lát, hỏi: "Ngươi đến cùng là người phương nào? Thân phận của ngươi là gì?" "Nói thẳng không sao." Cô gái kia chắp tay nói: "Thần thiếp chính là trước đây nước Ngụy công chúa. Qua đi thế tử Tư Mã Viêm đã từng cưỡng bức qua thần thiếp không chịu thuận theo cho hắn, ngỗ nghịch hắn. Tại hắn kế vị xưng đế sau, thần thiếp vì phòng ngừa lại thêm hắn cưỡng bức, liền mang theo phụ mẫu đồng thời từ trong cung đào tẩu, chạy trốn tới này Trung Nam Sơn ở lại. Phụ thân khi còn trẻ cùng này Trung Nam Sơn thủ tướng cùng phụ cận Lam Điền thủ tướng quan hệ rất tốt, bọn họ vẫn tại trợ giúp chúng ta. Liền chúng ta liền đem trong cung đồ vật bán thành tiền, chí mua sắm chút đất ruộng cố nhân canh tác, sinh hoạt như trước vô cùng giàu có. Bất quá, này đều là tướng quân đến trước sự tình." Khương Duy lại trầm mặc một hồi, hỏi lần nữa: "Vậy ngươi cái khác thân bằng hảo hữu đây, bọn họ thế nào rồi?" Cô gái kia vừa nghe lời này, từng bước khóc lên: bọn họ cũng đã bị chúng ta liên lụy, hoạch tội thậm chí lưu vong, bao quát em gái của ta sẽ không còn được gặp lại nàng." Khóc đến nước mắt như mưa. Khương Duy thấy thế vội vã an ủi nàng. Qua rất lâu, cô gái kia rốt cuộc ngừng lại nước mắt, hỏi: "Ngài chính là nước thuộc đại tướng quân Khương Duy?" Khương Duy gật đầu. Nàng nghĩ thầm, từng nghe nói thuộc hán đại tướng quân là cái vô cùng cứng nhắc cố chấp gia hỏa, nơi nào nghĩ đến sẽ là thần sắc này. Rõ ràng là cái người rất tốt. A Nguyên Lai, cái kia từ hiện đại xuyên việt tới người trẻ tuổi bám thân đến Khương Duy trên thân sau, bởi lịch sử đã bị thay đổi, Khương Duy số tuổi cực kỳ giảm nhỏ, một lần nữa trở lại hắn thanh niên thời đại kiểu dáng, dù sao cái kia hiện đại chân thân cũng là cái thanh niên. Cũng có người cảm thấy kỳ quái, diện đối với bọn họ hỏi thăm, Khương Duy không thể làm gì khác hơn là nói là gia cát thừa tướng qua đời sau hóa thành thần tiên, báo mộng cho Khương Duy, vì để cho hắn có thể chấn hương thuộc hắn, cho hắn một hạt có thể phản lão hoàn đồng tiên dược, cũng chỉ có một hạt. Khương Duy liền trở thành bộ dáng này. Cổ nhân mê tín, hơn nữa đối với Vũ Hầu sùng bái, rất nhanh còn thật sự tin Khương Duy mà nói, đáng tiếc bọn họ đều không có số may như vậy. Vì cái này, cũng không có thiếu người đi Vũ Hầu từ tế bái, cũng hy vọng có thể được Vũ Hầu phù hộ đây. Chương 23. Thu phục Lung Tây. Chương 23. Thu phục Lung Tây. Hiện tại Khương Duy giống nhau hắn tuổi trẻ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tuyệt đối là có thể xưng tụng một vị đại anh hùng. Thấy nàng không nói lời nào, Khương Duy thân thiết hỏi: "Làm sao? Còn có, ta cần phải xưng hô ngươi như thế nào, công chúa?" Cô gái kia liền vội vàng nói: "Hả, thần thiếp không có chuyện gì, chỉ là trước đây nghe nói qua đại tướng có tên, nhưng từ chưa gặp gỡ, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy đại tướng quân tôn nhan, cảm thấy cùng đồn đại rất khác nhau, bởi vậy có chút ngạc nhiên." "Đại tướng quân, không bằng ngươi liền khiến thần thiếp tự vấn đi, bởi vì ở trong cung, người khác đều là xưng hô như vậy thần thiếp." Khương Duy cao hứng nói: "Tốt, cái kia bản tướng quân liền khiến ngươi tự vấn. Ngươi muốn cùng theo chúng ta thủ quân sao?" Tử Vân liền vội vàng nói: "Tướng quân, vốn là thần thiếp là muốn tiếp tục như thế ẩn cư xuống, nhưng bây giờ tướng quân vừa đến, thần thiếp thân phận đã ẩn giấu không được. Không bằng, thần thiếp từ đây hãy cùng tướng quân đi, cũng có thể để tránh cho lại liên lụy cha mẹ người. Bất quá, thần thiếp còn phải đi về thương lượng với phụ mẫu một thoáng, hy vọng tướng quân có thể làm cho thần thiếp mang tới người thân cùng rời đi." Khương Duy vui mừng khôn xiết, lập tức rời đi chỗ ngồi, đem công chúa ôm vào trong ngực, khinh nắn nhẹ nắm nàng vai đẹp nói chuyện: "Đương nhiên có thể, ta Khương Duy làm việc, tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Công chúa mặt đỏ bừng, vội vã từ Khương Duy trong ngực tránh ra, thật sâu nói một tạ, liền cũng không quay đầu lại chạy đi về nhà. Qua mấy ngày, Khương Duy được mời đi tới Tử Vân trong nhà dự tiệc, lập tức vui vẻ tiếp thu. Đến Tử Vân trong nhà, chỉ thấy cha của nàng tự mình đi ra cùng Khương Duy nói cảm ơn, lôi kéo Tử Vân thủ hạ bái, đặc biệt cảm tạ tướng quân bảo toàn lão hủ một nhà. Lão hủ già rồi, đồng ý để con gái làm tướng quân chấp cơ trội. Khương Duy vội vã nâng dậy bọn họ, cười nói: "Dễ như ăn cháo, không đáng gì. Sau đó, chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ chăm sóc thật tốt con gái của ngươi, xin yên tâm." Lão nhân cười ha hả giơ lên một chén rượu: "Tốt lắm, liền chúc tướng quân cùng ta nữ bạc đầu giai lão." Khương Duy nâng chén uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ, Khương Duy say mềm, từ Tử Vân tự mình phụ nhập hậu đường ăn rớt. Qua mấy ngày, Vương Vấn đi Khương Duy trong doanh trại thương nghị quân tình, đúng dịp thấy Khương Duy đang ôm Tử Vân, nhìn trên án địa đồ suy nghĩ cái gì. Vương Vấn hết sức ngạc nhiên, con mắt đều trợ to, hỏi vội: "Tướng quân, nàng không phải là vị kia?" Khương Duy cười cợt, dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu, truyền đến ai cũng hiểu tin tức. Vương Vấn lập tức rõ ràng, mang theo nụ cười chúc mừng nói: "Cái kia, thuộc hạ chúc tướng quân hai người trăm năm tốt hiệp, bạc đầu giai lão." Thuộc hạ vốn không nên quấy rối tướng quân, bất quá xác thực có chuyện quan trọng muốn tìm tướng quân thương lượng, còn mời tướng quân thông cảm. Khương Duy nghe xong bận bịu để Tử Vân trước tiên lui xuất doanh trại bên ngoài chờ đợi, hỏi tiếp: "Nói mau đi, có phải là quân ta sau kế hoạch tác chiến? Vương Vấn gật đầu nói, đúng, tướng quân.
Khương Duy cười nói, bản tướng quân kỳ thực vừa nãy đã nghĩ được rồi, nơi nào cần phải ngươi lo lắng đây. Ngươi xem, này Tư Mã Viêm sở dĩ chậm chạp không phát động tiến công, không phải hắn không nghĩ, mà là bởi những bị chúng ta tù binh các quyền quý gia tộc cùng thế lực, bọn họ khẳng định vẫn tại cản trở tấn quân kế hoạch, mới làm cho thế cục đã biến thành như thế. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại cũng không cần vội vã đi tấn công Trường An thành, mà là đem nó cố gắng vây nốt, chờ đợi thời cơ. Vương Vấn lập tức rõ ràng, cao hứng nói chuyện, đến khi tấn triều không chịu được mà bị ép cùng chúng ta nghị hòa, mục tiêu của chúng ta là có thể một lần đạt đến, đúng không, tướng quân?
Khương Duy tán thưởng, đúng. Huống hồ Trường An thành trung thổ nước cứng kiểm, thành hào kiên thâm, cấp thiết khó có thể đánh hạ, coi như đánh hạ cũng không nhất định thủ được, nước Tấn tất nhiên lên khuynh quốc chi binh đến đây tranh cướp. Vì lẽ đó, chúng ta làm như vậy mới là tốt nhất chi sách.
Vương Vấn lúc gần đi, vỗ vô Khương Duy vai, đùa giỡn nói chuyện, tướng quân tương lai đại hôn, tiệc mừng thượng cũng không thể ít đi các vị huynh đệ à.
Cũng chờ uống tướng quân rượu mừng đây.
Khương Duy cười to, dùng sức gõ Vương Vấn óc dưa một thoáng, yên tâm đi, ta còn có thể đã quên sao?
Khẳng định không thể thiếu các ngươi.
Rất nhanh, trong quân đều biết tin tức này, đại gia đều dồn dập là Khương Duy cùng Tử Vân chúc phúc.
Lại qua mấy ngày, Tân Triều thực sự là không muốn còn như vậy giằng co, lại không muốn khai chiến nữa, không thể làm gì khác hơn là phái sứ giả đến thuộc quân trong quân doanh thương lượng nghị hòa. Trải qua một phen tranh tài, song phương tại Trường An thành hạ ký kết hòa ước, bất quá còn chỉ là bản dự thảo. Hòa ước quy định thuộc quân rút đi Trường An, để cạnh nhau ra hết thẻ tù binh, từ bỏ thành trì lui ra quan trung. Mà nước Tấn cắt nhường lũng Tây, Thiên Thủy hai quận cho thuộc Hán, làm điều kiện trao đổi. Bản dự thảo một ký kết, thuộc Hán trước tiên thực hiện hứa hẹn, giải trừ đối Trường An bao vây, phóng thích tù binh, từng bước lui quân đi tới lũng Tây, Thiên Thủy. Tại thuộc quân con đường Gò Ngũ Trượng này, một trong lịch sử chứ danh gia cắt vũ hầu đi về cõi tiên địa phương, Khương Duy không kiềm chế nổi kích động trong lòng, tại buổi tối lao ra doanh trại, hướng về bầu trời hô to, thừa tướng, Khương Duy lại trở về xem ngài.
Xin ngài yên tâm, Khương Duy chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng.
Hiện tại Khương Duy đã thành công bảo vệ quốc thổ, phía dưới liền muốn thu phục Trung Nguyên rồi. Chúng ta Đại Hán liền muốn một lần nữa thịnh vượng rồi.
Đám này, ngài nghe được sao?
Mênh mông vô bờ thâm thúy trong bầu trời đêm, một hạt màu đỏ thẫm đại tinh long lánh, phảng phất như là người con mắt đồng dạng, lặng lặng mà quan sát mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa. Nó cái kia ánh sáng dịu dịu, tương tự lặng lặng mà chiếu vào, gọi mệt mỏi bất giác ngã vào Tử Vân trong lồng ngực ngủ Khương Duy trên thân. Ngày thứ hai, Khương Duy sáng sớm tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại doanh trại bên trong trên giường, trên thân có thêm một tầng thảm lông, biết là chuyện ra sao, vội vã hơi ngượng ngùng mà nói với Tử Vân, phiền phức ngươi. Tử Vân khẽ mỉm cười, đáp, thiếp thân theo tướng quân đi chỗ nào thiếp thân liền đi đâu, coi như bị khổ chịu khổ thiếp thân cũng là đồng ý. Khương Duy bất giác càng làm nàng cho ôm lấy, đến rồi một cái nhẹ nhàng hôn môi. Tử Vân đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ vừa thẹn đến đường hồng, vội vã đẩy ra Khương Duy, làm bộ tức giận. Lại qua vài nhật, thuộc quân rốt cuộc đến Lũng Tây quận quận giới, Lũng Tây quận trưởng làm bộ trước tới đón tiếp, kỳ thực lén lút cùng Thiên Thủy quận trưởng mật mưu muốn giết Khương Duy, còn muốn nhân cơ hội lập xuống đại công. Không ngờ Khương Duy sớm có nội ứng tại trong thành, đem những tin tình báo này đúng lúc báo cho hắn, liền Khương Duy tương kế tự kế, bố trí kỹ càng nhân thủ chuẩn bị đến cái ôm cây đợi thỏ. Cái kia hai vị quận trưởng tiến vào Khương Duy doanh trại sau, bọn họ mang theo những quân binh kia lập tức bị thỉnh đến mặt khác hai tòa trong trại lính ăn uống thả cửa, không tha bất luận một hai ra vào. Mà quận trưởng thì bị mang tới trung quân doanh trại, Khương Duy giả vờ giả không biết, cùng với cùng uống rượu mua vui. Ở tại bọn hắn cho rằng liền muốn thành công thời điểm đột nhiên làm loạn, quan trản làm hiệu, hai bên vệ binh lập tức xông lên trước đem hai người đánh hạ, quả nhiên từ trên người từng người tìm ra lưới dao sắc. Có một người còn muốn phản kích, bất quá Khương Duy quân phục bên trong còn trùm vào một tầng hoàng kim tỏa tử giáp, sớm có phòng bị. Hai người bị đẩy ra chém đầu gian chúng. Khương Duy gọi người tuyên đọc mệnh lệnh, trừ thủ ác giả trừng giết ở ngoài, còn lại hiếp người theo một mực không truy cứu, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Thủ quân thừa dịp rắn mất đầu cơ hội thuận lợi chiếm lĩnh Lũng Tây, Thiên Thủy hai tòa thành trì, tiết bảng trấn an được thành nội bách tính, đem to nhỏ quan quân tướng lại đều đổi thành nước thuộc tương ứng. Liên như thế thủ quân đã khống chế Lũng Tây, Thiên Thủy hai quận, xem như là bước đầu thu phục Lũng Tây một vùng.
Chương 24, Tấn Triều suy sụp.
Chương 24, Tấn Triều suy sụp. Khương Duy quyết định thừa thắng xông lên, triệt để thu phục Lũng Tây, Lương Châu một vùng, liền lấy Lũng Tây, Thiên Thủy thái thú mật mưu ám sát vì lý do, trách cứ nước Tấn không có thành ý, phá hoại hòa đàm, tuyên bố tạm dừng đàm phán. Tư Mã Viêm chính là vì bị ép cùng thuộc nghị hòa mà cảm thấy không dễ chịu, hiện tại tin tức như thế một truyền đến, càng thêm cảm thấy thiếu kiên nhẫn, dứt khoát cũng không nói chuyện, còn đem nước thuộc sứ giả đuổi ra Tấn đều. Nghị hòa liền như vậy lâm vào thế bí. Sau đó, Tư Mã Viêm hồi tưởng lại có chút hối hận, nhưng mà vì mặt mũi, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng mệnh lệnh Tấn quân giới nghiêm, tạm không xuất chiến. Khương Duy quân đội đến Nam An quận thành, đem nghiêm mật bao vây. Nam An quận thái thú đối nhân xử thế nhu nhược, mấy ngày trước đây nghe biết Lũng Tây quận, Thiên Thủy quận quy thuộc quân, sợ sẽ thủ trưởng trách phạt thất cứu chi tội, bận bịu phái Nam An quân đội đi tới chi viện, lại bị thuộc quân đánh cho đại bại, trốn về Nam An. Hạ hầu bá nhân cơ hội xuất lĩnh một nhóm tinh binh ngụy trang thành bại quân theo trà trộn vào thành, làm tốt nội ứng. Hiện tại thuộc quân nguy cấp, Nam An thái thú hạ lệnh chỉ thủ thành, không xuất chiến. Qua mấy ngày, vẫn không có động tĩnh, thuộc quân đột nhiên khởi sướng đột kích đêm, đánh cho Tấn quân không ứng phó kịp, thành nội Hạ hầu bá cũng mượn cơ hội này mang theo thuộc quân tinh nhuệ trùng quanh phóng hỏa, gọi tiếng nổ lớn, rất nhanh sẽ loạn thành hỗn loạn. Nam An thái thú gấp đến độ không được, nhưng không có biện pháp gì ngăn cản thủ quân, chỉ có thể làm gấp. Đến khi Hạ hầu bá quân giết tán Tấn quân, giết mở cửa thành sau, thủ quân đồng loạt vào thành, Tấn quân thấy không đường có thể trốn, đầu hàng thủ quân. Nam An đã đổi tay, nhưng cũng không tìm được nguyên lai thái thú, Khương Duy lại thêm phái nhân thủ qua đi sưu tầm. Cẩn thận tìm tòi, nguyên lai thái thú giấu ở hậu hoa viên hầm bên trong, sợ đến mặt tái mét. Khương Duy giao hấn hắn một phen, liền cho hắn mấy chục lượng bạc, thả hắn đi. Thái thú thiên ân vạn tạ mà đi. Bình định xong Nam An, Khương Duy lập tức lại đem ánh mắt phóng tới Kim Thành cùng Lương Châu hai quận trên thân. Hắn biết rõ Tần, Lương binh mã cường hãn, thành trì kiên cố, nếu là gắng gượng tiến công sẽ trả giá rất lớn đánh đổi. Một phen thua chiêng gõ mõ chủ tính sau, trò hay bắt đầu trình diễn. Kim Thành quận trưởng thu được Nam An quận báo nguy công văn, lập tức điều động đại quân đi vào cứu Nam An, nhưng không ngờ Nam An từ lâu là thuộc quân bản thân quản lý, này chỉ có điều là vừa ra kế sách mà thôi. Kim Thành quận thành nội trống vắng, phòng thủ tập trung tại mấy cái phương hướng, Khương Duy thừa cơ phái Vương Huấn xuất vô đường phi quân duyên núi tích đường nhỏ nhiều đến Kim Thành sau lưng, nơi đó phòng thủ rất là bạc nhược, bởi vì trong ngày thường căn bản sẽ không có quân địch lựa chọn từ nơi đó tiến công. Trương Tuân dẫn dắt thuộc tiền quân chính diện đánh nghi binh, thanh thế hùng vĩ. Vương Huấn lợi dụng lúc thành nội tấn quân đều đi tiếp viện cái hướng kia, xuất quân leo vách núi leo lên thành tường, duyên thành mà thượng. Tại lúc này, một tên tấn quân sĩ tốt phát hiện thuộc quân đang muốn gọi, Vương Huấn phi thân bay lên trời, vứt ra một thanh phi đao, chính giữa cái kia tấn binh mặt, lập tức cũng ở dưới đất. Vương Huấn trực tiếp leo lên thành lâu, hét lớn một tiếng: "Các anh em cho ta sùng!" Thuộc quân phấn khởi công vào trong thành, đẩy lùi tiếp viện tấn quân, vẫn đánh vào nội thành. Chủ thành quân coi giữ biết được thuộc quân hai mặt giáp công, Kim Thành đã phá, đều không chiến tâm. Trương Tuân thừa thế rất trượng bát xà mâu công lên thành lầu, tay lên mâu múa, một mâu đâm chết tấn quân chủ tướng, hơn người chạy tứ tán. Trương Tuân chấp mâu chém đứt cửa thành khóa sắt, thả thuộc quân đi vào thành. Kim Thành thái thú thấy thế, đầu hàng thuộc quân. Khương Duy tự mình xuất lĩnh còn lại thuộc quân, cùng đến cứu viện Kim Thành đại quân ác chiến, mấy lần đẩy lùi tiến công. Đang trong lúc nguy cấp, hậu phương đột nhiên truyền đến Kim Thành thất thủ tin tức, tấn quân quân tâm đại loạn. Khương Duy thì xuất quân phòng nao giết tới, dũng mãnh vô địch, tấn quân đại hội, người đầu hàng rất nhiều, dư đều trốn hướng về An Định. Thuộc quân tiêu giết rất nhiều, đuổi sát đến An Định dưới thành mới trở về. Khương Duy xuất đại quân khải hoàn mà vào Kim Thành, trọng thưởng Vương Vấn, Trương Tuân, Khao Tam quân tướng sĩ. Lúc này thuộc quân là phòng ngừa xuất hiện lương thực thiếu, sai người tận cắt lung tây tiểu mạch lấy cung quân đu, chữ hàng đến lung tây thành nội, lấy châu gấu ngựa máy ngày đêm vận chuyển lương thực, đồng thời phái tinh binh chặt chẽ phòng bị. Bởi vậy tấn quân tuy rằng cũng muốn tiền lương, đoạn thuộc quân lương đạo, nhưng lúc nào cũng tay trắng trở về. Là mau chóng đánh hạ Lương Châu, Mã Thừa xuất lĩnh Tây Lương Thiết Kỵ tiến vào châu cảnh, Lương Châu quân tố biết Tây Lương Thiết Kỵ anh dành, dù sao cũng là năm đó Mã Siêu tự mình dẫn tới quân đội, hắn lại vừa vận trấn thủ Lương Châu. Hôm nay thấy là Mã Siêu đời sau, đều không có bao nhiêu chiến tâm. Bởi vậy, Tây Lương Thiết Kỵ có thể quét ngang tấn quân, như vào chỗ không người, đem tấn quân đánh cho rửa rụt cổ tại trong thành không dám xuất chiến. Tây Lương Kỵ phối hợp thủ quân chia ra bao vây chư tòa thành trì, khiến cho lẫn nhau trong đó không thể vắng lai, chỉ có thể từng người là chiến. Lương Châu thái thú tấn quân chủ tướng thấy tấn quân phổ biến sợ hai thủ quân Tây Lương Kỵ, giận tím mặt, tự mình xuất lĩnh tinh kỵ ra khỏi thành phân cao thấp. Song phương cũng có thể xưng hô Tây Lương Thiết Kỵ, thể trạng, tướng mạo thượng đều còn tương tự, hiện tại nhưng trở mặt thành thủ, cốt nhục tướng tàn, trong lòng đều không phải rất dễ chịu. Ngày thứ hai, song phương từng người xuất trận giao phong, ra lệnh một tiếng, chống trận rung trời, hai quân đồng thời phi nhanh nhằm phía đối phương. Một phen tấn công từ xa sau, vô số thiết kỵ chiến sĩ triển khai khoảng cách gần đánh lộn. Thủ quân đến cùng là chọn dùng kiểu mới vũ khí, mã sóc, có thể chém có thể đâm, so trường thương dùng tốt rất nhiều, uy lực cũng lớn hơn. Nếu bàn về tài nghệ bản lĩnh, thủ quân cũng không kém chút nào tấn quân. Trên chiến trường vang vọng lưỡi dao sắc hàn quang, quân hiệu hiệu âm, còn có thô lô khẩu hiệu. Tây Lương kỵ bọn kỵ sĩ đều là dũng mãnh ngoan cường hảo hán, bị thương cũng sẽ không hàng một tiếng, càng sẽ không kêu thảm thiết. Bởi vậy, trên chiến trường cũng không phải đặc biệt tầm ý tới gần mặt trời lặn, thắng bại rốt cuộc công bố. Tấn quân chịu phục, mà thủ quân kỳ thực cũng phí đi tương đương chắc trở, mới chứng minh chính mình không tầm thường thực lực. Đến mức độ này, chủ trương đầu hàng tâm tình rất nhanh tại tấn quân bên trong lan tràn, nhưng là Lương Châu thái thú nhưng khư khư cố chấp, muốn cùng thủ quân đối kháng đến cùng. Hắn dựa vào chính mình võ nghệ cao siêu, xuất lĩnh thành nội tấn quân toàn bộ xuất kích, ý đồ mạnh mẽ đánh tan thủ quân, phá tan bao vây. Kết quả đây, thủ quân đã sớm chuẩn bị, tấn quân chúng kế rồi, lại một lần hao binh tổn tướng, đại bại mà về. Lương Châu thái thú giận dữ, trách mắng thủ hạ tướng lĩnh tác chiến bất lực, liên tiếp xử tử vài vị đại tướng, làm cho trong nhất thời lòng người bàng hoàng. Mọi người từ trước đến giờ liền đối thái thú khinh tại giết chóc, đố kỵ người tài cảm thấy bất mãn, hiện tại càng là căm ghét rất nhiều. Liền nhiều vị tướng lĩnh sau khi thương nghị quyết định ám sát thái thú, sau đó hiến thành đầu hàng. Mấy ngày hậu thủ quân khởi xướng công thành, Mã Thừa rất sốc chỉ vào thành thượng tướng sĩ nói: "Chư vị hảo hán, ta Mã Thừa tuy tại Tây Xuyên, nhưng cũng sinh ra tại Tây Lương, đại gia đều là Tây Lương người, há có người mình giết người mình lý lẽ. Bây giờ triều chính thanh minh, hán thất có thể phục, sao không quy thuận triều đình, cùng hiệu lực? Dù sao cũng hơn không công chết trận cường đi." Thái thú giận dữ, rút kiếm mắng to, trong miệng tất cả đều là ô uế khó nghe nói như vậy, mọi người nghe xong đều có vẻ giận, Mã Thừa nhưng mặt không biến sắc. Một tướng tiến lên thỉnh cầu thái thú chú ý ngôn từ, không muốn lại mắng, thái thú nộ, một kiếm đem chém chết, thi thể đẩy xuống dưới tường thành. Liên tại thái thú muốn đem Mã Thừa 18 đời đều thăm hỏi một lần, bên người một tên đại tướng vung đao chặt chém thái thú, hét lớn một tiếng: "Thái thú tàn bạo bất nhân, đã vì ta chém, đại gia cùng ta, đồng thời bỏ chỗ tối theo chỗ sáng." Ứng giả tập hợp, một đường giết mở cửa thành, nên tiếp tục quân vào thành. Khương Duy trọng thưởng thủ nghĩa tướng lĩnh, hỏi thăm cái kia đem họ tên, hóa ra là nước Ngụy Trắng Hầu, trước Trinh Tây Sa kỵ tướng quân Trường Cấp Chi Tôn Trương Dũng, Khương Duy bổ nhiệm hắn là thuộc quân đại tướng. Lương Châu chư thành biết được tin tức, dồn dập đầu hàng thuộc quân. Khương Duy tự mình xuất tinh kỵ đến các thành dò xét, trợ cấp sĩ tốt, động viên mạch tính. Đối với chư vị nước Tấn cựu tướng, Khương Duy biểu thị chuyện cũ sẽ bỏ qua, bổ nhiệm hắn môn kế tục thủ thành, đối với bọn họ biểu đạt tín nhiệm. Chư đem hết sức cảm động, đều xin thể sẽ trung tâm tại nước thuộc, toàn tâm toàn ý là nước thuộc hiệu lực, báo đáp Khương Duy ân nước. Liên như thế, lúc đây, Lương Châu triệt để bình định xong, nước thuộc thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có triệt để giải trừ đám này khu vực đối nước thuộc uy hiếp, còn thu được tốt đẹp ngựa nơi sản xuất, dựng lên đại mã trưởng, chuyên môn nuôi quân mã. Thuộc quân kỵ binh cũng có thể toàn diện lớn mạnh. Nước Thục cả nước trên dưới đều hết sức cao hứng. Nhưng là, nước Tấn nhưng là một mảnh thất lạc, đặc biệt trước Hùng Tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt thiên hạ Tấn chủ Tư Mã Viêm. Hắn nổi trận lôi đình, cũng đã không làm nên chuyện gì, bắt đầu từ từ sa sút. Nước Tấn qua loa cùng nước Thục ký kết hòa ước, cắt nhường đám này khu vực cho nước Thục, cũng không nghĩ nữa diệt vong nước Nô, trên thực tế thừa nhận chính mình thất bại. Mà nước Tấn cả nước trên dưới từ đó về sau càng là một mảnh đê mê, Văn Thần Vũ sẽ không còn nghĩ quốc kế dân sinh, trái lại bắt đầu mô phỏng lên Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm, tranh tướng ganh đua, xa xỉ đấu phú chi phong thịnh hành, so Ngụy Minh đế thời kỳ càng sâu gấp trăm lần. Trong nhất thời, nước Tấn hiện lên một đống lớn hào môn, tỷ như Thạch Sùng, Vương Khải, Dương Tú, đương nhiên còn có lớn nhất Phú Hảo, Tấn Vũ đế. Có đám người kia đi đầu cùng xa cực dục, cấp đoạt bạo liễm, Tấn triều chuyển biến bất ngờ, cấp tốc suy sụp. Chương 25. Tám vương chi loạn. Chương 25. Tám vương chi loạn. Tấn Vũ đế trước kia còn tương đối nghiêng về tiết kiệm, nhưng là hiện tại hắn ý chí sa sút, rất nhanh sẽ sa vào tiểu sắc, qua nổi lên xa mỹ hủ hóa, hoang dâm vô độ sinh hoạt. Hắn xây dựng rầm rộ, xây dựng vô số xa hoa xa xỉ cung điện, hậu cung mỹ nhân đạt được nhiều hắn mỗi ngày cũng không biết đi đâu cái phi từ nơi đó lâm hành tốt. Bởi vậy, tình huống thân thể của hắn cũng gấp kịch hạ xuống, không thể không suy tính tới người thừa kế đến. Cùng trước kia sách sử ghi chép như thế, nỡ ngẩn thái tử Tư Mã Trung trời sinh ngu dốt, ngu si mà không rõ lý lẽ, thiệt tòi thê tử giả nam phong, chính là sau đó giả hậu, trợ rút, mới thật vất vả thông qua Tấn Vũ đế thử thách, không có bị phế đi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, giả nam phong trợ giúp hắn chỉ có điều là vì mình có thể khống chế tất cả, nắm giữ tấn triều toàn bộ quyền to. Cái này nham hiểm tà ác nữ lưu manh thật sự làm được. Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm tại xa suốt cùng trái ý bên trong mắc phải bệnh nặng chết đi, này cùng hắn xa vào tử sắc, hoang dâm vô độ có trực tiếp liên hệ. Tân đăng cơ hoàng đế Tấn Huệ đế Tư Mã Trung căn bản đừng để ý đến lý quốc gia, tấn triều có như thế một kẻ ngu ngốc làm hoàng đế, rất nhanh sẽ náo sai lầm. Giả hậu cướp đoạt triều chính sau, vì phòng ngừa tương lai có tiếng mà không có miếng, ngu xuẩn phế bỏ thái tử, đem hắn độc chết, lại làm bộ mang thai, còn lập ôm đến em rể hài tử làm thái tử. Kết quả là Tấn Tông thất quần tình xúc động, dồn dập khởi binh cướp giật hoàng quyền. Giả hậu kết cục là bị Triệu Vương Tư Mã Luân giam cầm tại Kim Dung thành, chút xuống kim tiết tiểu mà chết, thích tộc tận bị tàn sát. Nàng tự mình bắt lựa tám vương chi loạn ngồi dẫn hỏa, cuối cùng cũng bị tám vương chi loạn quần quần thiết lưu nghiền nát. Nhưng mà Tấn triều tình hình rối loạn đã một phát mà không thể thu thập, các nơi chư hầu vương vì hoàng quyền không tiếp tục quản cái gì nhân nghĩa đạo đức, huyết thống tình cảm, liên tiếp không ngừng khởi binh, giết đến hôn thiên ám địa, nhân dân cũng đều rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Những năm này nước Thục phát sinh mấy chuyện lớn, đầu tiên là Liêu Hóa, Trương Dực chết bệnh, thuộc quân trên dưới vô cùng bi thống, vì bọn họ hậu táng, phân biệt truy thủy là Trung Hương hầu, Đô Đình hầu. Tiếp theo là Lưu Thiện tại có tiếng mà không có miếng sau, cuối cùng hậm hực nhiễm bệnh mà chết. Trải qua một phen thảo luận, thuộc Hán quần thần đề cử Bắc Địa Vương Lưu Kham là hoàng đế, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trải qua một phen thảo luận, Lưu Kham quyết định lợi dụng lúc này ngàn năm một thở cơ hội càn quét nước Tấn, thu phục Trung Nguyên. Liên hạ chiếu tuyên thần uy đại tướng quân Khương Duy đô đốc 55 vạn thuộc lục quân gia Quan Lũng, đại tư mã Kinh Châu mục lục kháng đô đốc 20 vạn thuộc thủy quân gia Kinh Châu, từ hai cái chiến trường cùng thảo phạt nước Tấn. Cùng lúc đó, nước Thục phái sứ tiết đi tới nước Ngô thấy Ngô chủ, ước nước Ngô một đạo khởi binh phạt Tấn, Ngô chủ Tôn Định vui vẻ đáp ứng. Khương Duy nhận được chiếu thư sau, mệnh lệnh đại quân binh chia hai đường, một đường từ Hán Trung khu vực xuất kích, một đường từ Lũng Lương khu vực xuất kích, đầu tiên cướp đoạt Quan Trung, Hà Tây. Nước Tấn nghe phong thanh nước Thục huynh cả nước lực lượng điều động, nhưng tự thân rơi vào nội chiến vũ bùn, không cách nào tự kiềm chế, đành phải phái Tấn quân cuối cùng còn có thể lấy ra tay tinh nhuệ, hổ báo kỵ đến đây tiếp viện, mặt khác mệnh Hà Gian Vương Tư Mã Ngung phòng thủ Quan Trung, chống đỡ Thục quân. Không phải đoàn gia không tụ đầu, Thục quân tiến công An Định quận Tây Lương thiết kỵ cùng Tấn quân tiếp viện An Định quận hổ báo kỵ trùng hợp ở dưới thành gặp gỡ, song phương đánh một hồi tao nội chiến, đánh thời điểm trong lòng đều không chắc chắn, kết quả nhưng là Thục quân nếm mùi thất bại. Khương Duy biết được bại trận sau suy nghĩ, hổ báo kỵ dù sao cũng là trăm năm hùng binh, năm đó cũng từng quát tháo phong vân, liền ngay cả ngũ hổ ngoại tộc kỵ binh đối với bọn họ cũng rất có kiêng kỵ. Thục quân nếu muốn triệt để đánh bại này chi mạnh mẽ quân đội, phải dựa vào chí mưu cùng với liều mạng tác chiến đấu trí tài hành. Hổ báo kỵ đương nhiệm chủ tướng là Bàng Đức con trai Bàng Hội, hắn vô cùng ngông cuồng cho rằng Thục quân cách bọn họ còn kém xa lắm đây, không đáng sợ, toại ngay tại chỗ cắm trại, chuẩn bị tương lai quyết chiến, cũng muốn một trận chiến triệt để phá tan Thục quân. Khương Duy đầu tiên phái sứ giả đi đến An Định quận mặt phía Bắc Khương Hồ chư bộ, mang theo Kim Châu bảo khí kết dễ làm tù trưởng chờ bộ lạc thủ lĩnh, cũng cổ động bọn họ đồng thời đến phản kháng Tấn triều, lật đổ Tấn triều thống trị. Đương nhiên, Khương Duy đầu tiên cùng bọn họ ước định, không thể vọng giết Tấn triều dân chúng vô tội, đánh hạ thành trì sau Kim Ngân tài bảo thống nhất phân phối, đương nhiên là bọn họ nhiều hơn một chút, nhưng mà không thể tùy ý cắt đoạn. Những thủ lĩnh cũng biết Thục quân lợi hại, hơn nữa đã sớm khát vọng Tấn triều tài bảo, liền dồn dập đáp ứng Thục quân yêu cầu, đồng thời bắt đầu tập kết nhân mã, chuẩn bị xuôi nam. Khương Duy không có nỗi lo về sau, mệnh Triệu Vân con trai Triệu Thống, Triệu Quảng xuất lĩnh Bạch Nhị binh bao vây Quan Trung thành trì, làm cho Hà Gian Vương Tư Mã Ngung không dám manh động. Giới thiệu một chút Bạch Nhị binh, bọn họ là năm đó Lưu Bị dưới trướng cận vệ quân, vẫn từ danh tướng Trần Đáo thống lĩnh, cũng là thuộc Hán tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Bọn họ nam chinh bắc chiến, là nước Thục lập xuống công lao Hán mã, từng ở Di Lăng bằng một vạn người không tới binh lực một mình chống đỡ một phương, ngăn lại Đông Ngô Lục Tốn mấy lần tại Kỳ đại quân, hộ tống Lưu Bị lui về Bạch Đế thành. Sau đó lại trấn thủ nước Thục phía đông, Hán vệ mấy chục năm thuộc Hán Giang Sơn. Sau đó Khương Duy mệnh Triệu Thống, Triệu Quảng thống lĩnh nhánh quân đội này, hiện đem bọn họ điều tới tham gia phạt Tấn chiến tranh. Bọn họ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh sẽ vững vàng mà kiểm chế lại Tư Mã Ngung. Sau đó, Khương Duy lập tức tự mình dẫn hết thệ kỵ binh bộ đội đi vào chi viện Mã Thừa. Mấy ngày nay, Mã Thừa xuất Tây Lương kỵ cùng Hổ Báo kỵ chiến mấy trường, hai phe đều có thắng bại, cuối cùng cũng coi như nát tan bảng hội một trận chiến tiêu diệt thuộc quân âm mưu. Nhưng mà Mã Thừa quân đội cũng thương vong rất nặng. Hiện tại Khương Duy vừa đến, thuộc quân hợp binh một chỗ, quyết định chính thức cùng tấn quân triển khai quyết chiến. Bảng hội đang buồn bực vì sao không cách nào phá tan thuộc quân, biết được Khương Duy xuất quân đến, trái lại đại hỉ, cho rằng rốt cuộc có thể đem thuộc quân tận diệt. Hắn vừa mới chuẩn bị tả chiến thư, thuộc quân chiến thư cũng tới trước, mặt trên có khiêu chiến tấn quân quyết chiến tâm ý bảng hội giận dữ, ngươi an dám khinh thị ta đại tấn thiết kỵ? Thức phê ngày mai quyết chiến. Ngày thứ hai, tấn quân trước tiên ra, bảng hội vung đao chỉ vào Khương Duy, Mã Thừa chờ mắng to, bọn ngươi chỗ tặc, dám phạm ta đại quốc cương vực, còn không mau mau chóng xuống ngựa đầu hàng, tẩy cổ liền giết. Mã Thừa giận dữ, rất sốc chạy vội mà ra, bảng hội dùng tướng lĩnh Phan An lên chiến. Chiến không mấy hiệp, Phan An lộ ra sơ hở, Mã Thừa hét lớn một tiếng, múa sóc tách ra thương, trong chớp mắt thẳng thắn đâm mặt, dây lắc truy ở dưới ngựa. Bàng hội thấy bẻ đi một tướng, lại mạng lớn đem Lý Hùng xuất chiến, Lý Hùng cùng Mã Thừa chiến đến 30, 40 hiệp, dần dần khí lực không tốt, đối địch không được, muốn chạy trốn quy bản quân. Mã Thừa nổi giận gầm lên một tiếng, phóng ngựa phi nhanh tới rồi. Lý Hùng thúc ngựa liều mạng mà trốn, nhìn liền muốn đến tấn quân trận doanh, đột nhiên cảm giác một thứ từ bộ ngực mình xuyên qua, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Túi đầu vừa nhìn, Mã Thừa mã sóc đã đuổi tới cùng xuyên thấu hắn lồng ngực. Lý Hùng chợt thổ huyết mà chết, truy ở dưới ngựa. Tấn quân quan sát Lý Hùng bị Mã Thừa chém giết toàn quá trình, trong lòng hoàn toàn là mát lạnh, nhát gan tâm ý đột ngột sinh ra. Bàng hội cũng cả kinh, không nghĩ tới Mã Thừa như thế dũng mãnh, nhưng hắn lại tự tin cho rằng không đáng sợ, thét ra lệnh còn lại tướng lĩnh lần lượt xuất chiến, ai biết càng không một người tiến lên. Bàng hội giận dữ, quát mắng mọi người nhát gan sợ phiền phức, chính mình xuất toàn quân hướng thuộc quân mãnh xông lại. Khương Duy Tiên sao chỉ tay, thuộc quân đồng loạt mãnh giết tới, hai quân giết đến khó phân thắng bại, đất trời tối tăm. Chống trận, kèn lệnh dường như sơn băng địa liệt như vậy vang lên, hai quân tướng sĩ mỗi người anh dũng, người người anh hùng. Vô số đao kiếm lẫn nhau va chạm, bắn tóe ra vô số đống lửa. Tiếng giết vang vọng khắp nơi, toàn bộ chiến trường máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có chân tay cụt, cùng với hai quân tướng sĩ thi thể. Thuộc quân chiếm một chút trang bị ưu thế, tấn quân cũng không chút nào yếu thế, mấy lần trực tiếp giết tới đến Khương Duy trước ngựa, bắn lên phi huyết từng tí chiếu vào Khương Duy chiến bào thượng. Khương Duy không chút nào khiếp, vẫn nâng thương đứng ở chiến trường, lấy cổ vũ thuộc quân sĩ khí. Giết tới hoàng hôn, hai quân đều thương vong nặng nề, tình hình trận chiến giằng co. Nhưng vào lúc này, phương bắc đột nhiên tiếng vó ngựa mãnh liệt, tiếng la nổi lên, một đám không biết tên kỵ binh giết tới. Tấn quân nhất thời đều lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn họ rõ ràng không thể nghi ngờ là Khương Hồ bộ lạc xuất binh giáp công tấn quân. Cứ việc Khương Hồ kỵ binh cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng đánh tới vào lúc này, song phương trong lòng năng lực chịu đựng cũng đã đạt đến cực hạn, hiện tại lại tới nữa rồi một đám thuộc quân ngoại viện, tấn quân trong lòng rốt cuộc tan vỡ, rốt cuộc bắt đầu tăng dã. Khương Duy phóng ngựa múa thương giết vào tấn quân, liên tục cám sát mấy tên tấn tướng, như vào chỗ không người, hét lớn một tiếng, các anh em, phản công đi. Thuộc quân triệt để điên cuồng giết hướng tấn quân, Khương Hồ kỵ binh cũng giết nhập chiến trường, tấn quân đụng phải song trọng đả kích, vừa nãy tan vỡ, dồn dập đều hướng về An Định thành chạy tán loạn mà đi. Chương 26, hai đường cáo tiệp. Chương 26, hai đường cáo tiệp. Trận chiến này, thuộc quân tiêu giết không ít, tấn quân nguyên khí tổn thất lớn, trốn vào An Định, đổi công làm thủ. Thuộc quân cùng Khương Hồ kỵ binh đem An Định thành hai mặt vây lại đến mức thùng sắt tương tự. Bang hội nổi giận đùng đùng, đem đại chiến bên trong đánh không lại thuộc quân mà có lui bước mấy vị tướng lĩnh toàn bộ chém đầu, quải tại trên cửa thành thị chúng. Tiếp theo hắn lại hạ lệnh toàn quân tử thủ An Định, thủ thành bất lực cùng tự ý cách cương giả giết không tha. Phía sau cùng mới gấp phát thư cầu viện, hướng tấn triều triều đình báo nguy. Sao ngờ tới, lúc này tám vương chi loạn mới vừa gia nhập cao trào, Tề vương Tư Mã Quýnh giết chết xưng đế Triệu vương Tư Mã Luân sau, chính mình lại bị Đường đệ trưởng Sa vương Tư Mã Nghệ phát động chính biến giết chết. Tư Mã Nghệ là tấn tông thất bên trong thiểu số mấy cái tương đối có đầu góc nhân vật, hắn nếu có thể kế tục chấp chính xuống, chí ít hẳn là Tư Mã thị chi phúc. Nhưng mà tấn triều đã loạn đến không được dạng, liền ngay cả tông thất nội bộ đều vì tranh quyền đoạt lợi mà đánh đến một mất một còn, lẫn nhau báo thủ, sao có thể để hắn phản nguyện. Tư Mã Nghệ biết được bảng hội quân nguy cấp, vốn là muốn tự mình mang binh đi tới cứu viện, nhưng là còn không chờ hắn xuất binh, phía trước liền truyền đến đệ đệ hắn Thành Đô vương Tư Mã Dĩnh cùng hắn bà con Sa Tổ thúc Đông Hải vương Tư Mã Việt liên hiệp, quy mô lớn tiến công Lạc Dương tin tức. Hắn đành phải từ bỏ bảng hội đầu kia, trước tiên bảo vệ chính mình lại nói. Liên như vậy, An Định triệt để thành một tòa cô thành. Khương Duy thăm dò tấn triều tự lo không xong, quyết đoán phán đoán ra tấn quân trong thời gian ngắn sẽ không lại quy mô lớn tiếp viện bảng hội, liền yên lòng hạ lệnh toàn quân mãnh công An Định. Tấn quân không chống đỡ được thủ quân cùng Khương Hồ quân mãnh liệt thế tiến công, mỗi ngày đều tại giảm quân số, hơn nữa bảng hội quân lệnh nghiêm khắc, đối nhân xử thế hung ác tàn nhẫn, không ngừng có người chết ở quân lệnh quân quy. Liên quân tâm rung động, không ngừng có người ra khỏi thành đầu hàng, bảng hội căn bản không ngăn được bọn họ. Khương Duy thấy thời cơ đến, mệnh lệnh thủ tướng Trương Dũng dẫn mấy ngàn quân, huyệt tấu vào trong thành. Thủ quân vừa công thành, vừa đào địa đạo, không có mấy ngày liền đào đến An Định quận dưới thành. Ngay kế, Khương Duy ra lệnh một tiếng, tinh nhuệ nhất một nhóm thủ quân từ trong địa đạo lặn ra, trực tiếp tập kích nội thành, bắt giữ bảng hội cùng một tốt tấn tướng. Tấn quân mất đi tướng soái, rốt cuộc từ bỏ chống lại, toàn quân hướng thủ quân cùng Khương Hồ quân đầu hàng. Nơi này nói một chút, này chi tinh nhuệ nhất thủ quân chính là từ năm đó huyết chiến Dương An quan cựu tử nhất sinh sống sót cái kia 5000 người phát triển mà thành, hiện tại làm Khương Duy cận vệ quân, từ Khương Duy tự mình thống lĩnh, chỉ nghe từ Khương Duy chi mệnh. Nhánh quân đội này đều là do từ chăm chọn một tinh tráng hán tử tạo thành, huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, bộ chiến kỵ chiến không không tinh thông, mở rộng quân đội sau có thể cùng Tào Tháo hộ vệ quân đánh đồng với nhau. Bọn họ sau đó còn đem phát huy càng nhiều càng lớn hơn tác dụng. Khương Duy thừa thắng tiến công Bắc Địa quận đầu hàng. Hắn chiêu hàng, thu thập hổ báo kỵ dư bộ, nhận lệnh Trương Tuân, Trương Dũng trở thành hổ báo kỵ tân nhiệm thống soái, nhưng đem bảng hội chém đầu ra chúng. Nguyên nhân là Khương Duy biết rõ bảng hội người này lòng dạ phi thường hẹp hòi, trừng mắt tất báo, năm đó Quan Vũ bắc phạt Tào Ngụy giết cha của hắn bằng nước, nhưng vừa không có diệt môn, hơn nữa còn bị quan tài hậu táng hắn. Kết quả bàng hội sau đó tùy tùng Ngụy quân đánh hạ Thục Đô sau, tàn sát Quan Vũ một nhà đời sau, hầu như giết tuyệt, liền ngay cả Quan Di bọn người chết ở hắn đồ đao bên dưới. Như thế kẻ ác, chỉ có giết chết mà yên tâm. Thục quân thừa dịp sĩ khí dồi dào, xuôi nam hướng Quan Trung khởi xướng tiến công. Quan Trung tấn quân những ngày qua tại Tư Mã Ngung dẫn dắt đi cũng phát động mấy lần đột phá vòng đây, kết quả không có chỗ nào mà không phải là hao binh tổn tướng, chật vật lui về thành nội. Sau bọn họ liền ở trong thành mắt ba bọn người cứu viện, nhưng đã sẽ không có tấn quân trở lại. Hiện tại thuộc quân lại triệu tập toàn quân công kích Quan Trung, liền Quan Lung thủy quân đều phát động rồi. Bọn họ không chỉ có thể ung dung vận binh vận chuyển lương thực, thiếu phí rất nhiều khí lực, hơn nữa có thể từ thủy lộ công thành, duyên bị thủy, kinh thủy chở nước sông mà xuống. Tấn quân sợ hãi, rùa rụt cổ ở trong thành, ý đồ tử thủ. Tư Mã Ngung không hổ là cái người tài ba, nội đấu rất lành nghề, chống đỡ ngoại địch liền kém xa lắm. Hắn giữ mấy ngày, thuộc quân tuy rằng rất cường đại, tấn quân nhưng cũng đang ra sức thủ vệ, mấy lần đánh đuổi thuộc quân thế tiến công, tình hình trận chiến giằng co. Nhưng mà trong thành Hà Gian Vương Tư Mã Ngung không chịu nổi, khủng hoảng cùng e ngại khiến cho hắn ngàn vạn lần không nên lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Kết quả Trường An quân coi giữ trong một đêm phát hiện Tư Mã Ngung biến mất khỏi thế gian, trên thực tế nhưng đang trốn hướng về Hàm Cốc quan trên đường. Kết quả tấn quân rắn mất đầu, rất nhanh đại loạn, từng người là chiến cũng sẽ không nói. Thuộc quân trọng binh mãnh công, đánh hạ Phù Phong, Cao Lăng, Hoài Lý, Lam Điền các nơi, hoàn toàn cô lập Trường An thành. Trường An thành chính là một tòa lịch sử lâu đời cố đô, cũng là tại thời đại kia có tương đương chính trị, văn hóa giá trị danh thành. Hiện tại trong thành còn có mười mấy vạn tấn quân đóng giữ, đương nhiệm chủ tướng chính là Chu Sử. Không sai, chính là cái kia, trừ Ba Hại, Chu Sử. Hán nguyên lai quê quán là Đông Ngâu Nghĩa Hưng, nay Giang Tâu Nghi Hưng, người, trừ bỏ Ba Hại, sau quyết tâm thống cải trước không phải, một mặt bái Ngô quận danh sĩ Lục Cơ, Lục Vân sư phụ học tập, một mặt chú ý mình phẩm đức tu dưỡng, trở thành tấn triều danh thần. Sau đó, hắn theo Hà Gian Vương Tư Mã Ngung đồng thời nhập quan trung thủ thành, Tư Mã Ngung chạy trốn sau hắn được đề cử là tân nhiệm chủ tướng. Nội tâm của hắn cũng rất mâu thuẫn, một mặt muốn bảo vệ Trường An, mặt khác cũng không muốn Trường An thành tại đây trận đại chiến bên trong nghiêm trọng tổn hại, sinh linh đổ thán. Khương Duy tìm hiểu tình hình sau quyết định cùng Bình thu phục Trường An, mệnh lệnh thuộc quân lùi về sau 30 dặm, chuẩn bị tự mình vào thành đàm phán. Đến ước định ngày, có người lo lắng Khương Duy an nguy, Khương Duy dựa vào kinh nghiệm cho rằng Chu Sử sẽ không gây bất lợi cho hắn, bằng không sẽ phá hủy hắn thanh danh của chính mình. Liền, Khương Duy chỉ dẫn theo mấy tên cảnh vệ, liền dũng cảm không sợ bước vào Trường An cửa thành. Nhìn thấy Chu Sử, Khương Duy đầu tiên biểu đạt ý nguyện của chính mình, hai người một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm giao phong sau. Chu Sử thấy Khương Duy nói có lý, cũng không có phương án tốt hơn, bắt đầu có một ít động tâm. Hắn liền để Khương Duy trước về quán dịch nghỉ ngơi, ngày mai bàn lại. Có tấn tướng xuất phát từ bản năng hỏi thăm Chu Sử có hay không phái binh bao vây quán dịch, giám thị Khương Duy, lúc cần thiết lại lấy hành động, Chu Sử lập tức trách cứ loại ý nghĩ này, nói, nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng phải là thất tín với thiên hạ. Mặc kệ đối phương là ai, đều muốn tuân thủ tín nhiệm đạo đức, bằng không, dựa vào cái gì trên thế gian đặt chân. Liên tiếp mấy ngày, tại Khương Duy không ngừng khuyên, Chu Sử cuối cùng quyết định bảo toàn Trường An, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Mười mấy vạn tấn quân liền như vậy chính thức giải giáp, chờ đợi thuộc quân cải biên. Khương Duy trở lại thuộc doanh, hạ lệnh toàn quân cần phải giữ nghiêm quân kỷ quân quy, không được tự tiện tư cầm bách tính một vật. Ngay kế, thuộc quân vào thành. Tấn triều quân dân thấy thuộc quân quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hảo, một mảnh vui mừng, trước kia còn có một ít nghi ngờ nhất thời tan thành mây khói. Liên như thế, quan trung chư thành rất nhanh khôi phục trật tự, an định như thường, thuộc quân triệt để bình định xong quan trung. Trở lại nói một chút thủy lộ phương diện, Lục Kháng xuất lĩnh 20 vạn thuộc quân đối tấn thuộc Kinh Châu khu vực khởi xướng tiến công, lấy tiến công chớp nhoáng hình thức cấp tốc công chiếm Thượng Dung, Phòng Lăng, Tân Giã các nơi, chặt đứt Tương Dương, phản thành tấn quân cùng hậu phương liên hệ. Lục Kháng tố biết tấn Kinh Châu đô đốc Dương Hỗ tràn đầy nhu lực, phẩm đức tốt đẹp, giỏi về trị thành an dân, bởi vậy rất được tấn triều Kinh Châu quân dân kính yêu. Hắn không có nóng lòng tiến công tương phản, một mặt là không muốn trả giá quá nặng thương vong đánh đổi, mặt khác hắn cũng muốn chiêu hàng Dương Hỗ, làm cho vị này ưu tú nhân tài, đã từng đối thủ cũ cùng hắn đồng thời là minh chủ hiệu lực, danh thủy bất hủ. Liền, hắn áp dụng vây mà không công, chiến lược, chờ thời cơ thành thủ, lại tính toán tiếp. Chương 27, tấn triều diệt. Chương 27, tấn triều diệt. Tương Dương, Phan Thành bị bao vây đã có một quãng thời gian, trong thành vật tư dần dần thiếu thốn, quân tâm xuất hiện bất ổn. Quan Di, Lý Tuấn xuất lĩnh thủ quân dường như kéo như vậy đem các nơi đóng quân tấn quân tuyến giao thông toàn bộ cắt đứt, Dương Hô đối này vô cùng lo lắng, toại mấy lần xuất tương phản tấn quân xuất kích, ý đồ mở ra các nơi liên hệ. Không ngờ Lục Kháng từ lâu phái trọng binh canh giữ tại tương phản ngoại thành, tấn quân đột phá vòng vây không được, đành phải lui về thành nội. Dương Hô không biết làm thế nào, đành phải không ngừng thượng đấu, thỉnh cầu triều đình phát binh tiến công thuộc quân, viện trợ tương phản. Lục Kháng nghe nói việc này, toại bố trí một kế. Ngay kế, tương phản trong thành ngoại thành đồn đại nổi lên, xương trưởng Sa Vương Tư Mã Nghệ đã xuất đại quân đến đây cứu viện tương phản, ít ngày nữa liền đem đến tiền tuyến, thuộc quân lòng người bàng hoàng. Dương Hỗ biết được, trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng đây là hiện nay duy nhất cũng là lớn nhất hy vọng, liền phái trinh sát ra khỏi thành điều tra, lẫn vào thuộc trong quân. Không ngờ vừa ra thành, bọn họ liền dồn dập bị bắt hạ, Lục Kháng ban tặng bọn họ rượu thực còn đãi, lại thưởng cho bọn họ kim ngân, cũng nói cho bọn họ biết sau khi chuyện thành công tất có trọng thưởng, mấy ngày sau liền đưa bọn họ trở về thành. Đám này điều tra binh sắp tới, nói cho Dương Hỗ tin tức đều là gì tấn quân sắp tới, thuộc quân rối loạn trận tuyến, đang bệ bộn chia quân chống đỡ chờ chút, Dương Hỗ nghe biết đại hỉ, liền mệnh lệnh đại thưởng tăng quân, chờ thuộc quân loạn, tức hành đột phá vòng vây. Không mấy ngày, thuộc quân quả nhiên dồn dập rút vây mà đi, xem ra lá cờ không chỉnh, vô cùng hỗn loạn. Dương Hỗ mạng lớn mở cửa thành, giết hướng thuộc quân. Thuộc quân vừa mới tiếp xúc, tức hành tháo chạy, Dương Hỗ xuất quân đuổi 10 dặm, cùng một nhóm thuộc quân tao ngộ, giao chiến, không có đánh bao lâu thuộc quân lần thứ 2 tháo chạy, lại đuổi 20 dặm, cùng đại đội thuộc quân gặp gỡ, phục giao chiến, cũng là không có đánh thời gian quá dài liền tan tác mà chạy. Tấn quân đại tướng Đỗ Dự cảm thấy không đúng, hướng Dương Hỗ đề nghị ngay tại chỗ đóng trại. Dương Hỗ cho rằng này tuy rằng cũng có lý, nhưng việc cấp bách là cùng ngoại vi tấn quân hội sư, xông ra chúng đây. Liên mệnh lệnh đại tướng Vương Tuấn, Đường Bân thống lĩnh tiền quân kế tục mãnh công, vụ muốn đột phá thuộc quân chặn lại. Vương Tuấn, Đường Bân xuất tấn quân một đường về phía trước, rốt cuộc gặp phải nghi là thuộc quân chủ lực, liền yên lòng phát động công kích, thuộc quân hơi có lùi bước, sau đó đột nhiên khởi xướng mãnh liệt phản công, tấn quân không chống đỡ được như thế mãnh liệt thế tiến công, trận tuyến bị xung loạn, toàn quân lùi lại. Kết quả trong nhất thời hậu quân muốn tiếp tục tiến lên, tiền quân nhưng dồn dập lùi lại, tấn quân người mình cùng mình người nổi lên xung đột, loạn tung lên. Thuộc quân nhân cơ hội toàn quân leo lên chiến xa vọt mạnh tấn quân, dường như mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải, cấp tốc đánh tan tấn quân chiến trận, cũng từng bước đối với hắn phân cách tiêu diệt. Tấn quân không cách nào tụ lại, chủ tướng mệnh lệnh không cách nào hữu hiệu truyền đạt khi đến cấp, loạn thành hỗn loạn. Dương Hỗ bận bịu đến xoay quanh, lại phát hiện căn bản là không có cách tổ chức lên cường hữu lực chống lại, không thể làm gì khác hơn là xuất hậu quân hướng về thuộc quân nhân số ít địa phương xung tới. Không ngờ vừa lao ra, lại có một nhánh thuộc quân hò hét lập tức khởi xướng tập kích, tấn quân vội vàng trong đó thương vong không ít, một phen tử chiến sau lần thứ 2 lao ra, đến một con sông lớn một bên, may là không nằm ở mùa mưa, nước sông vừa vặn đến ngực. Tấn quân thấy thế dồn dập vượt sông qua sông, không ngờ bờ bên kia đột nhiên xuất hiện thuộc quân, hướng về trong nước tấn quân bắn cung thả thương, tấn quân sĩ tốt tử thương vô số, chảy ra dòng máu đem dòng sông đều nhuộm đỏ mấy phần. Còn lại tấn quân không thể làm gì khác hơn là đi vòng mèo, hướng về Cảnh Sơn phương hướng đột phá vòng vây mà đi. Thật vất vả đến Cảnh Sơn một chỗ trong cốc, tấn quân người kiệt sức, ngựa hết hơi, miệng khô lưỡi khô, mà lại thương vong nặng nề, nhân mã dồn dập đến trong cốc một dòng suối nhỏ một bên ngã xuống nước uống, uống ngừng ngực một mạch. Tại lúc này, một tiếng pháo nổ, Lục Kháng tự mình xuất thuộc quân tại đây mai phục, giờ khắc này dễ ra, tấn quân hai mặt nhìn nhau, vô lực tái chiến. Dồn dập đầu hàng. Dương Hỗ xuất thân binh còn muốn chống lại, Quan Di vung vậy tổ chuyển thanh long hiện nguyệt đao, chém mở chúng đây, gặp ngay phải tấn tướng Dương Tế, chiến không mấy hiệp, một đao lột bỏ nửa cái đỉnh đầu, Dương Tế chết ở dưới ngựa. Tấn quân dồn dập chạy tứ tán, Dương Hỗ cũng hôn tạp ở trong đó. Quan Di cưỡi ngày đi ngàn dặm ngựa xích thố, liên tiếp giết chết mấy tên tấn quân, đuổi tới Dương Hỗ, giao ngựa không mấy hiệp, bị Quan Di bắt sống xuống ngựa. Quan Di giải Dương Hỗ nhập lều trại thấy Lục Kháng trọng thưởng Quan Di. Truyền lệnh là Dương Hỗ mở trói, cho ngồi chí rượu. Dương Hỗ liền bái, cảm ơn Lục Kháng. Lục Kháng cử rượu cùng Dương Hỗ an ủi. Nói, Dương Minh, hôm nay đối với Lục Mỗ tác dụng mình, có thể hay không bội phục? Dương Hỗ chắp tay nói, Lục công chính là đương đại đại tài, Dương Mỗ không dám làm, bội phục. Lục Kháng lại nói, Dương Minh không cần quá khiêm tốn, chúng ta đánh nhiều năm như vậy liên hệ, lẫn nhau trong đó biết người biết ta, như Dương Lục Mỗ là đại tài, Dương Minh nhất định cũng có thể coi đại tài. Làm sao? Dương Hỗ vội và nói, Lục công quá khen, Dương Mỗ. Lục Kháng còn nói, đáng tiếc à, hiện nay tối đời chính là thời loạn lạc, có câu nói, lương thần chọn minh chủ mà việc, Dương Minh cần gì vì một cái đã hủ bại bất kham triều đình bán mạng? Cần gì cùng với đồng thời chốt bụi. Dương Hỗ trầm ngâm không nói. Lục Kháng lại nói tiếp, Dương Minh, Lục Mỗ lời nói tự đáy lòng, cùng với Minh Châu ám đầu, không bằng cùng Lục Mỗ đồng thời, quy thuận bây giờ này nước thủ, phản có thể danh thủy bất hủ. Dựa vào Lục Mỗ nhìn thấy, bây giờ có thể thống nhất thiên hạ này, cũng chỉ có thuộc Hán. Sao không nghe Lục Mỗ lời ấy, cùng Lục Mỗ một đạo là minh chủ hiệu lực. Dương Hỗ có chút do dự, liền nói với Lục Kháng hắn muốn một quãng thời gian suy nghĩ thật kỹ, Lục Kháng đáp ứng hắn. Sáng ngày thứ hai, Lục Kháng đang dùng bữa sáng, Dương Hỗ đi vào, Lục Kháng bắt chuyện hắn đồng thời dùng, không chút nào khách khí. Dương Hỗ cao hứng nói, hắn trải qua dòng dã một buổi tối suy tư, đã nghị thông suốt, quyết định quy thuận nước thủ, cùng Lục Kháng đồng thời hiệu lực. Lục Kháng càng là mừng rỡ, lập tức tả tấu trương thượng tấu triều đình, thỉnh cầu đặc xá Dương Hỗ cùng với thuộc hạ tướng lĩnh tội lỗi, không có mấy ngày nữa liền thu được Bắc Địa Vương Lưu Kham hồi phục, không chỉ có miễn tội, hơn nữa phong Dương Hỗ là trấn nam tướng quân, có thể cùng Lục Kháng cùng lĩnh quân phạt tấn, Dương Hỗ đại hỉ bái tạ. Qua mấy ngày, thuộc quân chia quân, Dương Hỗ, La Hiến lĩnh thuộc quân đi vào tiến công, chiêu hàng dự châu tấn quân, thuận tiện chiếm lĩnh Hoài Nam đồn địa khu, Lục Kháng, Quan Di dẫn quân lên phía bắc, một lần đánh hạ Vũ Quan. Đến thanh bùn cửa ải, cùng nơi đó Khương Duy xuất lĩnh thuộc quân hội sư. Khương Duy nhiệt tình chiêu đại hắn, hỏi thăm biết được Dương Hỗ tình huống, cũng là vô cùng than thở, cũng hy vọng hắn là thuộc hắn hiệu lực. Rất nhanh, Lục Quan tương ứng thuộc quân cùng Khương Duy tương ứng thuộc quân kết hợp một quân, hợp lực tiến công Đồng Quan. Mấy ngày liền ác chiến sau, Đồng Quan tấn quân thương vong nặng nề, không chống đỡ được, bại lui đến Hàm Cốc Quan. Tư Mã Ngung giận dữ, đem Đồng Quan thủ tướng chém đầu giàn chúng. Khương Duy cùng Lục Kháng chờ thương nghị, quyết định trước tiên lấy Tọa Sơn Quan hổ đấu sách lược, đến khi tấn quân tự giết lẫn nhau đến lưỡng bại cầu thương mức độ, tái xuất binh một lần tiêu diệt tấn triều, tọa thu lợi. Thành đô Vương Tư Mã Dĩnh cùng Đông Hải Vương Tư Mã Việt nghe biết Tư Mã Nghệ lại đã khống chế triều chính quyền to, thẹn quá hóa giận, phát đại binh liên hiệp thảo phạt Tư Mã Nghệ, manh công là Dương. Bọn họ đánh cho đất trời tối tăm, từng người tử thương nặng nề, nhưng mà cuối cùng sự thực chứng minh Tư Mã Nghệ càng hơn một bậc. Tại dụng binh, lý chính các phương diện không phải bọn họ có thể so với, thành công đánh bại Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Việt liên quân. Không ngờ liền tại hắn khải hoàn mà về, hồi là Dương, đột nhiên bị vẫn tại nghỉ ngơi dưỡng sức Hà Gian Vương Tư Mã Ngung tập kích. Tư Mã Nghệ bộ đội đã tiêu hao hết sức chiến đấu, vẻ vải bất ham, nhưng hắn nhưng xuất quân tử chiến. Tuy rằng cuối cùng không có thể đánh bại Tư Mã Ngung, nhưng mà cũng làm cho Tư Mã Ngung trả giá rất lớn đánh đổi. Tư Mã Nghệ bị bắt làm tù binh, Tư Mã Ngung tàn nhẫn mạ lớn đem Trường Phương đem hắn dùng lửa than nướng chết, tự cho là đúng nhận vì thiên hạ từ đây quy hắn hết thảy, nên ngang, khải hoàn, hồi lạc Dương. Ai biết vừa tới dưới thành, một tiếng cái mo vang, thành thượng đồng loạt dựng thẳng lên đao thương, Khương Duy la lớn, Tư Mã Ngung thất phu, vô đức vô năng, tay chân tướng tàn, ngươi lạc Dương đã quy ta đại thủ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nguyên lai, liền tại Tư Mã Ngung xuất binh đồng thời, Khương Duy cũng xuất binh, phái Lục Háng xuất quân công hãm Hàm Cốc quan, tịch biên Tư Mã Ngung đường lui, chính mình xuất tinh nhuệ nhất Tây Lương thiết kỵ cùng cận vệ quân hành quân gấp vòng qua Hàm Cốc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lạc Dương khởi xướng mãnh công. Lạc Dương phòng giữ vô cùng trầm vắng, kết quả là bị đánh cho tơi bời hoa lá, đại hội mà chạy. Thục quân thuận lợi chiếm lĩnh Tấn Đều, Lạc Dương, đến đây tấn triều diệt. Tư Mã Ngung nổi trận lôi đình, mệnh Trương Vương dẫn dắt tấn quân quy mô lớn công thành, thục quân kịch liệt chống lại, mãnh liệt phản kích, tấn quân rất nhanh tan tác hạ xuống. Khương Duy liền mở cửa thành ra, xuất thục quân như hổ như sói đánh về phía tấn quân, như vào chỗ không người, đại sát đặc sát, giết đến máu chảy thành sông. Tấn quân thảm bại, người chết vô số, Tư Mã Ngung cũng không còn hung hăng kiêu ngạo, đành phải tạm ở trong đám người liều mạng mà trốn. Chương 28. Thường Sơn giật sự. Chương 28. Thường Sơn giật sự. Trương Vương cũng kẹp ở thoát thân trong đội ngũ, thấy Tư Mã Ngung cũng là vô cùng chật vật, không khỏi nổi lên lòng xấu xa. Ai biết Tư Mã Ngung y nguyên lấy qua đi loại kia kiêu ngạo tự đại tư thái mệnh lệnh Trương Vương, tựa hồ vẫn là hắn muốn giết ai thì giết. Trương Vương giận dữ, rút đao chém chết Tư Mã Ngung, mang theo thủ cấp cùng tàn dư tấn quân vào thành, muốn dựa vào này hướng Khương Duy khoe thành tích, mò chỗ tốt. Không ngờ Khương Duy thấy này giận dữ, lớn tiếng quát lên: "Ngươi vì vinh hoa phú quý, không tiếc tàn giết mình chỗ công, muốn người như ngươi để làm gì?" Thét ra lệnh đem Trương Vương áp đến cửa Nam Thái thị khẩu chém đầu, cùng Tư Mã Ngung đầu lâu đồng thời thị chúng, bách tính dồn dập vỗ tay kêu sướng. Khương Duy lại hạ lệnh đem qua đi tấn triều một ít chính trị hà khắc, khốc pháp toàn bộ hủy bỏ, đồng thời miễn trừ tấn triều áp đặt tại bách tính trên thân nặng nghề gánh nặng, thủ tiêu một ít chuyên môn gieo vạ bách tính bộ ngành cơ cấu, cuối cùng đem đám này mệnh lệnh hướng tấn triều các nơi tỏa ra, báo cho biết các nơi bách tính. Tin tức một truyền ra, các nơi bách tính đó là rất vui mừng, không ngừng có người trước đến nhờ vả Khương Duy, trợ giúp hắn đả kích dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tấn quân. Liên như thế, Khương Duy thắng được tấn triều bách tính nhất trí kính yêu, liền hắn hạ lệnh thủ quân chư tướng phân biệt xuất kích, quét sạch tàn quân, ổn định cùng mở rộng thành quả thắng lợi. Lúc này Dương Hỗ, La Hiến cũng đã đánh hạ Hoài Nam, cướp đoạt đồn điền khu, chân thực trả giá một phen nỗ lực. Khương Duy thiết tiến ủy lão hai người, thông cảm bọn họ khổ cực, để bọn họ tạm thời trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, hai người bái tạ. Cùng lúc đó, Vương Vân xuất vô đương phi quân, cùng Mã Thừa Tây Lương thiết kỵ đồng thời mãnh công Tịnh Châu, tấn triều thủ Tịnh Châu chính là chư hầu Vương Tư Mã Đẳng, người này đê tiện không biết xấu hổ, vì tiền tài không chừa thủ đoạn nào, Tịnh Châu cùng biên cảnh người hồ đều đối với hắn hận thấu xương, chỉ là bị vướng bởi hắn dâm uy, không tìm được thời cơ thích hợp. Hiện tại thủ quân vừa đến, đầu tiên cùng người hồ ký kết không xâm phạm lẫn nhau, nhất trí đối tấn hiệp ước, người hồ đáp ứng xuất binh, chỉ là cần chia đều thu được kim ngân tài bảo, thủ quân vì đại cục đồng ý việc này. Đến một bước này, Tư Mã Đẳng tận thế chính thức đến. Tuy rằng hắn quân đội sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, nhưng mà cũng ứng phó không được hai tuyến tác chiến áp lực thật lớn, rất nhanh sẽ tán loạn xuống. Mắt thấy thủ quân cùng hồ binh liền muốn đánh tới Dương Khúc, nay Thái Nguyên, Tư Mã Đẳng hoảng hốt, muốn hóa trang thành dân chạy nạn chạy trốn tới Ký Châu đi, không ngờ tại trên đường bị hồ binh bắt được. Người hồ đặc biệt là yết dân tộc đối với hắn thống hận không gì sánh được, liền không có báo cáo thủ quân, liền mà đem hắn giết chết, ngũ mã phân thây, tử trạng so những bị hắn lừa bán hãm hại chí tử người hồ còn muốn thảm. Thịnh Châu toàn cảnh tuyên cao không chế. Tại Vương Vấn, Mã Thừa vội vàng thời điểm, Triệu Thống, Triệu Quảng xuất lĩnh, Bạch Nhị Binh cũng không có nhàn rỗi, một lần đánh vào Duyện Châu, ba ngày liền đánh hạ Duyện Châu toàn cảnh. Khương Duy liên tục khen bọn họ đánh trận dũng mãnh cường hãn. Trương Tuân, Trương Dung ở một bên nghe xong có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng thỉnh cầu Khương Duy chấp thuận bọn họ tại quy định kỳ hạn bên trong đánh hạ Ký Châu, cùng tồn tại hạ xuống quân lệnh trạng. Khương Duy suy nghĩ hổ báo kỵ đã có khôi phục, liền mệnh bọn họ làm tiền quân mở đường, thuận tiện cũng sung làm tiền phong chức trách. Bất quá mấy ngày, hổ báo kỵ quả nhiên quét ngang toàn bộ Ký Châu, đem tấn quân đánh cho tơi bời hoa lá, trốn tới chỗ nào đánh tới chỗ nào. Khương Duy lệnh Lục Háng, Quan Di lĩnh quân đi vào cướp đoạt Thanh Châu, chính mình tự mình dẫn đại quân quét sạch tàn quân, bình định Ký Châu các nơi. Lại nói này Nhật thủ quân đến một thành, tên là Thường Sơn, hôm nay Hà Bắc Thạch gia trang đang phải muốn dựng trại đóng quân, tạm thời nghỉ ngơi. Thấy thành này có quân đội chiếm cứ, cho rằng là thổ phỉ hoặc là đạo tặc, liền phái người vào thành chiêu hàng. Không ngờ chiêu hàng người bị xú mắng một trận, ngạnh đuổi ra ngoài, báo lại nói thành này từ địa phương tự phát tạo thành nghĩa quân thủ vệ, đánh tấn triều cờ hiệu, thô lỗ thô bạo, thật là miểu coi thủ quân. Khương Duy cảm thấy kỳ quái, lại phái người tiến vào chiêu hàng, kết quả không bao lâu cũng bị oanh đi ra. Khương Duy cũng có chút phát hỏa, liền tự mình dẫn đại quân đi tới dưới thành, chuẩn bị một lần đánh hạ Thường Sơn. Không ngờ Khương Duy vừa đến, đã thấy Thường Sơn cửa thành mở ra, tấn quân dĩ nhiên chủ động xuất kích, liệt trận tại dưới thành. Thủ quân tướng sĩ từ khi nhập Ký Châu tới nay chưa bao giờ đánh qua một hồi đánh bại, phổ biến trong lòng có chút kiêu ngạo tự mãn, xem thường kẻ địch. Giờ khắc này thấy tấn quân tinh kỳ không chỉnh, binh khí hỗn độn, nhân mã bất nhất, dồn dập cười to tấn quân, không lấy để ý tấn quân một nữ tướng giận dữ, phóng ngựa nâng thương xuất chiến. Khương Duy mệnh hai tên thuộc tướng xuất kích giáp công. Chỉ thấy cái kia nữ tướng thân mang phấn hồng sa chiến bào, khoác hoàng kim giáp, sương mù tóc mai vân hoàn, thon thả nghiêng đeo thắt lưng ngọc, xinh đẹp như hoa. Cái kia hai tên thuộc tướng bất giác sốt cũng tại lập tức, thương pháp đều rối loạn, mỹ nữ kia thì nhân cơ hội múa thương đem một tướng đánh ngã xuống ngựa, khác một tướng thấy thế muốn chạy trốn, mỹ nữ tại trên yên ngựa treo lại thương, tắt lên hồng cầm sáo sách, vừa vặn chụp lại thuộc tướng, ngọc tay nhỏ túm đem lại đây, trói chặt ở mặt đất. Khương Duy hết sức kinh ngạc, phải biết này hai tên thuộc tướng võ nghệ cũng không yếu, ai biết dĩ nhiên dễ dàng như thế bị nàng bắt qua đi. Cái kia nữ tướng đơn mạch Khương Duy giao chiến, Khương Duy đang muốn hôn ra, hạ hầu bá khoát tay nói, không làm phiền tướng quân mất công sức, ta thay tướng quân mấy hiệp bên trong nắm bắt nữ tử này đem lại đây, tướng quân lại xử lý không mượn. Nói làm xong phóng ngựa vung đao mà ra. Mỹ nữ tướng lĩnh cùng hạ hầu bá liền chiến 20-30 hiệp, bất phân thắng bại, Khương Duy nhìn ra mắt cũng bỏ ra, liên tục khen cái kia nữ tướng võ nghệ tuyệt vời, thương pháp tinh thủ. Mặt sau tấn quân thấy nữ tướng chiến hạ hầu bá không xuống, rung động lá cờ giết tới, nhuệ bất khả đương. Thuộc quân trận hình bị tách ra, hỗn loạn tương mừng, Khương Duy không lo được nhiều như vậy, con ngựa buôn đến thuộc quân trước quân áp trận, ngăn chặn thuộc quân. Cái kia nữ tướng thấy này, phủi Hạ Hầu Bá, đến đây nắm bắt Khương Duy. Hạ Hầu Bá cũng sau đó tới rồi, lại bị chúng quân tách ra, cùng Khương Duy thất tán. Khương Duy thấy này, vung vẩy ngân thương cùng với giao phòng, hai người có thể nói kỳ phùng địch thủ, từng người thi xính thương pháp, tại lập tức liền chiến 20-30 hiệp, bất phân cao thấp. Chiến đến 30 hiệp, Khương Duy hướng về mỹ nữ kia mặt hư hoảng một thương, liền tại nàng gấp tiệm công phu, Khương Duy phóng ngựa buôn nhập thôn xóm nơi sâu xa, phía sau mỹ nữ tướng lĩnh chăm chú truy đuổi, tăng cái móng ngựa phiên tràn đầy tương tự. Hai người dần dần rời xa đại bộ đội, Khương Duy xác định thuộc quân, tấn quân đều đã cách khá xa, dừng ngựa móng, cái kia nữ tướng cũng theo chủ ngựa. Khương Duy nói, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Cái kia nữ tướng có chút kiêu ngạo mà trả lời, ta chính là Thường Sơn người nơi này, ngươi có thể gọi ta Thải Hà, các ngươi tự dưng xâm phạm chúng ta thổ địa, hơn nữa nói năng lô mãng, vì thế chúng ta mới sẽ cùng các ngươi đối địch, cũng không phải chúng ta cố ý gây ra, ngươi còn có lời gì muốn nói? Khương Duy đáp, tấn triều cùng xa cực dục, siêu cao thuế nặng, lại hủ bại vô năng, vì thế chúng ta mới sẽ thảo phạt tấn triều. Cho tới ngươi nói năng lô mãng, một chuyện, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia nữ tướng quyến rũ nở nụ cười, đáp, vậy ngươi liền cần phải đi hỏi các ngươi phái hai cái sứ giả. Cái thứ nhất ra hỏa một bộ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì kiểu dáng, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt, vẫn là ta khuyên bảo mới không có bắt hắn cho giết. Thứ hai sứ giả được rồi một chút, nhưng cũng là một bộ thiếu kiên nhẫn kiểu dáng, mà ăn nói ngông cuồng, khiêu khích chúng ta, vì thế chúng ta chỉ có thể đem bọn họ đánh văng ra ngoài, ngươi cũng đừng trách chúng ta có chút thô bạo nha. Khương Duy cười nói, hóa ra là như thế a, đều do ta lúc đó không có minh xét. Không có chuyện gì, ta đại biểu bọn họ hướng các ngươi chính thức xin lỗi, làm sao? Mỹ nữ cũng cười nói, không có chuyện gì, chúng ta không phải lòng dạ chật hẹp người, càng sẽ không thủ dai, chỉ là sau đó các ngươi liền không muốn tới nơi này nữa. Mặt khác, Khương Duy đại tướng quân, thương pháp của ngươi không sai, vừa vặn có thể làm ta đối thủ, sau đó còn muốn lại luận bàn vài lần, gặp lại rồi. Lời còn chưa dứt, một nhánh mặt trên thoa thuốc tê thuốc tên phong tới, bắn chúng mỹ nữ kia thon thả, nàng rất nhanh sẽ ngã xuống. Ngươi. Khương Duy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nguyên lai trong lúc lơ đãng thủ quân đã đẩy lùi tấn quân, vừa tới rồi, thấy cái kia nữ tướng đang muốn rời đi, liền vội vàng thả một mũi tên, bất quá không có bắn trúng chỗ yếu hại của nàng. Mọi người tiến lên đem cái kia nữ tướng bó thành bánh cho, vội hỏi Khương Duy nói, tướng quân, ngươi không sao chứ? Nàng không có thương tổn ngươi chứ? Khương Duy lắc đầu, toại trở lại quân doanh. Qua mấy ngày, Thường Sơn quân coi giữ phái ra đàm phán sứ giả, tiến vào thuộc quân doanh đàm phán, thỉnh cầu buông tha nữ tướng này, cũng bảo đảm Thường Sơn quân coi giữ sẽ toàn bộ tức vũ khí đầu hàng. Nguyên lai nàng là thành chủ nữ nhi duy nhất, thành chủ tuổi tác đã cao, mắc phải bệnh nặng, nghe biết việc này gấp đến độ đều ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Khương Duy đồng ý, liền mang theo thân binh áp tải mỹ nữ vào thành. Thường Sơn quân đội quả nhiên toàn bộ tại con đường bên giải giáp liên tiếp, không có người nào có tướng hại tâm ý thấy thành chủ vốn là thở dài thở ngắn, lệ rơi đầy mặt, thấy thế vội vã muốn dập đầu bái tạ, Khương Duy lập tức ngăn cản, nâng dậy lão nhân, để cho ngồi trên ghế, chính mình nhưng vẫn đứng. Lão nhân liên tục hạ bái, cảm tạ tướng quân ơn tha chết, cũng mệnh lệnh con gái cũng đồng thời bái tạ. Thải Hà tuy không tình nguyện, nhưng cũng nghe theo phụ thân nghe theo. Thành chủ hạ lệnh liền tại trong phủ thành chủ tổ chức tiệc rượu, trong bữa tiệc mấy lần cho Khương Duy chúc rượu, trong lời nói có đem con gái tướng hứa tâm ý, Khương Duy mặc dù có chút không quá đồng ý, dù sao hắn cũng đã có thế thất, nhưng mà không muốn phụ lòng lão nhân hảo ý, lão nhân biết mình không còn nhiều thời gian, lần nữa tha thiết muốn nhờ, cuối cùng Khương Duy không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, đồng ý tiếp nhận nàng. Thành chủ đại hỉ, để con gái tại tiệc rượu tán sau hộ tống Khương Duy rút quân về doanh nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Khương Duy vốn là có chút phong hàn cựu tật, thêm vào mấy ngày liền ra lao, cùng ngày rượu lại có chút uống nhiều rồi, trở lại quân doanh liền nôn đến đầy đất đều là, khởi sướng sốt cao. Thải Hà không đành lòng, trợ giúp hắn lau khô ráo trên thân nôn, dịu hắn nằm ở trên giường, dùng khăn mặt phu tại trán của hắn, mời tới đại phu vì hắn xem bệnh. Sau đó lại tự mình đi bốc thuốc tải, để người nấu xong thuốc, đỡ Khương Duy lên uống xong. Chờ đến làm xong tất cả những thứ này, đã là nửa đêm, Thải Hà thực sự là quá mệt mỏi, kết quả ngã vào Khương Duy chăn tượng ngủ. Chương 29. Bắc Địa Vương chết trận. Chương 29. Bắc Địa Vương chết trận. Khương Duy sáng sớm tỉnh lại, phát hiện Thải Hà nằm nhòi ở trên người hắn đang ngủ say đây, nhìn kỹ một phen, không thể không nói thật là một gợi cảm xinh đẹp đại mỹ nữ, liền tư thế ngủ đều như thế quyến rũ. Khương Duy không đành lòng đánh thức nàng, liền phải dựa vào ở đầu giường chớp mắt, để vệ binh đưa tới công văn thư tín cùng giấy và bút mực, tiện tay phê duyệt. Bất giác, Khương Duy trong lúc vô tình phiên đến một phần công văn, chính là kinh hãi. Này mạnh mẽ động một cái, trục lợi Thải Hà cho thức tỉnh. Nàng xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, ngáp một cái, trông thấy Khương Duy đang nhìn kỹ chính mình, hơi đỏ mặt, xóa đến sáng rực rỡ đan môi gắt giọng, làm gì vẫn nhìn nhân ra. Đúng rồi, bệnh của ngươi tốt đến thế nào rồi? Khương Duy bận điệu nói, cảm ơn ngươi tối hôm qua đối với ta chăm sóc, hiện tại ta đã gần như khỏi hẳn, ngươi có phải là cũng phải đi rồi? Thải Hà tức giận nói, này, làm gì nhanh như vậy liền đuổi nhân ra đi à, ta tốt xấu cũng coi như là cái nổi tiếng gần xa đại tiểu thư đi, nhiều như vậy hoàng thân quốc thích tới cầu hôn ta cũng không để ý bọn họ, thật vất vả mới gặp phải ngươi, cũng chỉ có ngươi mới phù hợp tâm ý của ta à. Chuyện này, Khương Duy nhất thời nghẹn lời, liền muốn xuống giường đi làm công vụ, kết quả vừa mới động, nhất thời liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Thải Hà liền vội vàng đem hắn lập tức đỡ lấy, Khương Duy mới không có ngã xuống. Ngươi làm gì thế muốn phô trương thanh thế a, nơi nào được rồi mà. Vẫn là an tâm dưỡng bệnh đi, ta sẽ không đi, liền ở lại chỗ này bồi tiếp ngươi, chăm sóc tốt ngươi, bà cả. Khương Duy suy nhược mà gật gật đầu, dùng tay sờ một thoáng Thải Hà mềm mại mặt cười, Thải Hà cười cợt, lộ ra nàng đẹp đẽ hàm răng, tiếp theo liền từng thành tay của hắn theo ở trên giường, nhét vào ổ chăn. Khương Duy vô lực lại một lần ngủ say, Thải Hà vì hắn đắp kín chăn, lại nhìn hắn một phen, lộ ra hiểu ý nở nụ cười sau mới rời đi. Lại qua mấy ngày, Khương Duy mới coi như triệt để tỉnh lại, thân thể cũng không có quá đáng lo. Thải Hà thở phào nhẹ nhõm, một soi gương phát hiện mình vành mắt đen đều nấu đi ra, con mắt cũng là nấu đến đỏ chót. Khương Duy vừa thấy như thế, cũng không có để làm cho nàng đi chờ chút, mà là âu yếm sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, ai biết Thải Hà vèo đầu, dĩ nhiên ngã vào Khương Duy trong ngực ngủ. Khương Duy nhẹ nhàng lắc nàng, mãi đến tận nàng ngủ say mới đem nàng phóng tới trên giường, đắp kín chăn, sau đó lặng lẽ rời đi. Tiến vào đại doanh, nhìn thấy các tướng lĩnh một mặt nghiêm túc chạm ở địa đồ cùng án thư bên, tựa hồ đang thảo luận chút gì. Vừa thấy được Khương Duy, bọn họ lập tức dừng lại, dồn dập chào quân lễ, Khương Duy phất tay ra hiệu miễn lễ. Vừa hỏi nguyên do, mới biết liền tại trong mấy ngày này phát sinh đại sự, Bắc Địa Vương chúng người nước Nô cái bẫy, chết trận tại nước Nô. Nguyên lai lần trước, Khương Duy chính là nhìn thấy nước Nô đoạt lại toàn bộ Dương Châu, lại lên phía Bắc đánh chiếm Từ Châu, dạ tâm dần dần bắt đầu bành trướng, lần này hư tình giả ý mời hai nước nguyên thủ hội minh, khẳng định không có chuyện tốt. Kết quả là tại Khương Duy muốn nghĩ cách tiến hành ngăn cản, hắn rồi lại liền bị bệnh rất nhiều ngày. Liên như thế, Bắc Địa Vương Lưu Kha mỉ vào tinh lực chi dũng, giận dữ hạ đợi tin Ngô dùng chuyện ma quỷ, chỉ dẫn theo 15,000 binh sĩ, tiến vào kiến nghiệp hội minh, đến nơi đó mới phát hiện người nước Ngô đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, như đồ gây rối. Nhưng Lưu Kham không sợ hãi chút nào, xuất thủ hạ thủ quân cùng Ngô quân liền chiến mấy trường, còn thắng hai lần, đồng thời một bên đánh vừa lui, muốn lui về nước thủ. Ngô chủ Tôn Dung là cái hèn hạ kém tài, rồi lại ngông cuồng tự đại người, hắn tự xưng muốn chấn chỉnh lại nước Ngô trăm năm quốc uy, đem hết thể địch quốc toàn bộ tiêu diệt, đương nhiên cũng bao quát nước thủ. Nhưng mà, so với đám này, hắn cũng chẳng có bao nhiêu chân chính trị quốc năng lực, ngược lại hắn càng quan tâm chính là mỹ nữ và rượu ngon. Lần này vẫn là dưới tay hắn một tên lấy trí tuệ nổi danh lão thần gia mưu kế. Hắn biết được thủ quân anh dũng thiện chiến tin tức, giận tím mặt, tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây công kích Bắc Địa Vương Lưu Kham. Không ngờ vừa mới giao phong, hắn quân đội liền bị một lần đánh bại, không thể không tạm thời lùi bước, cho hắn một hạ mã huy. Tôn Dung không cam lòng, muốn gắt gao ngăn cản bọn họ không tha. Rất nhanh, Lưu Kham dẫn quân lực liền không đủ, nhân số từng bước giảm thiểu, Lưu Kham biết tình huống nguy cấp, tự mình dẫn tinh nhuệ 800 người đột phá vòng đây, một đường chạy như bay, lại tổn chết không ít, rốt cuộc đến cách Ngô thuộc biên cảnh không xa Hoan Thành. Hoan Thành thủ tướng đối nhân xử thế nham hiểm, muốn nhờ vào đó thăng quan phát tài, liền giả ý đồng ý trợ giúp bọn họ. Lưu Kham không có làm sao hoài nghi sẽ tin, kết quả thủ tướng tại rượu và thức ăn bên trong hạ độc, Bắc Địa Vương cùng tất cả mọi người ăn rượu và thức ăn, tất cả đều trúng độc, có người tại chỗ ngã xuống đất. Lúc này thủ tướng lộ ra bộ mặt thật, mệnh mai phục quân binh cùng tiến lên, bắt sống bọn họ. Bắc Địa Vương độc đáo thần uy, vung kiếm đối đầu Ngô binh, liên tiếp chém chết mấy người, sau đó lại hướng thủ tướng chém tới. Hoan Thành thủ tướng sợ đến tè ra quần, cho rằng hắn không có trúng độc, vội vã thoát thân. Nhưng vào lúc này, Lưu Kham trong bụng đau đớn một hồi, liền thổ mấy cái máu đen, Ngô quân nhân cơ hội đồng loạt dụng binh khí đâm vào thân thể của hắn, Lưu Kham quát to một tiếng, hướng về một tên Ngô tướng ném bảo kiếm, tức mất đầu của hắn, sau đó mới không cam lòng ngã xuống đất mà chết, chết buổi chiều nhưng không người dám tới gần. Khương Duy khóc giống một hồi, truyền lệnh tam quân để tang, đồng thời phản Ngô. Lúc này tấn triều các nơi đều đã bình định, không nỗi lo về sau, Khương Duy liền mệnh Lục Kháng xuất một nửa thủy quân từ Thanh Châu vùng duyên hải ngạn mà xuống, phong tỏa nước Ngô thủy quân chạy con đường, đặc biệt là Trường Giang khẩu. Tiếp theo mệnh lệnh Trương Tuân, Trương Dũng xuất hổ báo kỵ, Mã Thừa xuất Tây Lương kỵ, tung binh công hãm Từ Châu lại xuôi nam, một đường càn quét Ngô quân. Tiếp theo mệnh Dương Hỗ xuất Kinh Châu thủy quân từ khác một đường mãnh công nước Ngô, Khương Duy tự mình xuất lĩnh chúng tướng ra Hoài Nam mãnh công nước Ngô. Ba đường đại quân, mục tiêu cuối cùng quyết định, Ngô đô kiến nghiệp. Bất quá ngăn ngắn mấy chục tiền, ba đường đều đạt được không sai chiến công. Đông Lộ quân hải ra chiến trường thành công phong tỏa bên ngoài hải, Lục ra chiến trường thì một lần đánh hạ Từ Châu, từ Từ Châu xuôi nam đến Trường Giang bờ bắc, đồng thời bày làm ra một bộ muốn vượt sông tác chiến trạng thái, nhiễu loạn Ngô quân quân tâm. Ngô quân tướng sĩ trông thấy nước thủ quân uy mạnh mẽ, không khỏi mặt tái mét. Trung lộ công hãm bị Ngô quân chiếm lĩnh đồn điền khu, cùng với Dương Châu Giang Bắc bộ phận, cũng mênh mông quần quận trực tiếp ngăn chặn bờ sông, thủ quân quả thực cường hãn vô địch, Giang Nam chấn động mạnh. Tây lộ trên chiến trường, Dương Hố Kinh Châu thủy quân đánh cho nước Ngô thủy quân chịu nhiều đau khổ, sau đó lại thừa Ngô quân chưa sẵn sàng, kỳ tập hồ bà Dương Đông Ngô thủy sư nơi đóng quân, bà Dương tiêu diệt nước Ngô thủy quân hơn nửa, còn lại trốn hướng về kiến nghiệp. Trên chiến trường toàn tuyến tan tác, làm cho Đông Ngô không phát không được ra cầu và thanh minh, phái sứ giả cũng không còn trước sĩ cao khí Dương tiểu dáng, trái lại có chút định bợ. Thảo thủ quân niềm vui ý tứ, thực sự là trò hề lộ. Nước Ngô sứ giả không chịu tiếp thu đàm phán điều kiện, một phương diện bỏ dở hòa đàm. Khương Duy giận dữ, hạ lệnh hết thể tiền tuyến thủ quân khởi xướng tiến công, vụ muốn tiêu diệt nước Ngô. Nước Ngô tận thế liền như thế giáng lâm. Mấy ngày sau, thủ quân tập hợp kiến nghiệp dưới thành, bắt đầu công thành. Chương 30. Thiên hạ quy tâm. Chương 30. Thiên hạ quy tâm Đông Ngô, Giao Châu. Cứ việc tiền tuyến ngọn lửa chiến tranh bay ngang, nơi này phụ trách thủ vệ Ngô quân lại hết sức tự tại, mỗi ngày trừ ra để phòng tốt Kinh Châu phương hướng thủ quân ở ngoài, có vẻ như liền không có nhiệm vụ gì. Bởi vậy, cuộc sống của bọn họ trải qua vô cùng nhàn nhã, ung dung. Sau một quãng thời gian, quân kỷ tự nhiên cũng là tan rã lên. Sau ngờ tới, thuộc quân tạm thời đóng quân Kinh Châu tướng lĩnh, ra cắt tự bọn người, đang mưu đồ thành lập công vân, tốt nổi bật hơn mọi người, lấy không có nhục, vũ hầu rầm rõi, đại danh. Ra cắt tự phái trinh sát điều tra một thoáng Ngô quân binh lực bố phòng, phát hiện Giao Châu phòng giữ không có tiền tuyến như thế nghiêm mật, quân đội ý chí chiến đấu cũng không như trước tuyến, liền chuẩn bị tiến công Giao Châu, từ phía sau lưng giáp công nước Ngô. Nguyên lai, Ngô quân không có sợ hãi cũng là có nguyên nhân, Kinh Châu cùng Giao Châu có ngũ lĩnh ngăn trở cách, địa thế gồ ghề, con đường vô cùng khó đi. Đối mặt vốn lượng ngũ linh nơi hiểm yếu, Gia Cát tự cân nhắc một lúc lâu, quyết định thỉnh cầu Vương Vấn tướng quân, Vô Đương phi quân giúp đỡ. Vương Vấn vui vẻ đồng ý thuộc quân đầu tiên làm bộ hồi nước thủ, tiến vào Nam Trung khu vực, cùng địa phương bộ lạc thuyết minh ý đồ đến. Bọn họ nghe biết là Gia Cát Vũ Hầu hậu thế, vô cùng vui sướng, thịnh tình khoản đãi, luôn ngựa cung kính. Mọi người không khỏi không cảm khái Vũ Hầu đến dân tâm sâu. Tế bái Vũ Hầu miếu, thuộc quân kế tục xuất phát, dọc theo năm đó Tây Hán Vương triều diệt Nam Việt Vương quốc con đường, một đường vượt mọi chông gai, treo non lội suối, vượt núi băng đèo, cũng đối hành quân tin tức tiến hành nghiêm mật phong tỏa. Bất giác, thuộc quân đã tiến đến đích, giao tiếp nhưỡng chi giới, phát động tấn công. Thuộc quân dường như thần binh trời giáng, nô quân không có phòng bị, bị cùng nhau chen vào thành. Nô quân chạy đã chạy, hàng hàng, thiểu số nô quân kịch liệt chống lại, cũng bị thuộc quân cấp tốc tiêu diệt. Thuộc quân liền dọc theo sơn đạo quần quận không ngừng đánh vào Giao Châu, các nơi Ngô thành thủ lệnh đều canh chừng nắm ấn ra hàng. Mấy ngày sau, thuộc quân vây nốt Nam Hải quận, nay Quảng Đông Quảng Châu thành, nhấc lên thang mây pháo thạch, ngày đêm công thành. Nô quân tuy rằng lực chiến, nhưng trung quy địch không được có chuẩn bị mà đến thuộc quân, cuối cùng Nam Hải quận bị chiếm đóng. Thủ tướng ngược lại có chút khí tiết, dứt khoát lựa chọn thắt cổ tự tử. Thê tử thấy này đau đến không muốn sống, mang theo nhi nữ cũng phải nhảy xuống nước tự sát. Nhưng thuộc quân tiên phong bộ đội đã từ cửa sau phá cửa mà vào, thẳng đến thủ lệnh phủ mà đi. Nhập phủ sau vừa thấy này hình, tiên phong đại tướng Gia Cát Thượng lập tức sai người cứu lên thủ tướng vợ con, tự mình đem thủ tướng từ trên xà nhà cứu lại, khẩn cấp đưa quân y cứu rút. Nay thủ tướng tên là Đường Nghị, là năm đó đưa ra đảo đời cái lối đi này Tây Hán đại tướng Đường Mông một nhánh đời sau. Hắn chậm rãi sau khi tỉnh dậy, chuyện thứ nhất càng là ôm đầu khóc giống, nguyên nhân là hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình vô năng mà tạo thành, là chính hắn dẫn đến nước Ngô sắp sửa diệt vong. Hắn còn khẩn cầu thủ quân buông tha hắn vợ con, chính mình cam nguyện được thủ quân xử trí, mãi đến tận nhìn thấy hắn vợ con bình yên vô sự hậu phương mới an lòng. Qua mấy ngày, Giao Châu đã bị thủ quân bước đầu công chiếm, bước kế tiếp chính là dàn xếp tốt nơi này dân tâm. Liên Gia Cát tự mời Đường Nghị kế tục đảm nhiệm Giao Châu thủ tướng, lúc này nước Ngô còn chưa vong, hắn thoại lập tức lựa chọn từ chối, cũng ẩn cư lên. Sau đó nước Ngô không còn tồn tại nữa, Gia Cát tự lại tự mình viếng thăm hắn, Đường Nghị rốt cuộc đáp ứng một lần nữa xuất sĩ, nhưng cũng nhất định phải đến khi lão Ngô bảo dưỡng tuổi thọ sau. Hành vi của hắn bị ngay lúc đó mọi người tán thưởng. Lại nói kiến nghiệp trong thành biết được Giao Châu bị chiếm đóng tin tức, nước Ngô triều đình đại sợ, lập tức điều Dương Châu đặc biệt là Chiết Giang quân đội mãnh công Giao Châu, muốn đem đoạt lại. Tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, thuộc quân anh dũng chống lại, nô quân mấy ngày liền không cách nào tiến lên trước một bước. Tại lúc này, Kinh Châu thuộc quân thừa dịp cái cơ hội tốt này tập kích Chiết Giang, thiểm tập tối cây thành, chặt đứt nô quân đường lui. Chiết bị chiếm, nô quân hoảng loạn bên dưới bỏ đi đồ quân nu, suốt đêm lùi lại. Thuộc quân sớm dự liệu được nô quân sẽ có động tác này, suốt đêm ra khỏi thành truy sát, liên tiếp truy kích 20 dặm, đuổi theo nô quân chủ lực, một phen chiến đấu giết đến nô quân máu chảy thành sông. Liên to lớn hội, người chết vô số, người đầu hàng rất nhiều. Thục quân hoàn toàn thắng lợi. Lại qua mấy ngày, thục quân không hài lòng tại hiện hữu chiến công, Gia Cát tự thoại thống quân lên phía bắc, cùng Dương Hô quân liên hiệp đánh chiếm Chiết Giang toàn cảnh. Đến đây, nô quân thế lực bị áp xúc đến Trường Giang về phía nam, Chiết Giang lấy bắc chật hẹp khu vực. Đối nước Ngô khởi xướng tổng tiến công thời cơ đã thành thục. Khương Duy thoại nghiêm mật bố trí vòng đây, trong phái đường quân vượt sông, đột phá Ngô quân chặn, cướp đoạt hoàn thành. Ở đây thục quân bắt được trước cái kia một lòng tham tên lộc mà không tiếc lừa dối cũng hại chết Bắc Địa Vương tiểu nhân, đem chém đầu lịch huyết, lấy này tế điện Bắc Địa Vương. Cũng ngay tại chỗ xây lên thần miếu đến cung phụng tiên vương, hương hỏa nhiều năm liên tục không dứt. Thục Hán thủy quân nhét giang mà xuống, ra pháo thạch vênh kích ven bờ nô thành, thanh thế hùng vĩ, khí thế bằng bạc, giang nam các nơi quân coi giữ đến đây tìm mật đều đức. Thục quân một đường chưa gặp phải đặc biệt mãnh liệt chống lại, liền dọc theo Trường Giang thủy đạo phân lưu tiến vào xà hồ, phong tỏa hồ khẩu. Thục lục quân cùng thủy quân thuyền kỵ tịch tiến, hầu như là tại đồng thời, cũng hoàn toàn vây quanh xà hồ, liền tại ven bờ hồ dựng trại đóng quân. Xà hồ đóng quân nước Ngô cuối cùng một nhánh tinh nhuệ thủy sư đến đây hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, bọn họ mấy lần đột phá vòng vây không được, bị vây chết tại trong hồ. Thục quân mỗi ngày lấy đá tảng, khối thép mưa lớn như vậy chút xuống, trong hầu Ngô quân chiến thuyền nhiều bị đánh nát, sĩ tốt bị đập chết giả rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp Ngô quân rốt cuộc không chịu nổi, hướng thục quân toàn bộ đầu hàng. Khương Duy vì tranh thủ lòng người, đối xử nước Ngô tù binh đại thể là lấy thành ý mà đối xử, cùng bình thường thục quân sĩ tốt không khác. Mà Đông Ngô hoàng đế Tôn Dung ngu ngốc vô năng, liền đem tức giận tận số phát tiết ở tù binh trên thân, đánh chửi tù binh sự tỉnh tư không nhìn quen, tùy ý tàn sát tù binh sự kiện cũng lúc đó có phát sinh. Như thế một thoáng đi, rất nhanh nước Ngô liền có không ít bất mãn tại Tôn Dung thống trị người Ngô trước đến nhờ và thục quân, được ưu đãi. Liên Giang Nam tướng sĩ ngày qua ngày mất đi chiến tâm, thuộc quân tại Sào Hồ đại thắng, ngược lại lại đánh hạ Ngưu Trử, binh thế phấn chấn đến trước này chưa từng có. Trải qua mở hội thảo luận, thuộc quân tướng lĩnh cao cấp nhất trí quyết định thừa thắng xông lên, đánh hạ Kiến Nghiệp. Thuộc quân liền điều động toàn bộ binh lực, quân chia thành ba đường, các đường đại quân mênh mông quần quận đối Kiến Nghiệp hình thành cùng đánh tư thế. Nam tuyến, thuộc quân vượt qua Chiết Giang, quét ngang Giang Nam, liên tiếp công hãm Dư Hàng, Ô Trình, Nô quận các nơi. Tây tuyến, thuộc quân từ Hoan Thành, Ngưu Trử khởi xướng tiến công, ác chiến sau chiếm lĩnh Hồ Lâm, Tam Sơn, Thái Bình các nơi. Bắc tuyến, thuộc quân tự Giang Đô, Hoành Giang xuất kích, đánh hạ Đan Đổ, Khúc Ca, Bắc Cố Sơn các nơi, cũng trước tiên tiến đến Kiến Nghiệp dưới thành. Khắc hai đường thuộc quân không lâu cũng đều tới rồi, cộng đồng hội sư tại đây. Thuộc quân liều lĩnh mưa tên pháo thạch mãnh liệt công thành, thế tiến công một làn sóng cao hơn một làn sóng, nô quân thương vong nặng nề. Kiến Nghiệp thành mặc dù là trăm năm danh thành, thành quách kiên cố, chiến hào sâu rộng, lương thực, vật tư dự trữ cũng rất sung túc, nhưng mà trong chiến tranh trọng yếu nhất vẫn là lòng người, làm bằng sắt tường thành cũng là không chống đỡ được lòng người tan vỡ. Mấy ngày ác chiến sau, thuộc quân điều động lượng lớn to lớn công thành hắc, cùng vô số máy bắn đá, cung nỏ xe, phối hợp to lớn thang mây, cùng Ngô quân triển khai cuối cùng tranh tài. Đối mặt những to như một ngọn núi nhỏ công thành vũ khí, Ngô quân đấu trí mất hết. Thục quân trải qua nhiều lần chém giết, mấy độ thay chủ, rốt cuộc tại Nam thành thượng thành công mở ra một lỗ hổng, cũng nối đuôi nhau mà vào. Tới rồi tinh nhuệ Ngô quân cùng thục quân kịch liệt vật lộn, tại trong thành triển khai chiến đấu trên đường phố, tiếng hò rít không dứt bên tai. Vì phòng ngừa gặp trọng đại thương vong, cùng ảnh hưởng tác chiến tốc độ, Khương Duy hạ lệnh không cùng Ngô quân dây dưa, trực tiếp vòng qua quảng trường, trong công kích thành cùng hoàn thành. Đối mặt những thực sự khó có thể đánh hạ nội thành cùng Ngô quân công sự, thuộc quân dưới sự bất đắc dĩ đành phải dùng pháo thạch đem phá hủy, nhưng y nguyên tận lực tránh khỏi thương tổn được bình dân. Lúc này tại Bắc thành, Ngô quân đại tướng Gia Cát Tịnh thấy tiền đồ vô vọng, lại nghe Nam thành đã phá, toại nghe theo khuyến cáo đầu hàng thuộc quân, nhưng yêu cầu thuộc quân không được vọng giết thành nội bách tính một người. Phụ trách tiến công Bắc thành Trương Tuân, Trương Dũng, Mã Thừa bọn người không chút do dự mà đáp ứng. Ngô quân tức vũ khí, thuộc quân thuận lợi thông qua cửa Bắc, trước tiên đánh vào nội thành. Tôn Dung thấy bại cục đã định, vốn muốn tự sát, rồi lại tham sống sợ chết, không xuống tay được. Liên tại mấy cái đại thần theo đề nghị, hắn để người đem hắn trói lên, còn không chuẩn trói quá khẩn mà mất khí độ, cùng người khác triều thần mang theo hoàng đế quốc tỷ hướng Bắc thành thuộc quân đầu hàng. Khương Duy biết được, liền đối vẫn còn cùng thuộc quân ác chiến Nam thành thủ quân nói chuyện, ngươi chủ đã hàng ta đại hán, ngươi vẫn còn chấp mê ư? Sao không sớm hàng? Nam thành Ngô quân nghe biết, mỗi người cắn răng, nghiến lợi nói, chúng ta còn không sợ chết sinh, làm sao hàng như thế tốc độ vậy? Toại tán loạn. Ngô quân chủ tướng rút kiếm tự vẫn, Khương Duy thương trùng, hạ lệnh đem hậu táng. Khương Duy nhập hoàng thành, để người mở ra dây thừng, lời hay vô về một phen, lại hứa hẹn sẽ tiếp tục phong Tôn Dung là vua. Tôn Dung thích chi bất tận, vui mừng mà đi. Sau đó, hắn lòng tham không đủ, lại muốn mưu phản xưng đế, kết quả bị Khương Duy, lúc này đã là hoàng đế, hạ lệnh lưu vong đến Ngũ Linh về phía Nam Man Hoàng Chi Địa, chỉ có một cái lão bộc còn theo hắn, cuối cùng đáng thương chết đi. Chết rồi vẫn là người lão bộc kia người giúp hắn liệm đến đây, thiên hạ rốt cuộc một lần nữa quy làm một thống, thời Tam Quốc cũng triệt để kết thúc. Một cái mới tinh vương triều thành lập, cũng tại Hoa Hạ đại địa thượng dạng người rực rỡ, tỏa ra tia sáng chói mắt đường đông, hắn triều người, hắn Vũ Đế đương nhiệm phiên dương lệnh, kiến nguyên 6 năm, công nguyên trước 135 năm, hắn Vũ Đế phong Đường Mông là Lang Trung tướng, xuất 1000 hán quân, mang 1 vạn dân phu, đi sứ Nam Việt, Duyên Lư Châu, Xích Thủy, tập thủy tiến vào Dạ Lang, nay Quý Châu Tây Bắc Bộ, Vân Nam Đông Bắc Bộ cùng tứ xuyên khu vực phía Nam, nhìn thấy Dạ Lang hầu đa. Đồng, tặng đa đồng tài vật, lấy khuôn đại hán, uy đức, Đường Mông trên đường tại một tên là Phiên Ngu, nay Quảng Châu, địa phương ẩm, cầu tương, cảm giác mùi rượu tuyệt mỹ, trở lại trường ăn sau. Tuấn Thục Thương cố vấn, Thục Thương nói, độc thuộc ra cầu tương, nhiều năm thiết ra Dạ Lang. Liên Đường Ngông đem cầu tương dâng cho Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế lấy, cam mỹ chi, đến than thở, coi là hiếm quý, lúc đó tức là cấm phẩm. Đời Thanh Thi nhân Trần Hy Tuấn viết, vưu vật di người phó diệu hoài, quả vải bãi thượng trướng khói mở, nhà Hán cầu tương biết vật gì, kiếm được Đường Ngông tập bộ đến. Chương 31, Thân Vương triều thành lập. Chương 31, Thân Vương triều thành lập. Thục quân đánh hạ kiến nghiệp, nước Ngô diệt vong, nhưng cũng không có lập tức trở về thủ, mà là lại đợi một trận. Đến khi nước Ngô các nơi xã hội ổn định lại, dân an lạc nghiệp sau, Khương Duy vừa nãy đứng dậy hồi nước tục. Lần này, hắn có thể xưng tụng là áo gấm về nhà, khải hoàn mà về đúng rồi, còn có thải hà đây. Nàng cũng ồn ào náo muốn cùng Khương Duy đồng thời trở lại, Khương Duy cho nàng giảng giải sự tình mọi nguồn, nhưng nàng lại không nghe, đồng thời cũng hy vọng có thể chính thức là Khương Duy tiếp nhận, cái khác đều không để ý Khương Duy không cưỡng được không thể làm gì khác hơn là đồng ý nàng. Liền hai người tùy ý khởi hành, dọc theo đường đi chịu đến nước tục bách tính chưa từng có nhiệt liệt hoan nghênh, các nơi dân chúng coi Khương Duy là làm đại anh hùng, từ trên trời hạ xuống phàm trần thánh nhân như vậy đối xử, làm cho Khương Duy có chút thật không tiện. Thải hà nhưng không chút nào gò bó. Không chỉ có yêu thích trước mặt mọi người khen Khương Duy, còn chung quanh hiểu rõ dân sinh dân tình, là bách tính giải quyết khó khăn. Sau đó lại nhiều xưng phải Khương Duy tâm ý cứ như vậy, bách tính liền càng cao hứng, đối với hai người tràn ngập hảo cảm. Khương Duy cười khổ mà nói ngươi một cô gái có thể hay không rụt rè một chút, thải hà dửng dưng như không trả lời, nàng từ nhỏ đã thường thường cùng con trai huấn luyện chung, tập võ, cho nên mới phải nuôi thành như thế tính cách, vì lẽ đó thỉnh Khương Duy không lấy làm phiền lòng. Khương Duy kỳ thực cũng là thật thưởng thức, mặc kệ là Tử Vân loại kia đại gia khuê tú, nét đẹp nội tâm thục nhã tính cách vẫn là thải hà loại này, liền không nói gì nữa. Hai người cùng nhau tiến vào thủ đô, Khương Duy đầu tiên một mình đi thăm viếng Tử Vân, dù sao tốt ít ngày không gặp, trong lòng thực tại tưởng niệm. Thải Hà tham quan xong phủ đại tướng quân, dọc theo con đường đến tìm kiếm Khương Duy, đúng dịp thấy hắn đang cùng Tử Vân mặt đối mặt trò chuyện, liền liền tiến vào phòng của bọn họ. Tử Vân vừa thấy được Thải Hà, hơi kinh ngạc, hỏi Khương Duy tên của nàng. Khương Duy vội vã cùng Tử Vân giải thích tất cả những thứ này, cùng với đã phát sinh cố sự, Tử Vân khoan hậu cười cười, biểu thị mình có thể lý giải cùng tiếp thu. Thải Hà đầu tiên là thấy Tử Vân so với mình càng xinh đẹp hơn, trong lòng hơi nhỏ đố kỵ, cũng lo lắng nàng có thể hay không đồng ý tiếp nhận sự tồn tại của chính mình, nhưng mà một nghe đến đó, lập tức biết là chính mình đang nghi rồi, có chút mặt đỏ. Nàng liền cũng tới trước một bước, cùng Tử Vân ôm ôm, hai người đều lẫn nhau tiếp thu đối phương, trở thành chị em tốt. Khương Duy thấy tình cảnh này lại hỉ, liền lưu các nàng kế tục ở trong phòng tán gẫu, chính mình đi tới một chuyến triều đình. Vào chiều sau, thấy chúng thần đang bàn luận cái gì, mỗi người có vẻ hết sức cao hứng. Bọn họ vừa thấy Khương Duy đến, càng là vui sướng, chắp tay nói, chúc mừng a, bá ước, quốc gia không thể một ngày không có vua, bây giờ thái hậu bệnh nặng, quyết định truyền ngôi cho ngươi, đến lúc đó có thể đừng quên chúng ta đám này bạn cũ a. Khương Duy nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì, vỗ bờ vai của bọn họ liền liền nói, yên tâm được rồi. Không chỉ có là cái này, còn có qua mấy ngày chính là ta đại hỷ tháng ngày, các ngươi có thể nhất định phải muốn tới cổ động a. Mọi người rồn rập gật đầu, cười to mà tán. Qua mấy ngày, thái hậu chết bệnh, di chiếu tứ Khương Duy quốc tính, cũng hạ lệnh truyền ngôi cho Khương Duy, kế thừa Hán thất đại thống. Khương Duy chối từ, ba lần vừa nay tiếp thu, toại chọn một ngày hoàng đạo đăng cơ, chúc đàn tế lệ trời đất, định quốc hiệu là Mới Hán. Cũng cải nguyên vinh hương năm đầu, đại xá thiên hạ. Tin tức truyền ra, thiên hạ bách tính không vui mừng con xiết, vừa múa vừa hát chúc mừng tân sinh. Là ngày đêm muộn, Khương Duy ở trong cung đại thiết tiến tịch, đương nhiên bao quát chư vị đại thần cùng năm đó trong quân doanh đồng thời sóng vai phấn khởi chiến đấu qua các tướng lĩnh. Tối hôm đó, Tử Vân cùng Thải Hà trang phục đến giống như thiên tiên, vải màu huy hoàng, đều có nghiêng nước nghiêng thành vẻ đẹp, mọi người nhất thời nhìn ra sức sở. Giây lát, đại gia dồn dập chúc mừng Khương Duy có này phúc khí, Khương Duy cũng nâng chén chúc mừng, là nhật tận hoan mà tán. Toàn trường hoàng yến tiệc mừng liên tiếp tổ chức 3 ngày buổi tối. Sau đó thời kỳ, mới Hán, vương triều rời đô Ung Châu, nay thiểm Tây Tây An, đổi tên là đế đô Trường An. Khương Duy hạ lệnh khinh giao bạc phú, dùng được thiên hạ nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời nghiêm khắc đả kích tham ô loại hình bất công không hợp pháp hành vi, giữ gìn lợi ích của dân chúng, còn muốn cầu các nơi quan chức đi vào dân gian, trợ giúp nghèo khó khu vực phát triển kinh tế, thoát bần trí phú. Mười năm sau, thiên hạ đại trị, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, có thể nói thịnh thế. Tại quân sự cùng ngoại giao thượng, Khương Duy cũng không có thả lỏng, lại trước sau phái quân đội mở ra con đường tơ lụa, thiết trí cái mới Tây Vực đô hộ phủ, khôi phục Trung Nguyên vương triều đối Tây Vực thống trị. Đối mặt Tây Bắc các dân tộc, Khương Duy lấy ân uy cũng thi sách lược, vừa cùng bọn họ học trợ trao đổi, phát triển đôi bên quan hệ, rồi hướng những nhiều lần phản loạn Trung Nguyên vương triều dân tộc thực thi đả kích, tiêu diệt bọn họ dạ tâm. Cuối cùng, các dân tộc cùng mới Hán vương triều quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, đều tiếp thu mới Hán sắc phong, kinh tế cũng từng bước phát triển lên, lẫn nhau tương an.